Chương 2123. Tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn một chương 2123 tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn một Lâm Ngật tại trong mưa tìm thanh âm mà đi. Ra nửa dặm nhiều đường, Lâm Ngật liền nhìn thấy phía trước có bó đuốc chớp động, mà lại tiếng chuông kia càng vang lên. Tiếng chuông giờ phút này vang lên là như vậy gấp rút. Lâm Ngật rất quen thuộc sâu này linh đang thanh âm. Đây là mã bội linh trên thân chuỗi này linh đang phát ra tiếng vang. Mã bội linh bên eo treo một chuỗi chế tác tinh mỹ linh đang, tình thế đặc thù bên dưới, nàng liền dùng cái bọc đứng lên không để cho linh đang lên tiếng. Hiện tại linh đang phát ra tiếng vang, rõ ràng là bao khỏa chuông bạc bố tản. Nói rõ mã bội linh là đang kịch liệt đánh nhau. Cái này khiến Lâm Ngật là mã bội linh lo lắng. Lâm Ngật tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng phía trước lao đi. Rất nhanh Lâm Ngật nhìn thấy phía trước một chỗ dưới sườn núi, có một nhóm người ngay tại công sát tiểu đồng tử cùng mã bội linh. Nhóm người này có hơn 20 người. Những người này đều người khoác đồ che mưa. Trong đó mấy người võ công còn không yếu. Tiểu đồng tử cùng mã bội linh bị vây khốn ở trong, địch nhân từng nhóm tiến công. Một nhóm công nhóm trước lui, một nhóm lui ra lại một nhóm bên trên. Tóm lại không để cho tiểu đồng tử cùng mã bội linh có cơ hội thở dốc. Tiểu đồng tử cùng mã bội linh tả xung hữu đột, nhưng lại khó lao ra. Bên ngoài có mấy danh địch nhân thì dẫn theo đèn báo chiếu sáng. Trên sườn núi còn có đứng thẳng mấy người, cũng dẫn theo đèn báo. Nguyên lai tiểu đồng tử cùng mã bội linh xông vào khách sạn sau liền từ lầu 2 một gian hộ khách cửa sổ mà ra bỏ chạy. Vì thoát khỏi cao thủ ma tộc truy sát, hai người cũng không dám lưu lại, nhanh chóng rút khỏi thôn trấn hướng bên này mà đến. Không nghĩ tới chạy đến cái này dưới sườn núi, sau sườn núi lướt đi một nhóm cao thủ không nói lời gì liền công kích hai người. Tiểu đồng tử cùng mã bội linh chỉ có thể ra sức mà chiến. Trên mặt đất đã chạy đến mấy cỗ thi thể, đều là bị mã bội linh cùng tiểu đồng tử giết đổ. Lúc trước một tên địch nhân một đao chém vào mã bội linh bên eo bao khỏa chuỗi này trên linh đan. Bao khỏa bố vỡ vụn, cho nên chuỗi này linh đan hiện tại theo mã bội linh chém giết kịch liệt lay động không ngừng phát ra tiếng vang. Lâm Ngật thân hình cũng đến, hắn liên tục xuất trưởng đem bên ngoài ba tên địch nhân đánh chết ngã xuống đất. Vây công ma chúng mới biết lại tới địch nhân, tranh thủ thời gian có mấy người xua binh khí hướng Lâm Ngật công tới. Mặc dù Lâm Ngật công lực chỉ khôi phục 6 thành, nhưng là đối phó những người này hay là dư xài. Trước hết nhất hai người còn chưa bổ nhào vào Lâm Ngật bên người, thế thì Lâm Ngật trưởng bịch vừa ngã vào trong nước mưa. Trong tay bọn họ đao kiếm cũng tuột tay hướng Lâm Ngật bay tới. Lâm Ngật hai tay đều ra, hai ngón tay đang bay tới đao kiếm bên trên bắn ra, hai thanh đao kiếm biến hướng hóa thành hai đạo bạch quang bắn vào khác hai tên thân thể địch nhân. Hai người kia phát ra tiếng kêu thảm bay ngã ra ngoài. Mã Bội Linh cùng tiểu đồng tử gặp Lâm Ngật cũng phát khốn, đều mừng rỡ không thôi. Tiểu đồng tử kêu lên, "Công tử, những này cũng không biết là ai, thấy chúng ta liền công." Lâm Ngật thân hình cũng lướt lên, hướng trong vòng vây hai người lướt qua. Lâm Ngật nói, "Bọn hắn đều giao cho ta, các ngươi đi." Lâm Ngật chuẩn bị tiến vòng vây giết mở một con đường để tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh đi trước. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên tại sau sườn núi vang lên. "Đã chậm." Theo thanh âm sau sườn núi đột nhiên có hai bóng người dâng lên. Cái này hai bóng người nhanh như mị ảnh. Lâm Ngật xem xét liền biết hai người này võ công cao biết bao nhiêu. Hai người này lần lượt rơi vào trên sườn núi, Lâm Ngật cũng bay vào trong vòng vây. Mượn lửa đèn, Lâm Ngật nhìn thấy hai người này trên mặt đều mang mặt nạ. Một người trong đó mặt nạ như ma quỷ gương mặt bình thường, mà lại tràn ngập đùa cợt thân sắc, rõ ràng là huyết ma. Một cái khác thì là tinh ma. Tinh ma đang nhìn nhân sơn bên trong một đầu cánh tay từ khuỷu tay mà đứt, hiện tại hắn cánh tay kia lại nhìn xem hoàn hảo. Nguyên lai huyết ma tự mình cho tinh ma thiết kế một đầu giả cánh tay, để thợ khéo chế tạo ra đến. Đầu này giả cánh tay thiết kế tinh xảo, lại uy lực vô tận, giống như một kiện lợi khí, đền bù tinh ma tay cụt không đủ. Bởi vì tinh ma hiện tại là duy nhất huyết ma nô. Huyết ma đến tận lực để tĩnh ma bảo trì kinh khủng sức chiến đấu. Huyết ma từ trong áo lấy chúng một kiếm, chính là Lâm Ngật trôi kia tiêu tuyết kiếm. Huyết ma giơ lên tiêu tuyết kiếm thế là những cao thủ ma tộc kia tạm dừng công kích. Bọn hắn vẫn bao quanh Lâm Ngật ba người. Tĩnh ma thì hướng Lâm Ngật giơ lên hắn cái kia tinh cương giả cánh tay. Giả trên cánh tay mượn tay người khác, là năm cái sắc bén móc sắt, rất là dọa người. Tĩnh ma hướng Lâm Ngật phát ra kiệt kiệt cười quá dị. Lâm Ngật ba người không nghĩ tới huyết ma vậy mà tại nơi này mai phục. Thật sự là mới ra ổ sói lại vào miệng cọp. Lần này càng khó thoát thân. Lâm Ngật cũng triệt để minh bạch, Tân Thiên Cơ cung chủ không chỉ lợi dụng Tần Định Vương, còn lợi dụng huyết ma. Cái này Tân Thiên Cơ cung chủ cũng thật là có bản lĩnh, vậy mà đem đương kim hai đại đỉnh tiêm ma đầu lợi dụng. Cái này mượn đao giết người công phu, thật sự là vận dụng lô hỏa thuần thanh. Huyết ma nhìn xem Lâm Ngật nói, ngươi là Lâm Ngật đi. Lâm Ngật nói, ngươi cứ nói đi. Huyết ma đạo, ngươi chính là. Lâm Ngật nói, đối với ta chính là. Ta còn có thể nói cho ngươi, Dư Bác huyết chết rất thảm, trên người máu đều chảy hết. Hắn khi chết mắng to ngươi là một cái mười phần lừa đảo. Huyết ma nhìn chằm chằm Lâm Ngật, hai mắt phát ra khiếp người hồng quang. Huyết ma biết Lâm Ngật tại kích thích hắn, Dư Bác huyết tuyệt không có khả năng mắng hắn là lừa đảo. Huyết ma dùng tràn ngập hận ý giọng điệu nói, việc đã đến nước này, ngươi sắp chết đến nơi, sao không đem gương mặt thật lộ ra? Dạng này bản tổ cũng có thể nhìn thấy ngươi khi chết vẻ mặt thống khổ, bởi vì ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Bởi vì đang nhìn nhân sơn bên trong, ngươi thật không nên cự tuyệt trao đổi Dư Bác huyết. Dư Bác huyết chết để huyết ma đến nay trong lòng cũng khó khăn cân bằng. Từ đây, hắn càng là xa vào đến một loại thực cốt cô độc chúng. Huyết ma càng là thống hận Lâm Ngật. Trước đó vài ngày, một cái tự xưng tưởng vạn thông người tìm tới huyết ma. Tưởng Vạn Thông ăn nói khéo léo, hắn đối với huyết ma nói, hắn cùng Lâm Ngật có huyết hải thâm cửu, hắn muốn cùng huyết ma hợp tác đối phó Lâm Ngật. Trong giang hồ bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn, cho nên Lâm Ngật vô luận dịch dung như thế nào, trốn ở nơi nào đều trốn không thoát bọn hắn truy tung. Bọn hắn phụ trách truy tung Lâm Ngật, huyết ma phụ trách giết Lâm Ngật. Tưởng Vạn Thông còn cho huyết ma cân nhắc lợi hại nói một phen hợp tác chỗ tốt. huyết ma là bực nào trí tuệ, lập tức minh bạch có người muốn cầm hắn khi đao làm. Cái này Tưởng Vạn Thông chỉ là một cái tiểu tốt, phía sau còn một người khác hoàn toàn. Nhưng là cái này Tưởng Vạn Thông lại không nói cho huyết ma càng nhiều tin tức, chỉ cung cấp Lâm Ngật hành tung. Huyết ma giả bộ giết hắn, cái này Tưởng Vạn Thông cũng không chỗ nào sợ hãi. Cuối cùng huyết ma đáp ứng hợp tác. Mặc dù có người muốn lợi dụng hắn, nhưng là đây cũng là theo như nhu cầu chuyện tốt. Không phải vậy bằng hắn thực lực bây giờ, thật khó truy tung đến Lâm Ngật. Lúc trước huyết ma hùng tâm vạn trượng muốn xưng bá thiên hạ, nhưng là giấc mộng của hắn bị Lâm Ngật vô tình vỡ nát. Hiện tại huyết ma chỉ muốn giết Lâm Ngật tiêu trong lòng hận, cho nên huyết ma cũng âm thầm đi vào Nam Cảnh. Bởi vì huyết ma bị Lâm Ngật thương nhẹ, tăng thêm hắn thể chất biến thái, đến Nam Cảnh thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hôm nay Tưởng Vạn Thông truyền tin tức cho huyết ma, đêm nay phục sát Lâm Ngật, để huyết ma tại phụ cận chờ đợi. Lúc trước huyết ma nhận được tin tức, để hắn nhanh đến cái này sau sườn núi mai phục, Lâm Ngật rất có thể tới nơi đây. Kết quả là tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh tới trước. Huyết ma không đánh cỏ động rắn, cho nên chưa tự mình mà ra, chỉ là phái ra một nhóm ma chảo vây khốn công sát hai người. Huyết ma thì âm thầm nhìn trộm. Huyết ma cũng từ hai người võ công nhìn ra bọn hắn đều không phải là Lâm Ngật. Huyết ma cũng coi như ra hai người này là Lâm Ngật thủ hạ, bởi vì tiểu đồng tử đồ đao cùng đao pháp rất đặc biệt, huyết ma gặp qua tiểu đồng tử chém giết. Nếu Lâm Ngật thủ hạ đắc lực bị nhốt, cái kia Lâm Ngật nhất định sẽ tới cứu, cho nên huyết ma cùng tính ma ngay tại sau sườn núi chờ lấy Lâm Ngật. Quả nhiên, Lâm Ngật tới. Mưa đêm văn linh đức ruột âm thanh chương này, bởi vì chương danh định sớm, năm chương chưa xong, một lần nữa mở chương. Không ảnh hưởng cố sự. Chương 2124. Tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn 2 chương 2124 tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn 2 lúc này lại từ sau sườn núi lướt đi hơn 20 người, cầm đầu là ma đầu hoang loạn. Nhìn nhân sơn ma tộc nội chiến phân liệt, đi theo huyết ma cũng liền 60, 70 người. Kết quả tại Tấn Châu thời điểm còn bị Tần Định Phương người truy sát, lại chết chừng 20 người. Hiện tại đi theo huyết ma cũng một vài người như thế. Những người này cũng là quỷ mê tâm khiếu đi theo huyết ma cuối cùng nghĩ ra được trường sinh bất lão biện pháp đâu. Lâm Ngật Trâm trọng nói, Côn Luân Ma, ngươi khi đó mở vạn ma đại hội, mấy ngàn chi chúng, lại có không ít huyết ma nô. Cỡ nào uy phong a, hiện tại chỉ còn lại có một vài người như thế, thật sự là đáng thương. Ta nhìn cuối cùng ngươi đến biến thành người cô đơn. Thiên hạ to lớn, không có người nào đi theo ngươi. Chết, cũng không có người mai táng ngươi. Lâm Ngật cố ý tìm nói, là muốn kéo dài bên dưới thời gian. Lâm Ngật trong não xoay nhanh, nghĩ đến thoát thân biện pháp. Nhưng là giờ phút này đối mặt huyết ma cùng tính ma, thoát thân hy vọng phi thường xa vời. Lâm Ngật lời nói này chính đâm tại huyết ma chỗ đau. Huyết ma hoán giận nói, là ngươi đem hết thể đều hủy. Cho nên, coi như ta thành người cô đơn, ta cũng tất sát ngươi. Lâm Ngật chào làm nói không nghĩ đến thiên hạ. Sau đó Lâm Ngật dùng truyền âm nhập mật đối với tiểu đồng tử nói, đồng tử, ta tận lực dây dưa bọn hắn, ngươi mang theo bội linh hướng ra sông. Nếu như không xông ra được, nghe theo mệnh trời đi. Lâm Ngật cũng chuẩn bị liều lên tính mệnh là hai người sáng tạo phá vây cơ hội. Tiểu đồng tử thấp giọng nói, đồng minh nhưng không có chúng ta, nhưng không thể không có ngươi. Hai người chúng ta liều mạng, ngươi đi. Lâm Ngật nói, im miệng. Đông Dương, Lâm Ngật xuất thủ. Lâm Ngật phát ra một tiếng ống, cực hàn chân khí tại thể nội phun trào, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng vung dậy, cực hàn chân khí không ngừng mà ra đem bên người hạt mưa đều ngưng kết thành băng mảnh. Những cái kia vụn băng cũng hướng bốn phía vây quanh ba người mà chúng kích xạ đi qua. Đối mặt vô số óng ánh bay vụt vụn băng bốn phía, những cái kia ma tộc nhanh đuốt tranh thủ thời gian né tránh nhưng khó. Cùng lúc đó, mấy cái che mắt tiên cầu cũng từ Lâm Ngật trên thân bay ra, sau đó ở phía trước ma chảo trong môn ở giữa bạo liệt ra, khoảnh khắc hơi khói tràn ngập. Lâm Ngật cũng hướng tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh nói đi. Tiểu đồng tử cũng biết đây là duy nhất thoát thân cơ hội, hắn tốn xuống ngựa Bội Linh, sau đó hai người vùng đào hướng về phía trước thừa dịp hỗn loạn phá vây. Giờ phút này, huyết ma thân hình mà lên, hướng Lâm Ngật lướt đến. Người còn chưa tới, huyết ma thủ hướng Lâm Ngật một chảo. Một đạo mỏng manh như quỷ chảo thủ ảnh xuyên qua phân loạn mưa bụi bay về phía Lâm Ngật. Tinh ma cũng như quỷ mị giống như đi theo huyết ma sau lưng chớp động mà đến. Hai người sau lưng, hoắc loạn cũng mang theo hơn 20 tên cao thủ ma đạo hét to hướng dưới sườn núi xông lại. Lâm Ngật thân hình cũng đống nhiên bay lượn mà lên. Huyết ma một chảo kia cũng bay đến, Lâm Ngật một quyền mà xuất kích tại huyết ma chảo ảnh bên trên. Chảo ảnh vỡ vụn, huyết ma thân hình cũng đến. Huyết ma tay phải quỷ dị mà ra, trường ảnh mang theo màu đỏ ẩn khí bay về phía Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật hiện tại công lực còn chưa toàn khôi phục, cũng không cùng huyết ma đối cứng trường. Nhưng là huyết ma một trường này lại quá nhanh, nhanh để cho người ta khó né tránh. Lâm Ngật trong nháy mắt thân hình hướng trái chớp động, huyết ma một trường kia cơ hồ dán Lâm Ngật vai trái mà qua. Lâm Ngật vai trái chỗ ống tay áo đều bị huyết ma trường phong xé nát, vải rách bay loạn, Lâm Ngật vai trái cũng ra chóc thịt bong. Huyết ma một trường chi lực này có bao nhiêu đáng sợ có thể thấy được luống đốm. Lâm Ngật chân trái cũng thừa cơ đá ra, đá hướng huyết ma khoang bụng. Nhưng là huyết ma căn bản không tránh, đừng nói Lâm Ngật hiện tại công lực chỉ có 6 thành, chính là 10 thành, huyết ma cũng dám để mà thường còn thương đấu pháp. Bởi vì huyết ma hiện tại không đau nhức, gặp cái dạng gì trọng thương cũng sẽ không thống khổ. Huyết ma tay phải tiêu tuyết kiếm cũng đến Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu, sau đó vạch ra một cái mỹ diệu đường vòng cung, bổ về phía Lâm Ngật đầu. Chỉ cần Lâm Ngật một cước này đá vào huyết ma khang bộ, Lâm Ngật cũng sẽ bị một kiếm bổ trúng đầu. Vốn là Lâm Ngật kiếm, bây giờ lại muốn Lâm Ngật mệnh. Lâm Ngật giữa sát na này biến chiêu, hắn một cước kia từ dưới lên trên đá, đá đỉnh đầu vừa vặn đá vào trên thân kiếm. Lúc này tinh ma cũng đến, tinh ma dương miệng, chảy xuống nước bọt, như dã thú đói khát bình thường. Giờ phút này hắn bộ dáng này thật sự là muốn đem Lâm Ngật ăn bình thường. Tinh ma tay trái thiểm điện xuất trưởng, đánh về phía Lâm Ngật ngực phải. Huyết ma đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn cũng thừa cơ xuất trưởng, đánh về phía Lâm Ngật ngực trái. huyết ma cùng tính ma võ công đều đáng sợ như vậy, hiện tại liên thủ công một người, Lâm Ngật đóa đều không cách nào tránh. Lâm Ngật muốn hóa giải chỉ có thể đối cứng trưởng. Vì tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh có thể phá vây ra ngoài, Lâm Ngật giờ phút này cũng thật sự là đem bỏ mình đặt ngoài suy xét. Lâm Ngật phát ra một tiếng giống, song trưởng đều xuất hiện đón lấy huyết ma cùng tính ma trưởng. Lâm Ngật cũng biết hai đại ma đầu này trưởng lực kinh người, Lâm Ngật đem mình bị nước mưa ướt nhẹp hai tay trong nháy mắt đóng băng. Hai tay của hắn cũng che một tầng nóng ánh hàn băng. Dạng này có thể giảm bất liều mạng trưởng lực thống khổ. Bành bành. Lâm Ngật song trưởng phân biệt đối với tại huyết ma cùng tính ma trên lòng bàn tay. Bởi vì Lâm Ngật song trưởng kết băng, huyết ma cùng tính ma trưởng thượng tà lực cũng khó trong nháy mắt xâm nhập Lâm Ngật bàn tay. Nhưng là nhị ma trưởng lực chấn Lâm Ngật thân hình run rẩy kịch liệt, trong miệng hắn bay ra một sợi máu. Che bàn tay băng cũng đều vỡ vụn. Lâm Ngật lấy hắn 6 thành công lực đối kháng hai đại ma đầu này dọa người liên thủ. Giờ phút này, Lâm Ngật song trưởng cùng song ma đối với, tính ma cái kia sắc bén thiết thủ cũng thừa cơ hướng Lâm Ngật lồng ngực chụp tới. Tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lâm Ngật chỉ có thể xuất cước đá hướng cái kia tính ma cái kia đáng sợ tay. Huyết ma diện mục dữ tợn nói, "Lâm Ngật, ta sẽ để cho ngươi hôm nay chết rất thảm." Huyết ma thừa dịp Lâm Ngật phi chân đá tính ma, một cước đá hướng Lâm Ngật phần bụng. Lâm Ngật một cước đá vào tính ma giả trên cánh tay, đồng thời Lâm Ngật phân tán bộ phận chân khí đến phần bụng, hiện tại chỉ có thể gắng gượng huyết ma một cước này. Cũng liền vào lúc này, một đầu thân hình từ dưới đất trong hơi khói bay lên, là Mã Bội Linh. Lúc đầu tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh thừa dịp Lâm Ngật dây dưa xong ma, lại thêm những cái kia xương mù có thể phá vây đi ra, nhưng là Mã Bội Linh vung đao bổ đổ hai người lại quay trở lại. Lúc trước tại trong trấn, Lâm Ngật chỉ là đối mặt Bắc Ma một kẻ mạnh, những người còn lại cũng không làm gì được Lâm Ngật, cho nên Lâm Ngật là có hy vọng thoát thân. Mã Bội Linh mới cùng tiểu đồng tử đi trước. Hiện tại Lâm Ngật đối mặt chính là Côn Lôn Ma cùng Tĩnh Ma, Mã Bội Linh nghĩ thầm bọn hắn vừa đi, Lâm Ngật nhất định phải chết. Mã Bội Linh không đành lòng, nàng liền quay trở lại đến. Mã Bội Linh là từ huyết ma sau lưng mà lên, nàng vung mã đao bổ về phía huyết ma cái hốc. Huyết ma vốn cho rằng Lâm Ngật thủ hạ hai người kia thừa cơ phá vây, kết quả tại thời điểm then chốt này một người lại giết về. Huyết ma hiện tại chỉ có thể thu hồi đá Lâm Ngật một cước kia. Nếu không mình đầu liền bị Mã Bội Linh đao bổ trúng. Huyết ma giờ phút này chính kẹp ở Lâm Ngật cùng Mã Bội Linh ở giữa, thân hình hắn trong nháy mắt nghiêng bay ra. Mã Bội Linh một đao kia phách không, nàng cũng cùng Lâm Ngật đối mặt. Giờ khắc này, hai người bốn mắt mong mỏi một chút. Lâm Ngật cũng kêu lên, coi chừng. Nghiêng bay ra huyết ma tay trái như giải ra bình thường chụp vào Mã Bội Linh, Mã Bội Linh tiểu quát một tiếng vung đao bổ về phía huyết ma cái tay kia. Nhưng là huyết ma tay phải kiếm trong nháy mắt vung ra mấy đạo kiếm ảnh từ mặt bên chụp vào Mã Bội Linh. Mã Bội Linh giờ phút này căn bản khó tránh đi huyết ma cái này quỷ dị chi kiếm. Lâm Ngật hét lớn một tiếng, tay trái thiểm điện mà ra đâm về tính ma hai mắt, tính ma không sợ đập nện, nhưng là không thể không quản hai mắt. Đầu hắn dương lên tránh dừng ngật cái này đâm một cái. Lâm Ngật thừa cơ phấn đấu quên mình hướng Mã Bội Linh chớp động mà đến. Lâm Ngật thân hình cũng đầu nhập bao phủ Mã Bội Linh những kiếm quang kia bên trong. Chương 2125. Tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn ba chương 2125 tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn ba Lâm Ngật đầu nhập lộn xộn trong kiếm quang, hai tay nhanh chóng mà ra đem bao phủ Mã Bội Linh kiếm quang không ngừng đánh nát. Lâm Ngật hiện tại chỉ muốn cứu Mã Bội Linh, vì thế hắn còn cần thân thể thay Mã Bội Linh ngăn cản hai đạo kiếm quang. Phía sau lưng cùng dưới xương sườn đều bị kiếm quang xé rách, máu me đầm địa. Cứ việc Lâm Ngật toàn lực nghĩ cách cứu viện, nhưng là hay là đã chậm một bước. Lâm Ngật ngăn lại đại bộ phận kiếm quang, kết quả hay là có một đạo kiếm quang chui vào Mã Bội Linh lồng ngực. Mã Bội Linh tại thời điểm này thân thể run lên, trong miệng một sợi máu cũng bay tràn mà ra. Lâm Ngật cũng một tay lấy Mã Bội Linh ôm vào trong ngực. Huyết ma cùng tĩnh ma cũng chớp động mà đến, tại cái này đất đèn hỏa táng thời khắc Lâm Ngật trên thân còn lại màn khói bóng cũng bay ra bạo liệt. Trong nháy mắt chung quanh đủ mọi màu sắc khói đặc tràn ngập, Lâm Ngật thừa cơ ôm chúng kiếm Mã Bội Linh tại hơi khói điểm hộ hạ triệu một phương tung bay mà đi. Huyết ma cùng tĩnh ma giờ phút này bị hơi khói che mắt, mắt không thể thấy thước bên ngoài. Nhưng là huyết ma rất thông minh, đánh giá ra Lâm Ngật tại trong khói bỏ chạy phương hướng, huyết ma liền nhanh chóng đuổi theo. Tĩnh ma đầu não hỗn loạn từ tương phản phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, Lâm Ngật ôm Mã Bội Linh từ trong hơi khói mà ra. Lâm Ngật cũng nhìn thấy tiểu đồng tử nâng đao chạy về phía này. Lúc trước tiểu đồng tử thừa dịp Lâm Ngật dây dưa huyết ma cùng tĩnh ma từ trong hỗn loạn phá vây ra ngoài. Hắn chạy ra một đoạn không thấy Mã Bội Linh đi theo, tiểu đồng tử liền nâng đao trở về. Lâm Ngật chiều tiểu đồng tử kêu lên, ai bảo ngươi trở về, mau đảm mạng. Tiểu đồng tử gặp Lâm Ngật ôm Mã Bội Linh bay ra, liền xoay người chạy. Cũng liền vào lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng bên này mà đến. Tiểu đồng tử gặp thân hình này chạm mặt tới, tưởng rằng người của ma tộc, hắn vung đao liền bổ. Một đạo đao quang bay về phía thân ảnh kia. Cái kia thân người hình đột nhiên nổi lên tránh đi tiểu đồng tử đao quang, người của hắn cũng từ nhỏ đồng tử đỉnh đầu bay lượn mà qua. Người này không để ý tới tiểu đồng tử trực tiếp hướng phía Lâm Ngật mà đến. Giờ phút này, huyết ma cũng lướt đi hơi khói tràn ngập phạm vi đuổi theo. Huyết ma là tuyệt không thể để Lâm Ngật đào tẩu, cho nên hắn đem thân pháp khinh công cơ hồ thi triển đến cực hạn. Thân hình nhanh để cho người ta kinh ngạc. Sau lưng lôi ra một chuỗi hư ảo ma ảnh. Lâm Ngật vốn là chưa hoàn toàn khôi phục, trên người bây giờ lại thêm thương lại ôm Mã Bội Linh, sao có thể nhanh qua huyết ma? Huyết ma không ngừng rút ngắn cùng Lâm Ngật khoảng cách. Cách Lâm Ngật không đến 2 trượng khoảng cách. Giờ phút này, cái kia đột nhiên tới thân ảnh thần bí tại Lâm Ngật phía trước, huyết ma tại Lâm Ngật phía sau. Lâm Ngật kẹp ở giữa. Lâm Ngật nhìn xem phía trước không ngừng chớp động tới hình ảnh trong lòng bi thương, trước có cường địch sau có huyết ma, hôm nay chẳng lẽ là trời vong hắn sao? Huyết ma tự nhiên cũng nhìn thấy đầu kia chớp động mà đến hình ảnh. Huyết ma quay đầu, không thấy tính ma đi theo, hắn mới biết được tại trong hơi khói cùng tính ma phân tán. huyết ma liên phát hai tiếng ma khiếu để tính ma tốc đến. Giờ phút này, Lâm Ngật cùng đối diện tung bay mà đến người thêm gần, mượn lờ mờ kia sáng, Lâm Ngật nhìn thấy trên mặt người kia giống như mang theo một bộ mặt nạ. Người kia cũng hướng Lâm Ngật nói, "Ta cản lão ma người đi mau." Người này là dùng bản sắc thanh âm nói chuyện, Lâm Ngật lập tức nghe ra là Lục Tương thanh âm. Lâm Ngật mừng rỡ, thân hình hắn cũng đột nhiên giảm xuống, dạng này có thể để Lục Tương đã tốc độ nhanh nhất chặn đường huyết ma. Quả nhiên, Lâm Ngật thân hình vừa giảm, Lục Tương chớp động mà qua, liên tục vài trưởng mà ra, khoảnh khắc mấy đạo trưởng ảnh mang theo kinh người tiếng xé gió đánh về phía huyết ma. Huyết ma gấp tung bay thân hình trên không trung đống nhiên dừng, hắn trưởng kiếm đều xuất hiện ứng phó bay tới những cái kia trưởng ảnh. Lâm Ngật cũng thừa cơ ôm mã bội linh tiếp tục bay về phía trước cướp. Sau đó Lâm Ngật nhìn thấy có hơn 20 cưỡi nhanh như điện chớp mà đến, móng ngựa dậm trên nước bùn văng khắp nơi. Những người này đều người mặc áo đen, miếng vải đen che mặt. Trong đó hai người còn từ trên ngựa lướt lên công hướng huyết ma, còn lại thì đánh ngựa hướng đuổi theo tới cao thủ ma tộc bọn họ tiến lên. Lâm Ngật lập tức minh bạch, đây là Lục Tương người. Lâm Ngật thân hình cũng gấp rơi vào một con ngựa không người cưỡi trên lưng. Lâm Ngật quay đầu ngựa lại hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia tê minh lấy cất vó hướng phía trước chạy đi, rất nhanh Lâm Ngật cả người lẫn ngựa biến mất tại đêm trong mưa bụi. Huyết ma trợn mắt nhìn xem Lâm Ngật mà đi, nhưng là khó phân thân đuổi theo, hắn tức giận không thôi. Huyết ma cùng Lục Tương nhanh chóng ngay cả đếm rõ số lượng chiêu, còn đem phối hợp Lục Tương công kích hắn hai tên cao thủ giết chết. Hiện tại hai người kịch chiến mấy chiêu, huyết ma cũng thấy rõ Lục Tương trên mặt mang theo mặt nạ đồ án, chính là Vọng Nhân Sơn bên trong cao thủ thần bí kia. Huyết ma vừa đánh vừa nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Lục Tương một bên ứng phó huyết ma công kích vừa nói, ta nói qua, chờ ngươi khi chết ta sẽ tháo mặt nạ xuống. Huyết ma đạo, vậy ta liền giết ngươi tự mình lấy xuống mặt nạ của ngươi. Lục Tương đạo, si tâm vọng tưởng. Lúc này đột nhiên một người phát ra để cho người ta dùng mình tê thảm, nguyên lai tính ma chạy đến. Tính ma đem một tên người áo đen bắt tới đem nó thân thể xé rách. Tiếng kêu thảm kia chính là người áo đen kia phát ra. Tính ma lại hướng Lục Tương cùng huyết ma lướt đến. Huyết ma vốn định quấn lấy Lục Tương, đợi tính ma vừa tới Lục Tương liền khó chạy thoát, không nghĩ tới Lục Tương phát ra một tiếng còi âm thanh, phía dưới lập tức có mấy tên võ công cao cường người áo đen bay lượn mà lên liều mạng công hướng huyết ma. Lục Tương là để cho thủ hạ dùng tính mệnh cho hắn tranh thủ trong nháy mắt thoát thân cơ hội. Thừa dịp mấy người phấn đấu quên mình tấn công mạnh huyết ma, Lục Tương thừa cơ rút khỏi, thân hình nhanh chóng hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Mấy tên người áo đen kia thì bị huyết ma tàn nhẫn giết chết, không chung một mảnh huyết nục văng tung tóe. Còn lại người áo đen gặp Lục Tương thoát thân, cũng bắt đầu rút khỏi. Bọn hắn có đánh ngựa rút lui, có chạy bỏ chạy, hoặc loạn thừa cơ dẫn người chặn đường, giết mấy người, còn bắt sống hai cái. Huyết ma vốn định thẩm vấn hai người này, kết quả hai người này cắn nát trong miệng giấu cự độc mà chết. Lâm Ngật cùng mặt nạ người đều toàn thân trở ra, huyết ma có bao nhiêu tức giận có thể nghĩ. Hắn vốn định trách cứ tính ma tại trong hơi khói loạn đuổi dẫn đến thất thất lương cơ, nhưng là tính ma lại ăn một thanh cương đao, còn hướng hắn phát ra giống như kẻ ngu cười. Căn bản khó hiểu trong lòng của hắn phẫn uất. Huyết ma nhìn xem trong bầu trời đêm phân loạn mưa, hắn càng là cảm giác lòng của mình như cái này cánh đồng bắt ngát bình thường trống vắng. Huyết ma chỉ có thể tự nói, hắn dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói, người đeo mặt nạ, ngươi đến cùng là ai? Đang nhìn Nhân Sơn ngươi cứu được Lâm Ngật, đêm nay lại làm hỏng đại sự của ta. Ta muốn giết ngươi lấy xuống mặt nạ của ngươi nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai. Giờ phút này Hoắc Loạn cũng đem dưới tay triệu tập lại, bọn hắn đứng ở huyết ma tà hữu. Huyết ma nhìn chung quanh bọn hắn, hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 người. Chẳng lẽ, đúng như Lâm Ngật nói tới, cuối cùng chỉ còn lại có hắn người cô đơn sao? Một loại cảm giác lạnh như băng lạnh lùng tràn qua huyết ma trong lòng. Lâm Ngật một tay ôm mã bội linh, một tay khác chống đỡ tại mã bội linh hậu tâm, đem chân khí không ngừng chuyển vận đến nàng thể. Mã bội linh tại Lâm Ngật trong ngực hộp tốc lấy. Nàng cảm giác thân thể rất lạnh. Trên người nàng chuỗi này linh đang theo mã nhi chạy phát ra êm tai tiếng vang. Mã Bội Linh yếu âm thanh đối với Lâm Ngật nói, dừng lại Lâm Ngật nói, không có khả năng ngừng. Ta muốn dẫn ngươi tìm đại phu, ta không thể để cho ngươi chết. Mã Bội Linh trong miệng tuôn ra một búng máu, nàng ho khan, dùng hàm đoán thanh âm nói, dừng lại. Ta không được, ta không muốn tìm đại phu, ta chỉ muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi liền không thể theo ta một lần sao? Lâm Ngật nghe lời này trong lòng bi thương, hắn liền tại một cây đại thụ trước dừng lại, sau đó ôm Mã Bội Linh nhảy xuống ngựa đến dưới tán cây. Chương 2126 tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn 4 chương 2126 tiếng chuông đoạn ánh trăng tàn 4 Lâm Ngật ôm Mã Bội Linh đứng ở dưới cây. Mưa thuận ngọn cây không ngừng tí tách nhỏ xuống. Có chút hạt mưa xuyên qua cành lá khe hở rơi vào trên thân hai người. Lâm Ngật bàn tay vẫn chống đỡ tại Mã Bội Linh phía sau lưng. Mặc dù hắn vẫn không ngừng đem nội lực đưa vào Mã Bội Linh thể nội, nhưng là hắn từ Mã Bội Linh trong tiếng thở dốc nghe ra, nàng lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Mượn yếu ớt ánh sáng, Lâm Ngật nhìn xem Mã Bội Linh tấm kia ở mặt. Lâm Ngật nói khẽ, "Bội Linh, ta để cho ngươi cùng nương nương về Phiêu Linh đảo." Ngươi thật hẳn là trở về. A Mã Bội Linh giờ phút này cảm giác trong lồng ngực đau dữ dội không gì sánh được, nàng hô hấp đều khó khăn. Mã Bội Linh yếu tiếng nói, bởi vì ta muốn bồi tiếp ngươi, ta có rất ít cơ hội có thể làm bạn ngươi. Dọc theo con đường này, ta rất thỏa mãn. Ta đối với ngươi tầm, ngươi biết. Còn có ta không quay về, cũng là sợ nhìn đến Cẩm Nhi. Ta sẽ hổ thẹn, bởi vì ta thích nàng nam nhân. Ta tựa như một cái tật của dạng, nhưng là trong lòng ta liền một cái ngươi, người khác ta thật chứa không nổi. Ta thật rất khó chịu. Mã Bội Linh tại sinh mệnh thời khắc hấp hối, lại không lo lắng đem lời trong lòng mình đều nói rồi đi ra. Mã Bội Linh một mực thầm mến Lâm Ngật, nhưng là Lâm Ngật có gia thất, phần này si tình nhất định không có kết quả. Những năm gần đây, phức tạp mao tuẫn tâm tình cũng để nàng thống khổ, cũng làm cho nàng bất đắc dĩ. Nghe Mã Bội Linh lời nói này, Lâm Ngật trong lòng càng phát ra khổ sở, hắn mạnh tiếng nói, kiếp này ta phụ ngươi, kiếp sau ta kết cỏ ngậm bành trả lại ngươi phần nhân tình này. Mã Bội Linh buồn bã nói, không cần kết cỏ ngậm bành, chỉ nguyện kiếp sau ngươi trước đụng ta. Dạng này trong lòng ngươi cũng chỉ có ta. Ta cũng không cần bụng trộm thích ngươi. Lâm Ngật cường nhẫn tâm bên trong đau đớn, hắn gật đầu nói, vậy chúng ta nói xong, kiếp sau trước đụng phải ngươi. Ngươi tại bên eo nhất định treo vòng nhạc keng, để cho ta biết là ngươi. Mã Bội Linh đem chính mình bên eo chuỗi này linh đang lấy xuống, nàng nhẹ nhàng rung bên dưới, linh đang phát ra tiếng vang. Nhưng là giờ phút này thanh thúy tiếng chuông để Lâm Ngật nghe, cũng như đứt ruột tâm thanh. Mã Bội Linh thỉnh thoảng nói ta vòng nhạc keng theo ta nhiều năm như vậy, là tâm ta yêu đồ vật, chưa bao giờ rời đi ta. Nó theo giúp ta phóng ngựa chạy băng băng đại giang nam bắc, theo giúp ta vượt qua xuân thu đông hạ, theo giúp ta hỉ nộ ái ố. Ta cảm thấy nó là có sinh mệnh. Hiện tại ta tặng cho ngươi được không? Ngươi tốt nhất bảo quản lấy, giống như ta giúp ngươi, được không? Lâm Ngật Nhu tiếng nói, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Mã Bội Linh thanh âm cũng càng phát ra yếu ớt, nàng nói, quen biết một trận, ngươi sẽ không tiễn ta cái gì sao? Lâm Ngật nói, ngươi muốn cái gì ta đều đưa ngươi. Mã Bội Linh nói một chút, thế là Lâm Ngật cúi xuống. Mã Bội Linh cười, nàng hơi lung lay một chút trong tay linh đang, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Linh đang thanh âm cũng chậm chậm ngừng. Lâm Ngật tâm cũng thống khổ có quắc một chút, hắn biết Mã Bội Linh vĩnh viễn đi. Lâm Ngật ngẩng đầu, bầu trời đêm chiếu ra khẽ cong tàn nguyệt. Lâm Ngật dán tại Mã Bội Linh sau lưng tay cũng rời đi, hai tay của hắn ôm chặt Mã Bội Linh đứng ở dưới cây. Nước mưa vẫn như cũ lẻ tẻ rơi vào trên thân hai người, trên mặt Mã Bội Linh trên mặt hạt mưa như điểm điểm nước mắt. Đến tận đây, Nam Cảnh Tứ Mỹ chết ba người. Không biết qua bao lâu, một tiếng chim đêm gáy gọi vang lên. Đây là Tiêu Liên Cầm ám ngữ, để Lâm Ngật biết là nàng tới. Tiêu Liên Cầm hiện thân, đi đến dưới cây, đi vào Lâm Ngật bên cạnh. Lúc trước Lâm Ngật ba người lâm nguy, Tiêu Liên Cầm một mực tại âm thầm. Mặc dù nàng lo lắng và phần, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp nghĩ cách cứu viện ba người, may mà Lục Tương dẫn người chạy tới. Tiêu Liên Cầm cũng thật sự là không nghĩ tới, đêm nay, Tần Định Vương cùng Huyết Ma đều thành Thiên Cơ cung chủ trong tay người lao. Một thanh so một thanh nhanh, một thanh so một thanh đáng sợ. Huyết Ma cùng Tần Định Vương hiện tại đã là thế bất lưỡng lập, Thiên Cơ cung chủ vậy mà xảo diệu lợi dụng hai người đối phó Lâm Ngật, mà chính hắn lại ẩn tàng chỗ tối xem kịch. Không người nào biết hắn ở đâu, hắn là ai, thủ đoạn này để Tiêu Liên Cầm đều cảm giác không rét mà run. Tiêu Liên Cầm nhìn xem Lâm Ngật trong ngực không một tiếng động Mã Bội Linh, nàng biết Mã Bội Linh chết. Tiêu Liên Cầm trong lòng cũng bi thương. Tiêu Liên Cầm đã sớm nhìn ra Mã Bội Linh đối với Lâm Ngật ngầm sinh tình cảm. Nàng biết giờ phút này Lâm Ngật rất bi thống, nàng đối với Lâm Ngật nói, nhân sinh không có khả năng phục sinh, để nàng nhập thổ vi an đi. Nàng cũng thật sự là quật cường, nếu như nàng cùng nương nương về Phiêu Linh đảo liền tốt. Lâm Ngật không có lên tiếng. Hiện tại cũng chỉ có hắn biết Mã Bội Linh vì sao không muốn về Phiêu Linh đảo chân chính nguyên nhân. Tiêu Liên Cầm lại nói, lúc trước dẫn người giúp ngươi người là tướng gia sao? Lâm Ngật nói, là tướng gia. Tướng gia thoát thân sao? Tiêu Liên Cầm nói, thoát thân. Dưới tay hắn tử thương hơn phân nửa, chỉ có 7-8 người đổ xuất đi. Lâm Ngật nói, đầu tiên là trên trấn Tần Định Phương phục kích, sau là Huyết Ma ôm cây lợi thỏ, đây hết thể đều xuất từ Tân Thiên Cơ cung chủ chi thủ. Mượn đao giết người, mà lại vô luận chết bao nhiêu người, trên tay mình không dính nửa điểm máu. Thủ đoạn này như thế nào? Tiêu Liên Cầm nói, lợi hại. Đây mới thực sự là kẻ đáng sợ. Lâm Ngật nói, quá lợi hại. Nhưng là hắn chi nhớ lại không tốt. Hắn quên sư phụ hắn là thế nào chết. Tiêu Liên Cầm nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Ngật nói, yêu đàn, ngươi suy nghĩ biện pháp liên hệ tướng gia, định tốt phương thức liên lạc, để cho ta có thể tùy thời liên lạc đến hắn. Còn có, tìm tới tiểu đồng tử. Ngày mai mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, chúng ta đi. Sau đó ngày đêm không ngừng đi Nam viện tìm lệnh hồ chi cốt. Tìm tới sau, ta liền cùng Huyết Ma quyết tử. Ta chịu đuổi hắn. Tiêu Liên Cầm nói, vậy ngươi bây giờ đâu? Lâm Ngật nói, ta hiện tại chỉ muốn an tĩnh ở lại một chút. Tiêu Liên Cầm gật đầu, sau đó nàng vỗ vỗ Lâm Ngật vai nói, ngươi cẩn thận chút. Sau đó Tiêu Liên Cầm rời đi. Lâm Ngật vẫn ôm Mã Bội Linh di thể đứng ở dưới cây. Giờ phút này Lâm Ngật rõ ràng có thể cảm giác được, Mã Bội Linh thân thể tại trong ngực hắn càng ngày càng lạnh. Cứ như vậy, Lâm Ngật ôm Mã Bội Linh như cọc gỗ đứng ở dưới cây thẳng đến mưa cạnh, thẳng đến sắc trời hơi sáng, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Lâm Ngật đem chuỗi này linh đang thu trong ngực, sau đó hắn tại phía sau cây mấy trượng bên ngoài đào cái mộ phần huyệt, hắn thổi áo ngoài bao trùm Mã Bội Linh, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở mộ phần trong huyệt. Sau đó Lâm Ngật trên người mình tìm đòi, hắn muốn đem vật tùy thân đặt ở trong mộ đối tiếp Mã Bội Linh. Lâm Ngật trên người có ma mặt, có ngân lượng, có đòn đao, có con giết tiên tử dược, có thổ phiền vương đoạn chỉ, còn có Cẩm Nhi cùng Mai Mai đưa hắn đồ vật. Những này đều không thích hợp đặt ở Mã Bội Linh trong mộ. Cuối cùng Lâm Ngật lấy ra hoàng thượng ban thưởng hắn tỷ ấn. Viên này tỷ ấn đại biểu cho quyền lực. Nhưng là Lâm Ngật bình thường khi đồ chơi thưởng thức, Lâm Ngật liền đem cái này tỷ ấn đặt ở Mã Bội Linh ngực. Lâm Ngật lại đem mộ phần điền đất. Lâm Ngật đối với phần mộ nói, Bội Linh, trước đem ngươi an táng ở chỗ này. Ngày sau ta sẽ dẫn ngươi về nhà, với các ngươi uống ngựa xuyên. Lúc này tiểu đồng tử cũng tìm tới. Mã Bội Linh đã thành trong mộ người. Tiểu đồng tử bi thương không thôi, hắn lệ rơi đầy mặt đem nửa bầu rượu vẩy vào Mã Bội Linh trước mộ phần. Lâm Ngật đối với tiểu đồng tử nói, đem nước mắt lau khô. Chúng ta đi. Lần này Mã Bội Linh chết, cứ việc Lâm Ngật thống khổ như vậy, nhưng là hắn chưa rơi lệ. Có lẽ quá nhiều thân hữu chết đi, hắn lưu qua quá nhiều nước mắt. Hiện tại hắn không muốn lại rơi lệ. Sau đó Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử lên ngựa, tại huyết hồng triều dương bên trong hướng phía trước chạy đi. Chương 2127. Thật không nghĩ tới một chương 2127, thật không nghĩ tới một, bởi vì Thiên Cơ Cung vô cùng bất nhập nhãn tuyến trải rộng các nơi, vì thoát khỏi Thiên Cơ Cung truy tung, Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử không đi nữa nhiều người chỗ. Không vào thành, không vào trấn, không tìm nơi ngủ trọ, không đi quán cơm. Nhất là khách sạn, tiểu quán, trà lâu, những địa phương này, khả năng đều có Thiên Cơ Cung người. Lâm Ngật phán đoán, bọn hắn bại lộ hành tung, liền hẳn là trên đường tìm nơi ngủ trọ ăn cơm bị Thiên Cơ Cung nhĩ mục phát hiện. Thuật lưu chuyên công, Thiên Cơ Cung người vốn là am hiểu điều tra tin tức cùng truy tung người. Thiên Cơ Cung người có thể là từ bọn hắn hành tích, thậm chí thần sắc trong ánh mắt phân tích suy đoán ra bọn hắn thân phận. Cho nên Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử mang đủ lương khô cùng nước, cũng không đi đại đạo, liền nhặt hoang vắng chỗ đi. Có đôi khi hai người sẽ còn tách ra đi, cách xa nhau một dặm đến chỗ này. Nếu như xảy ra bất chắc cũng có thể chiếu ứng. Mà lại mỗi ngày Tiêu Liên Cầm sẽ còn cho hai người một lần nữa cải biến trang phục. Những này phòng hoạn biện pháp thật đúng là làm ra hiệu quả, sau đó hành trình lại chưa xảy ra ngoài ý muốn. Trong bóng tối Tiêu Liên Cầm cũng không phát hiện có người truy tung. Đương nhiên, Lâm Ngật cũng không có khả năng định viễn tránh người không thấy. Hiện tại là thời kỳ phi thường, Lâm Ngật hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới lệnh hồ tàng hồn chi cốt. Đợi tìm tới lệnh hồ tàng hồn chi cốt, lại bàn bạc kỹ hơn. Cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí mà đi, sau 4 ngày bọn hắn đến Nam Viện. Đến Nam Viện đã trời tối. Lúc trước Nam Viện bị lệnh hồ tàng hồn dẫn người đánh vào tiêu hủy, to như vậy Nam Viện 10 phần 7, 8 đều bị hư hao. Chỉ có số lượng không nhiều một chút chưa bị kiến trúc cùng phong ốc hoàn hảo, chứng kiến lấy Nam Viện đã từng huy hoàng. Cùng Bắc phủ phế tích cỏ dại rậm rạp một phái hoang vu cảnh tượng khác biệt, Nam Viện mặc dù cũng bị hủy, nhưng là không có cỏ dại mà lại lộ ra rất sạch sẽ. Trong phủ răng khắp nơi các loại đường đi cũng bảo trì thông suốt, trên đường bị quét sạch ngay cả lá rụng đều không có. Loạn thạch cây gãy đá vụn đều bị chỉnh tề chất đống. Lớn nhất vườn khinh vườn vẫn như cũ cây cối xanh um phồn hoa nở rộ. Cứ việc Nam Viện cũng là vách nát tường siêu, nhưng là còn tràn ngập sinh cơ. Bởi vì năm đó còn có một số Nam Viện bọn người hầu chưa đi. Bởi vì hắn Nam Viện chính là nhà của bọn hắn thật không nỡ rời đi. Cho nên lưu lại mấy chục người một mực ở tại những cái kia chưa bị hỏng trong phòng. Những năm gần đây, những này Nam Viện trung phó cần cù chăm chỉ thủ hộ lấy Nam Viện. Bởi vì Tô Khinh Hầu thích sạch sẽ, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành thanh lý, duy trì Nam Viện sạch sẽ. Những này trung buộc hy vọng có một ngày bọn hắn hầu ra trở lại nhìn xem. Cho nên Lâm Ngật cùng hiện thân Tiêu Liên Cầm đứng ở ỷ bên trung, nghe cả vườn hoa có mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát trong lòng đã cảm khái lại cảm động. Tiêu Liên Cầm vuốt ve một gốc cây già đối với Lâm Ngật nói, không nghĩ tới bọn hắn một mực trông coi Nam Viện, còn quản lý tốt như vậy. Năm đó sư phụ liền thích ngồi ở dưới cây này hóng mát uống trà. Ta, Cẩm Nhi, Cốc Sư Minh, Liễu Sư Minh, Thiền Gió, Ngũ Sư Đệ, chúng ta liền ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, nghe sư phụ dạy bảo Bắc phủ là Lâm Ngật gia viên, Nam Viện thì là Tiêu Liên Cầm gia viên. Giờ phút này quay về cố hương, Tiêu Liên Cầm nhìn nay nhớ xưa, đã từng những cái kia mỹ hảo hình ảnh cũng tại nàng náo hải từng cái hiện hiện. Nhưng là hiện tại hết thảy đều thành qua lại, giống như một giấc chiêm bao, Tiêu Liên Cầm không khỏi lã chã rơi lệ. Lâm Ngật đương nhiên có thể thương cảm Tiêu Liên Cầm cảm thụ. Hắn cũng có thể lý giải một mực thủ hộ Nam Viện những cái kia trung buộc bọn họ nguyện vọng. Lâm Ngật nói, bọn hắn tận lực muốn khôi phục nguyên trạng, là ngóng trông hầu gia trở về a. Tiêu Liên Cầm lau chùi đem nhiệt lệ, nàng chậm rãi nói, nhưng là hầu gia sẽ không trở về. Đệ đệ ngươi cũng đã biết, ta bồi tiếp hầu gia, lại cảm giác thân ở Nam Viện. Một khắc này ta giống như minh bạch. Nguyên lai Nam Viện chính là hầu gia chính là Nam Viện. Hầu gia ở đâu, Nam Viện liền ở đâu. Ngươi có thể hiểu chưa? Lâm Ngật nói, ta có thể minh bạch. Bởi vì hầu gia chính là Nam Viện hồn, giống như nhìn lão ca là Bắc phủ hồn. Lão ca chết, Bắc phủ liền triệt để chết. Hầu gia tại, Nam Viện liền vĩnh viễn tại. Tiêu Liên Cầm dùng sức chút gật đầu. Lúc này canh chừng tiểu đồng tử lướt đến, hắn đối với hai người nói có ba người đốt đèn lồng hướng bên này tới. Có hai cái là lao hán, còn có một cái hơi tuổi trẻ chút. Tiêu Liên Cầm nói nhất định là lưu thủ Nam Viện trung phó, bọn hắn tại tuần sát. Cứ việc Nam Viện hủy, hầu gia không có ở đây, nhưng là bọn hắn vẫn bảo trì năm đó thói quen. Lâm Ngật nói, ngươi trong lòng bọn họ địa vị gần thứ hầu gia cùng Cầm Nhi, nếu như bọn hắn biết ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tiêu Liên Cầm lắc lắc đầu nói, không muốn gặp. Hết thể đều đi qua, chúng ta đi thôi. Sau đó ba người lặng yên rời đi lại tiến vào võ hầu sơn trung. Tiêu Liên Cầm suy đoán Tô Khinh Hầu để lệnh hồ giấu hồn chi cốt cùng thành quả nghiên cứu giấu ở trong núi Yến Tử Động bên trong. Nam Viện cũng có vài chỗ cất giữ vật phẩm quý giá địa phương bí mật, Yến Tử Động chính là trong đó một chỗ. Trong động có một gian mật thất, đây cũng là mấy chỗ mật thất nhất là ẩn mật một chỗ, chỉ có Tô Khinh Hầu, Tiêu Liên Cầm cùng Tô Cẩm Nhi biết. Tiêu Liên Cầm để tiểu đồng tử canh giữ ở ngoài động, nàng cùng Lâm Ngật đánh lấy bó đuốc tiến vào Yến Tử Động. Có vô số chim én tại trời tối sau đã về tổ nghỉ lại. Hai người xâm nhập không thể nghi ngờ đã quấy rầy những này chim én. Vô số chim én phát ra một mảnh bất an ồn ào kêu to, bọn chúng vỗ cánh bay ra động, hướng phía ánh trăng bay đi. Tiêu Liên Cầm dẫn Linh Lâm Ngật đi vào động chỗ sâu, lại bốn lượn hướng xuống tiến vào một cái huyệt động. Sau đó Tiêu Liên Cầm đem cơ quan mở ra, xuất hiện một cái cửa ngầm. Hai người giơ bó đuốc tiến vào bí thất. Gian mật thất này phân loại để đó rất nhiều thư tạng, còn có không ít vật phẩm quý giá. Bao quát quý báo dược vật còn có chút thần binh lợi khí, đều dùng vải dày thêm che kín. Nơi này cất giữ đồ vật Tiêu Liên Cầm đều nếu chỉ trưởng. Rất nhiều đều là Tiêu Liên Cầm phân loại cất giữ. Tiêu Liên Cầm còn làm qua chống phân hủy phòng đục xử lý. Tiêu Liên Cầm nói sư phụ thả lệnh hồ tàng hồn xương cốt chính là một cái đỏ hộp, nếu như sư phụ thật phóng tới nơi này cũng dễ dàng tìm ra. Ta tìm bên này, ngươi tìm bên kia. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm ngay tại trong mật thất tìm cái kia hộp gỗ lim, nhưng là hai người tìm khắp mật thất từng tấc một cũng không hiện cái kia hộp gỗ lim, cũng không phát hiện xương gì. Lần này không xa ngàn dặm về Nam viện chính là vì tìm kiếm lệnh hồ tàng hồn chi cốt, hiện tại không thu hoạch được gì, cái này khiến hai người đều lộ ra thất vọng. Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, hầu gia sẽ đem lệnh hồ tàng hồn chi cốt đặt ở nơi nào? Tiêu Liên Cầm cười khổ, ta có thể nghĩ tới chỉ có nơi này, bởi vì nơi này nhất là ẩn mật. Tiêu Liên Cầm nói từ cái trên kệ gỡ xuống một cái bao vải dầu bao lấy một dải. Nàng đối với Lâm Ngật nói, trong hộp này là linh chi ngàn năm, là 18 năm trước sư phụ tại Nam Cương giết mấy cái ma đầu đoạt được. Cái này linh chi ngàn năm có thể tăng mạnh công lực, mạnh ngân xây xương, nhất là đối với thương thế khôi phục kỳ hiệu. Sư phụ đều một mực chưa bỏ được dùng ăn. Ta lưu một nửa ngày sau cho sư phụ phục dụng, còn lại một nửa đưa ngươi. Ta sẽ dạy ngươi dùng ăn phương pháp. Tiêu Liên Cầm đánh hộp, đem cái kia linh chi ngàn năm chia hai phần, cho Lâm Ngật một nửa. Linh chi ngàn năm có cầu, lại có kỳ hiệu, Lâm Ngật cũng không chối từ nhận lấy. Nếu mật thất không để cáo dấu hồn chi cốt, hai người liền rời đi mật thất ra khỏi sân động. Tiểu Đồng Tử một mực canh giữ ở ngoài động, hết thảy đều bình thường. Tiêu Liên Cầm nói hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Ngật nói, bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, chúng ta cũng không thể từng lưu lại lâu. Nếu tìm không thấy, chỉ có thể đi. Chương 2128. Thật không nghĩ tới hai chương 2128 thật không nghĩ tới hai Lâm Ngật ba người ở trong núi nghỉ ngơi một đêm, hôm sau bọn hắn đi ỷ Lan Phần Biên. Lâm Ngật là bái tế nhạc mẫu, Tiêu Liên Cầm là bái tế sư nương. Bọn hắn chuẩn bị bái tế xong liền đi. Hai người tới ỷ Lan Phần trước. Lưu thủ Nam viện trung bộ đem ỷ Lan nhỏ phần biên cũng quản lý rất tốt. Phần mộ không cỏ dại, phần mộ bốn phía phồn hoa như gấm. Tiêu Liên Cầm quỳ lạy tại trước mộ phần, nàng đối với sư nương mộ phần nói sư mẫu, sư phụ hiện tại rất tốt, chính là đem qua lại đều triệt để quên đi. Như vậy cũng tốt, sư phụ sẽ không đi thống khổ. Ta cũng nhất định chiếu cố tốt sư phụ. Lâm Ngật cũng đối với phần mộ nói nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đến bái tế ngươi đã đến. Cẩm Nhi rất tốt, nữ nhi của chúng ta Tiểu Phúc cũng thông minh động lòng người, giống như Cẩm Nhi khi còn bé một dạng. Phần mộ im lặng, chỉ có trước mộ phần hoa cỏ khẽ đung đưa. Lâm Ngật nhìn thấy mộ bia bên trái một gốc hoàng tuyền hoa, hoa diễm diễm như máu. Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói Liên Cầm, năm đó hầu trước mộ phần không có cây hoa này. Ta tử tù ma ngục thoát khốn về sau Nam Cảnh tìm kiếm Cẩm Nhi cũng tới bái tế qua, phát hiện nhiều cây hoa này. Tiêu Liên Cầm nói đây là sư phụ về sau di chủng. Lâm Ngật nói, cái này lại gọi dẫn hồn hoa đi. Tiêu Liên Cầm nói đối với. Như linh quang chợt hiện, Lâm Ngật đột nhiên nhớ tới sự kiện đến. Năm đó lệnh hồ tàng hồn cũng tới bái tế qua ỷ Lan, còn không chỉ một lần. Lâm Ngật nghe Tô Cẩm Nhi nói qua một sự kiện. Khi đó Lâm Ngật Tô Khinh Hầu trốn xa Côn Lôn, Cốc Lăng Phong Hàng Bắc phủ, có một lần lệnh hồ tàng hồn mang theo Tô Cẩm Nhi trở về bái tế ỷ Lan, lệnh hồ tàng hồn đối với Tô Cẩm Nhi nói, ngày sau hắn chết hy vọng mai táng tại ỷ Lan mộ bên cạnh, bồi tiếp ỷ Lan. Về sau tình thế lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lệnh hồ tàng hồn nguyện vọng cũng thay đổi thành giống. Lâm Ngật nhìn xem cái kia dẫn hồn hoa đối với Tiêu Liên Cầm nói năm đó hầu gia, lệnh hồ tàng hồn, còn có nhạc mẫu ta ba người tình cảm gấp mắc. Lệnh hồ tàng hồn muốn chết sau mai táng tại nhạc mẫu ta mộ phần bên cạnh làm bạn, ngươi nói hầu gia có thể hay không đem lệnh hồ tàng hồn chi cốt chôn ở nhạc mẫu ta trước mộ phần? Tiêu Liên Cầm nói cái này sao có thể? Sư phụ ta mặc dù cùng lệnh hồ tàng hồn anh hùng tương tích, nhưng là dù sao lệnh hồ tàng hồn cùng sư mẫu từng có một đoạn cố sự, tuyệt không có khả năng Tiêu Liên Cầm ý tứ lệnh hồ tàng hồn cùng Tô Khinh Hầu chính là tình địch, Tô Khinh Hầu làm sao lại đem tình địch chi cốt chôn ở ai thê mộ phần bên cạnh? Lâm Ngật nói, hầu gia làm việc, có đôi khi cũng khó để cho người ta khó bắt sở. Hắn lại rời dẫn hồn hoa tại phần mộ bên cạnh, có lẽ nếu không chúng ta Tiêu Liên Cầm đánh gãy Lâm Ngật lời nói ngươi muốn đào mộ phần, cái này nhưng không được. Lâm Ngật nói, ta chỉ muốn đào cái này dẫn hồn hoa xuống đất phương, tuyệt sẽ không hư hao nhạc mẫu ta mộ phần. Tiêu Liên Cầm nghĩ, cuối cùng nàng gật gật đầu. Lâm Ngật liền hướng ỷ Lan mộ phần nói, nhìn nhạc mẫu đại nhân trên trời có linh nhìn thương cảm tiểu tế nỗi khổ tâm, tha thứ tiểu tế bất kính. Sau đó Lâm Ngật cẩn thận từng ly từng tí đào dẫn hồn hoa phía dưới, theo càng đào càng sâu, một cái hộp sắt lộ ra. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm con mắt lập tức cũng vì đó sáng lên. Lâm Ngật đem hộp sắt lấy ra, vuốt đi phía trên bùn đất. Trên hộp sắt còn có khóa, Lâm Ngật đem khóa đánh gãy mở ra hộp sắt. Tiêu Liên Cầm nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Trong hộp sắt là một cái bao vải dầu bao lấy hộp, giải khai tầng tầng vải dầu, lộ ra một cái hộp gỗ lim. Tiêu Liên Cầm kích động nói, chính là cái này gỗ lim hộp. Tô Khinh Hầu vậy mà để lệnh hồ tàng hồn chi cốt chôn ở ái thê mộ phần mở, đây là trái ngược lẽ thường. Cái này cũng thật là khiến người ta không nghĩ tới. Để Tiêu Liên Cầm cảm thấy khó có thể tin. Lâm Ngật đem gỗ lim hộp mở ra, phía trên nhất là một cái khăn tay. Trên khăn tay còn có chữ viết. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm nhìn trên khăn tay chữ, trên đó viết: Âm Dương tương cách vài năm, Tây Hải tàng hồn tìm tới. Tàng hồn mặc dù đã thành ma, đối với ngươi si tâm không thay đổi. Ngươi khi còn sống theo giúp ta, bây giờ bạn hắn đi. Một trận đơn đoán, tán tán tán. Ngay sau, Liên Cầm theo giúp ta, quãng đời còn lại là đủ. Tiêu Liên Cầm một tay lấy khăn tay kia đoạt tới, khăn tay là sư phụ chữ viết. Nàng nhìn xem trên khăn tay cuối cùng tám cái chữ Liên Cầm theo giúp ta quãng đời còn lại là đủ kích động không thôi. Điều này nói rõ sư phụ trong lòng có nàng, không phải chỉ đem nàng khi độ nhi nhìn. Nhìn xem tám chữ này, Tiêu Liên Cầm không gì sánh được hạnh phúc, nàng cảm thấy mình làm sư phụ bỏ ra hết thảy đều là đáng giá. Tiêu Liên Cầm đột nhiên phát ra vui vẻ cười. Lâm Ngật cũng cười, hắn đối với Tiêu Liên Cầm nói cầm tạ, ngươi tại hầu gia trong lòng cũng không bình thường a, về sau xưng hô ngươi như thế nào? Ta cảm thấy cùng ta cùng Cẩm Nhi đến đổi giọng. Tiêu Liên Cầm nghe lời này mặt phát sốt, may mắn nàng là mang theo mặt nạ, không phải vậy Lâm Ngật sẽ thấy Tiêu Liên Cầm hiện tại mặt đều đỏ bừng. Tiêu Liên Cầm nói không có chính hình, mau nhìn lệnh hồ chi cốt đi. Trong hộp còn có tơ lụa bao khỏa đồ vật, Lâm Ngật mở ra tơ lụa, bên trong bao khỏa là một cây xương sườn. Chính là năm đó nhìn trở về từ lệnh hồ tàng hồn khang bên trong túm ra xương sườn. Còn có một trang giấy, cuốn tại trong xương sườn đường. Lâm Ngật cầm giấy kia nhìn, mặt trước sau đều không một chữ. Một tờ trống không. Tiêu Liên cầm nhìn thấy trên giấy không một chữ, lập tức sửng sốt, nàng thật sự là nan giải ý nghĩa. Lâm Ngật đột nhiên cười, thoải mái mà cười. Lâm Ngật nói, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hầu gia cũng không nghiên cứu ra. Có lẽ hầu gia căn bản là không có nghiên cứu. Hắn lúc trước cầm lệnh hồ tàng hồn chi cốt có lẽ chỉ là hiếu kỳ. Về sau, hắn liền dự định để lệnh hồ tàng hồn chi cốt chôn ở chỗ này giải quyết xong tình cảm gấp mắt. Mà tờ giấy trắng này là có triển vọng hầu gia có bệnh thích sạch sẽ. Hắn không tự tay cầm xương cốt này, cho nên đệm tờ giấy trắng. Tiêu Liên cầm nghe Lâm Ngật phân tích có đạo lý, nàng thất vọng nói như thế, chúng ta một chuyến tay không. Lâm Ngật nhìn xem nàng nói, không có uổng phí chạy, thu hoạch rất lớn. Ta hiện tại liền phục hầu gia. Tiêu Liên cầm cũng cười, hoàn toàn chính xác, thu hoạch cực lớn. Tiêu Liên cầm đem khăn tay kia như bảo bối một dạng thu lại, phóng tới cách mình trái tim gần nhất địa phương. Lâm Ngật đem giấy trắng kia thu hồi, sau đó để lệnh hồ tàng hồn xương cốt dùng tơ lụa bao hết đặt ở trong hộp gỗ, lại dùng bao vải dầu đặt ở trong hộp sắt nguyên dạng chôn về chỗ cũ. Khôi phục nguyên dạng sau, hai người từ mộ viên đi ra. Tiểu Đồng Tử một mực tại phụ cận canh chừng. Tiểu Đồng Tử tới đối với hai người nói có người cưỡi ngựa hướng bên này tới. Có 7 người. Tiêu Liên cầm liền lướt lên một cái cây, hướng phương hướng kia nhìn ra xa. Theo những người kia càng ngày càng gần, Tiêu Liên cầm nhận ra cầm đầu người kia, nàng tâm tình lập tức kích động. Người cầm đầu kia nhìn thấy mộ viên trước có 3 người cũng thúc ngựa tăng tốc mà đến. Người phía sau hắn đánh ngựa theo sát. Lâm Ngật cũng nhận ra cái này người cầm đầu, lại là năm đó Tô Khinh Hầu đệ tử đắc ý nhất Cốc Lăng Phong. Lâm Ngật thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Cốc Lăng Phong. Cốc Lăng Phong thúc ngựa tới. Cốc Lăng Phong một thân hoa lệ cẩm y liễu, hắn so năm đó mập chút, da thịt cũng trắng chút. Phía sau hắn 6 người, có một cái là mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp con. Khác 5 cái đều là hán tử, đều mang theo đao kiếm. Giờ phút này Lâm Ngật 3 người đều dịch dung, Cốc Lăng Phong không nhận ra bọn hắn. Cốc Lăng Phong nhìn xem 3 người sắc mặt lạnh lẽo nói các ngươi là ai? Tới này mộ viên làm cái gì? Hẳn là muốn chôn mộ. Cốc Lăng Phong sau lưng một tên mắt ứng hán tử quát, lao ra chúng ta hỏi các ngươi nói thành thật trả lời. Nói đi hán tử kia vung tay lên, thủ hạ đem 3 người vây quanh. Chương 2129. Xảo diệu lợi dụng một chương 2129 xảo diệu lợi dụng một hôm nay chỉ càng một chương cứ việc Cốc Lăng Phong năm đó phạm phải tội lớn, nhưng là dù sao hắn cùng Tiêu Liên Cầm đều là Tô Khinh Hầu hái đồ. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tiếp nhận Tô Khinh Hầu dạy bảo, tình cảm thâm hậu tình như thủ tốc. Cốc Lăng Phong về sau cũng lạc đường biết quay lại lập công chủ tội, cho nên Tiêu Liên Cầm đã hoàn toàn tha thứ hắn. Năm đó phạm phải tội lớn Cốc Lăng Phong cuối cùng có thể giữ được tính mạng, cũng là Tiêu Liên Cầm từ đó cùng nhau. Không phải vậy Lâm Ngật năm đó là không chuẩn bị buông tha Cốc Lăng Phong. Tiêu Liên Cầm hướng phía Cốc Lăng Phong nâng lên tay trái, đưa ngón trỏ ra ngón giữa, sau đó lại đem ngón giữa bốn lượn hai lần. Thủ thế này là năm đó Tiêu Liên Cầm đối với mấy vị sư huynh đệ chuyên dụng. Cốc Lăng Phong gặp thủ thế này, tâm tình kích động như gặp thân nhân, hắn tung người xuống ngựa nhìn chằm chằm Tiêu Liên Cầm nói là ngươi. Tiêu Liên Cầm nói Cốc lao ra, chúng ta nói riêng. Cốc Lăng Phong liền để mấy tên thủ hạ lui ở một bên. Nữ tử kia không động, Cốc Lăng Phong liền đối với nàng nói, nhị nhi, đây là ta một cái bạn cũ. Ta cùng hắn nói mấy câu, kể bên này phong cảnh tươi đẹp, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Nhị nhi biết được Tiêu Liên Cầm là Cốc Lăng Phong bạn cũ, hướng Tiêu Liên Cầm lễ phép cười một tiếng, sau đó quay đầu ngựa lại đi thưởng thức cảnh đẹp. Nàng xoay qua chỗ khác thời điểm, còn có ý vô ý hướng Lâm Ngật nhìn thoáng qua. Năm đó Lâm Ngật thật sự là thống hận Cốc Lăng Phong. Bây giờ vật đổi sao rời, chuyện cũ cũng tan thành mây khói, Lâm Ngật đối với Cốc Lăng Phong đã vô hận ý cũng vô tình nghĩa. Coi như hắn là người dưng. Vì để tránh cho xấu hổ, Lâm Ngật cũng không biểu lộ thân phận. Lâm Ngật cùng Tiểu Đồng Tử cũng thối lui đến một bên, để Tiêu Liên Cầm cùng Cốc Lăng Phong nói riêng. Mộ viên bên cạnh chỉ còn lại có Cốc Lăng Phong cùng Tiêu Liên Cầm. Cốc Lăng Phong tiến lên hai bước động tình nắm chặt Tiêu Liên Cầm hai tay. Tiêu Liên Cầm hiện tại tay phải là giả, Cốc Lăng Phong một nắm liền nhớ tới năm đó cấu kết Tần Định Phương hãm hại Tiêu Liên Cầm sự tình đến. Đã nhiều năm như vậy, Cốc Lăng Phong nhớ lại sự kiện kia trong lòng vẫn tràn ngập nặng nề chịu tội. Cốc Lăng Phong hốc mắt đỏ lên, hắn nói Liên Cầm, ta muốn lên ngươi, còn có ngươi cái tay này. Tiêu Liên Cầm cười nói, sư minh, đều là chút chuyện xưa sửa chuyện, quên đi. Lại nói, lúc trước nếu như không phải ngươi, ta còn không biết là kết cục gì đâu. Cốc Lăng Phong đạo, sư phụ hiện tại nơi nào? Hắn còn tốt chứ? Năm đó Cốc Lăng Phong bị Tô Khinh Hầu trục xuất sư môn, hắn cũng triệt để tỉnh ngộ. Tô Khinh Hầu phế đi Cốc Lăng Phong 7 thành công lực, Cốc Lăng Phong ti không chút nào ghi hận Tô Khinh Hầu. Trong lòng hắn, Tô Khinh Hầu vẫn là như thầy như cha bình thường, chỉ cứ lấy không thể thay thế vị trí. Về sau Cốc Lăng Phong kinh thương, ngược lại trở thành một phương phú thương. Năm đó Nam Bắc chi tranh, Cốc Lăng Phong còn giúp đỡ Nam Cảnh Liên Minh đại bút ngân lượng. Nam Bắc chi chiến cuối cùng phía Nam Cảnh Liên Minh đạt được thắng lợi, Cốc Lăng Phong cao hứng phi thường. Duy nhất để Cốc Lăng Phong thất vọng là kẻ cầm đầu Tần Định Phương trốn qua kiếp nạn. Về sau Tần Định Phương dùng Bắc Ma thân phận ngóc đầu trở lại tiếp tục độc hại giang hồ, càng làm cho Cốc Lăng Phong phẫn uất. Cốc Lăng Phong mặc dù thân không tại giang hồ, nhưng là vẫn chú ý chuyện giang hồ. Ma tộc hành, Cốc Lăng Phong cũng thay sư phụ sư muội cùng Tiêu Liên Cầm lo lắng, nhưng lại một mực khó tìm được bọn hắn tin tức. Tiêu Liên Cầm nói sư phụ hiện tại triệt để đem hết thể đều quên, hắn cũng sẽ không lại có bất luận cái gì thống khổ. Hắn hiện tại theo một tên thế ngoại cao nhân Vân Du tứ phương trải qua tiêu diêu thời gian đầu. Cốc Lăng Phong nghe rất vui mừng, hắn lại nói sư muội kia vẫn tốt chứ? Sư muội cũng tốt. Nàng bây giờ tại an toàn địa phương bồi tiếp nữ nhi, không có việc gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó Tiêu Liên cầm lại cảm khái nói, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Cốc Lăng Phong đạo, ta hàng năm đều sẽ về Nam Viện nhìn hai lần, cho lưu thủ người ở chỗ này giúp đỡ chút tiền vật, sau đó lại bái tế bên dưới sư mẫu. Lúc trước nữ tử kia là nhị nhi, chúng ta tại Ngọc Hồ ngẫu nhiên gặp, vừa gặp đã cảm mến, ta chuẩn bị nạp nàng là nhị phòng. Lần này ta chuyên mang nàng về Nam Viện nhìn xem, lại bái tế bên dưới sư mẫu, bởi vì Nam Viện vĩnh viễn là nhà của ta. Tiêu Liên cầm cao hứng nói, chúc mừng sư minh, không chỉ có kiều thê, hiện tại lại nạp mỹ thiếp. Tiểu thê mỹ thiếp vượt bành, lại phú giả một phương, thật sự là hạnh phúc. Ngươi bây giờ còn muốn làm thiên hạ đệ nhất sao? Năm đó Cốc Lăng Phong là thân là Tô Khinh Hầu xuất sắc nhất đệ tử, Tô Khinh Hầu đối với Cốc Lăng Phong ký thác rất lớn hy vọng. Cốc Lăng Phong khi đó cũng tràn ngập hào tình tráng trí muốn ngày sau trở thành thiên hạ đệ nhất. Hiện tại Tiêu Liên cầm nói lên việc này, Cốc Lăng Phong tự giễu cười một tiếng, hắn nói ta hiện tại chỉ nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, bình bình an an mới là phúc, những cái kia đều là hư danh. Đúng rồi, còn có sự kiện Tiêu Liên cầm nói ngươi nói. Cốc Lăng Phong đạo, nếu như thấy Lâm Ngật Mang hộ câu nói cho hắn biết, năm đó ta thật sự là sai. Còn có, ta rất bội phục hắn, mời hắn khá bảo trọng, cũng hy vọng hắn sớm ngày giết Tần Định Vương. Tiêu Liên cầm nghe lời này rất vui mừng, nàng nói, nhất định đưa đến. Hai người lại hàn huyên dừng lại cơm công phu, Tiêu Liên cầm nói sư minh, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Chúng ta xin từ biệt, đợi diệt ma tộc bình định giang hồ, ta mang theo sư phụ đi chỗ ở của ngươi làm khách. Cốc Lăng Phong đạo, tốt. Vậy ta liền nóng trông các ngươi. Sau đó hai người từ biệt, Tiêu Liên cầm đi tìm Lâm Ngật. Giờ phút này Lâm Ngật lập ở bên hồ, năm đó, Tô Khinh Hầu chính là ở chỗ này đem Vạn Tượng Thần Kiếm quyết cuối cùng hai chiêu truyền thụ cho Lâm Ngật. Lâm Ngật trong tay cầm tờ giấy trắng kia xuất thần. Giấy trắng không một chữ. Tờ giấy trắng này là đơn thuần là bao lệnh hồ tàng hồn sơn sượn, hay là có cái gì ám chỉ đâu? Lâm Ngật suy tư. Nhìn thấy Tiêu Liên cầm tới, Lâm Ngật lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Tiêu Liên cầm. Tiêu Liên cầm trên mặt tràn ngập vui mừng, một đôi mắt đều giống như đang cười. Có thể nhìn ra Tiêu Liên cầm tâm tình tốt bao nhiêu, bởi vì nàng biết sư phụ trong lòng có nàng, hơn nữa còn đụng phải Cốc Lăng Phong. Tiêu Liên cầm đem Cốc Lăng Phong hiện tại tình trạng nói cho Lâm Ngật, lại đem Cốc Lăng Phong mang hộ nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật nói, đáng tiếc hắn năm đó phạm phải sai lầm lớn, không phải vậy hắn trong giang hồ thành tựu thật bất khả hạn lượng. Bất quá bây giờ cũng tốt, hắn nói rất đúng, bình bình an an mới là phúc. Lâm Ngật đem tờ giấy trắng kia thu hồi, cũng chuẩn bị rời đi. Tiêu Liên cầm nói, ngươi vì sao lưu lại tờ giấy trắng này? Lâm Ngật nói, bởi vì là Hầu gia đồ vật. Ta cảm thấy chỉ cần là Hầu gia lưu lại bất kỳ vật gì, có lẽ đều có thâm ý khác. Tiêu Liên cầm cười nói, ta càng phát ra cảm thấy, ngươi so ta càng sùng bái Hầu gia. Lâm Ngật nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, ai bảo Hầu gia cho ta sinh người vợ tốt đâu. Sau đó Lâm Ngật cười, Tiêu Liên cầm cũng cười. Bên cạnh canh chừng tiểu đồng tử cứ việc không biết hai người vì sao phát ra vui sướng tiếng cười, hắn cũng cười. Sau đó ba người rời đi hướng phía tây bắc hướng mà đi. Trên đường, ba người vẫn chọn không có người ở nơi hẻo lánh đi. Tiêu Liên cầm còn không biết từ chỗ nào làm ra một ngụm tiểu hỏa quáng. Nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Liên cầm liền hiện thân chống lên nồi, sau đó đem linh chi ngàn năm cắt một khối, lại phối hợp hỗ trợ thảo dược nhịn cho Lâm Ngật uống. Linh chi ngàn năm có hiệu quả, có thể để Lâm Ngật thương thế cùng công lực càng nhanh khôi phục. Mà Lâm Ngật trong lòng cũng tại kế hoạch. Kế hoạch như thế nào tại cái này rắc rối dưới cục thế phức tạp phản kích với ma, bắt ma, cùng cái kia tiên cơ cùng tân chủ. Nhất định phải trọng thương đối thủ. Một cái hoàn chỉnh kế hoạch cũng tại Lâm Ngật trong đầu tạo thành. Nhưng là nguy cơ mới cũng đang lặng lẽ tới gần. Mấy ngày nay sự tình rất nhiều. Hôm nay lại đã về trễ rồi, mới đổi ra một chương. Hôm nay thì càng một chương. Số 5 càng 3 chương bổ. Đợt, theo sách không ngừng kết thúc công việc, kỷ niệm tờ sật cũng chuẩn bị ra công. Xin mời minh chủ cấp bậc thư hữu mau chóng vào nhóm liên hệ quả đảo quản lý ghi chú, đến lúc đó có thể nhận lấy tờ sật chương 2130. Xảo diệu lợi dụng 2 chương 2130 xảo diệu lợi dụng 2 ngay tại rời đi Nam Viện trong đêm ngày thứ 3, Lâm Ngật ba người tại trong một ngọn núi trong huyệt động đặt chân. Lâm Ngật đến Nam Viện công lực đã lại khôi phục hai thành, từ phục dụng linh chi ngàn năm Lâm Ngật công lực của hắn khôi phục càng nhanh. Lâm Ngật không chỉ cảm thấy tinh thần khí sảng, chân khí trong cơ thể chính là không vận hành cũng như ngoài khơi bị gió thổi phật như thế nhộn nhạo lên nằm. Lâm Ngật không khỏi tán thưởng cái này linh chi ngàn năm thật sự là có hiệu quả. Tiêu Liên cầm cho Lâm Ngật nấu xong thuốc, Lâm Ngật uống sau hai người lại kế hoạch một phen, sau đó bọn hắn ngay tại trong động đi ngủ, chuẩn bị ngày mai rời núi áp dụng kế hoạch. Không biết ngủ bao lâu, Lâm Ngật đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn cũng đống nhiên ngồi xuống. Lâm Ngật trong giấc mộng, hắn mơ tới Tần Định Phương thừa dịp bọn hắn ngủ say lặng yên không một tiếng động tiến vào sân động, lại rón rén đi vào bên cạnh hắn. Sau đó Tần Định Phương sở lấy hắn đang ngủ say mà nói, "Tiểu Lâm tử, ta tới tìm ngươi, ngươi vô luận giấu tốt bao nhiêu, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thoát khỏi ta." Sau đó liền vô số lưới sắt chụp vào Lâm Ngật. Sau khi tỉnh lại mặc dù là một giấc chiêm bao, nhưng là nhiều năm như vậy kiếp sống giang hồ, tùy thời gặp phải giảo quyệt hiểm ác, Lâm Ngật cũng biến thành đặc biệt cẩn thận. Lâm Ngật lại không tâm ngủ tiếp. Lâm Ngật ra khỏi sân động, hắn tiên triều bốn phía quét liệu một chút, không có gì thường. Sau đó hắn bay lượn đến phía trên hang núi trên vách đá. Lâm Ngật lại lướt lên một cái cây, sau đó hắn bằng cao nhờ ánh trăng hướng tứ phương nhìn ra xa. Một lát sau, Lâm Ngật phát giác dị tình. Phương đông cùng phương nam, trong hắc cá mơ hồ có chút đồ vật đang di động. Di động không nhanh, giống như chậm chạp nhúc nhích bình thường. Bởi vì khoảng cách xa, mà lại là đêm tối, Lâm Ngật nhất thời cũng khó hoàn toàn thấy rõ. Nhưng là Lâm Ngật suy đoán những cái kia di động đồ vật hẳn là người. Những người này vô cùng cẩn thận, có hóp lưng lại như mèo, có thậm chí là phụ phục mà đi, không phát ra một chút dị hưởng. Bọn hắn từ hai cái phương hướng từ từ hướng Lâm Ngật ba người cư trú sơn động tới gần. Lâm Ngật lập tức minh bạch, bọn hắn bại lộ. Địch nhân truy tung mà đến rồi. Lâm Ngật lặng yên không một tiếng động lướt xuống cây, lại từ dưới vách núi đến tiến vào cư trú sơn động. Lâm Ngật đem ngủ say Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử đánh thức đến. Lâm Ngật thấp giọng nói, địch nhân truy tung tới. Hiện tại không biết là huyết ma hay là bất ma, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới gần chúng ta đi nhanh lên. Tiêu Liên Cầm kinh ngạc, hiện tại bọn hắn đều tránh người mà đi, địch nhân lại còn có thể truy tung đến. Lâm Ngật ba người ra khỏi sơn động, hiện tại chỉ có thể từ trên vách đá lặng yên bỏ chạy. Bởi vì vách núi rất cao, tiểu đồng tử cùng Tiêu Liên Cầm khinh công chưa tránh có thể đi lên, vì không bại lộ, Lâm Ngật dứt khoát đem khoảng hai người ôm, chân hắn không ngừng điểm nhẹ vách đá hướng trên vách đá phi thăng mà đi. Cứ việc Lâm Ngật tận lực dán vách núi ẩn tàng thân hình, nhưng là bởi vì ba người diện tích lớn, vẫn là bị phát hiện. Đương nhiên, phát hiện người của bọn hắn thật không đơn giản. Người kia lúc đầu cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này tới gần, gặp có một đoàn vật thể dán ngọn núi không ngừng mà lên, người kia liền từ chỗ bóng tối bay lượn mà ra, sau đó tốc độ cực nhanh hướng dán vách tường phi thăng ba người lướt đến. Bởi vì trời tối, tăng thêm người này quá nhanh, cơ hồ không nhìn thấy hắn thân ảnh, chỉ thấy một sợi ngân quang nhanh chóng chớp động. Đồng thời người này cũng phát ra âm thanh, hắn ngữ khí lộ ra ảo não. Đều đừng lén lén lút lút, bọn hắn muốn bỏ chạy. Theo người này thanh âm, những cái kia y mắng di động dạ hành nhân không ngừng lướt lên, khoảnh khắc, không chung một mảnh lờ mờ thân hình. Bọn hắn đô chiều vách núi chỗ chạy đến. Cái kia mang theo ngân quang hình ảnh nhanh nhất, nhanh có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta cảm thấy là huyễn ảnh mỹ như một loại. Đồng thời một số người cũng bắn ra cường nổ. Theo dây cung văng lên, một mảnh tên nỏ hướng Lâm Ngật ba người phóng tới. Lâm Ngật giờ phút này tay trái nắm cả tiểu đồng tử, tay phải nắm cả Tiêu Liên Cầm, đối mặt với vách núi hai chân không điểm đứt vách tường phi thăng. Nghe được sau lưng một số mũi tên gió mà tới, Lâm Ngật chân khí tuôn hướng phía sau lưng, sau đó chân khí từ phía sau lưng như sóng triều giống như phun trào mà ra. Sau lưng xuất hiện trắng xóa hoàn toàn luân khí, những mũi tên kia bị Lâm Ngật kình khí chấn đôm đốp đứt gây bay loạn, không có một mũi tên bắn trúng ba người. Nếu bại lộ, Lâm Ngật chân liền tại trên vách núi đá dùng sức liền chút, thân hình càng nhanh phi thăng. Trong chốc lát hắn liền dẫn Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử bay tới đến trên vách núi. Lâm Ngật chiều hai người thấp giọng nói, các ngươi đi mau, tại Đông Sơn Lộc bên dưới tụ hợp. Sau đó Lâm Ngật dùng chân khí đem hai người đẩy ra, Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử mượn Lâm Ngật to lớn lực đẩy hướng phía trước tung bay mà đi. Rất nhanh tin tức tại đen bên trong không thấy. Lâm Ngật mạnh quay người, hắn nhìn xem cái kia sợi chớp động mà đến ngân quang. Đạo ngân quang này chính là Tần Định Vương. Tần Định Vương sau lưng mấy trượng còn có một đầu thân hình, là Đàm Hồng Hổ. Đàm Hồng Hổ khinh công khó cùng Tần Định Vương so, hắn là miễn cưỡng phi thăng tới độ cao này, còn lại ma chảo đều phi thăng đến vách núi, đều ở phía dưới gấp nhảy tương. Lâm Ngật vừa mới chuyển qua thân, Tần Định Vương như mị ảnh giống cũng đến. Tần Định Vương hướng Lâm Ngật một trường đánh tới, Lâm Ngật thì một quyền mã xuất kích tại Tần Định Vương trên lòng bàn tay. Hai người thân hình đều bị chấn run run. Lâm Ngật cũng mượn Tần Định Vương một trường chi lực hướng về sau tung bay. Lần này Tần Định Vương nhận được người thần bí tin tức, để hắn chuẩn bị sẵn sàng giết Lâm Ngật. Vì hành động lần này Tần Định Vương nhọc lòng làm đủ chuẩn bị. Thuốc nổ bình chuẩn bị 5 cái, lưới sắt liền chuẩn bị 9 cái, độc nỏ mũi tên càng là không ít. Kết quả hay là sắp thành lại bại. Nhìn xem mượn trưởng lực của mình không ngừng hướng về sau tung bay Lâm Ngật, Tần Định Vương tức giận nói, "Lâm Ngật, chúng ta cẩn thận như vậy ngươi là thế nào phát giác?" Lâm Ngật là đạo phi, hắn đối mặt với Tần Định Vương. Lúc này cảnh này, Lâm Ngật nghĩ đến giấc mộng kia không khỏi cười to. Lâm Ngật nói, "Định Vương, là ngươi báo mộng cho ta a, ngươi nói tiểu Lâm tử ta tới bắt ngươi, ngươi ẩn nấp cho kỹ sao?" Ta nghĩ thầm dứt khoát chạy đi. Ha ha, Lâm Ngật lại phát ra thoải mái cười. Lâm Ngật cũng không nghĩ đến, lúc trước mộng vậy mà trở thành sự thật. Lần này ba người có thể toàn thân trở ra, cũng thật sự là may mắn mà có giấc mộng kia. Tần Định Vương thân hình hướng đảo phi Lâm Ngật lướt đến, hắn một bên tung bay vừa nói, "Tiểu Lâm tử, ta cũng không chịu nổi. Ngươi đêm nay cũng đừng chạy, chúng ta liền trong núi này quyết nhất tử chiến đi. Ta chết ngươi cho ta vong ngươi mai táng ta. Đem ân ân oán oán đều đi." Lâm Ngật thân hình vẫn không ngừng nhanh chóng đảo phi, hắn nói, "Định Vương, ngươi hay là quỷ kế đa đoan tinh thông tính toán? Ngươi biết ta công lực chưa hoàn toàn khôi phục liền muốn cùng ta quyết tử. Lúc trước ta công lực không hư hại, ngươi là thấy ta liền chạy. Hiện tại đến phiên ta chạy." Tần Định Vương biết Lâm Ngật còn muốn chạy hắn cũng khó đuổi kịp. Nhất là tại cái này tối như mực trong núi rừng, Lâm Ngật muốn độn thân rất nhanh liền có thể vô tung vô ảnh. Tần Định Vương thân hình dừng lại, hắn cũng không đuổi. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xem thân hình dần dần tung bay ra bản thân tầm mắt Lâm Ngật. Giờ phút này, Tần Định Vương trong đầu đột nhiên hiện khi còn bé hắn cùng Lâm Ngật tại Bắc phủ chơi trốn tìm tình hình đến. Tần Định Vương hướng phía Lâm Ngật kêu lên, "Tiểu Lâm tử, chúng ta từ nhỏ chơi chơi trốn tìm, kết quả bắt được hiện tại. Những năm này không phải ta chạy chính là ngươi chạy. Đến khi nào mới thôi? Như vậy cũng tốt, chúng ta đều không tịch mịch, từ nhỏ chơi đến già đi." Ha ha, Tần Định Vương tiếng cười tại đêm tối trong núi vang trở lại. Lâm Ngật thân hình cũng bay ra Tần Định Vương ánh mắt, thanh âm của hắn chuyển đến, "Định Vương, nhanh, không phải ngươi bắt được ta, chính là ta bắt được ngươi. Ngươi phải bảo trọng, đừng chết tại lão ma trong tay, bởi vì mệnh của ngươi là của ta." Tần Định Vương nói vậy, "Ngươi cũng bảo trọng đừng chết tại lao tạp chủng kia trên tay, mệnh của ngươi cũng là ta." Lâm Ngật nói, "Một lời đã định." Chương 2131. Xảo diệu lợi dụng 3, chương 2131 xảo diệu lợi dụng 3, Lâm Ngật thoát sau lưng liền đi tụ hợp địa điểm. Mặc dù Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử bị Lâm Ngật đi trước, nhưng là bọn hắn hay là không như dừng ngật nhanh, Lâm Ngật tới trước tụ hợp địa điểm. Lâm Ngật đợi ăn xong bữa cơm, Tiêu Liên Cầm cùng Tiểu Đồng Tử tới. Tiểu Đồng Tử đối với Lâm Ngật nói, "Ca, lần này không phải ngươi chúng ta thật xong. Chúng ta đều ngủ lấy, ngươi là thế nào biết bọn hắn truy tung tới?" Lâm Ngật liền đem mình bị giấc mơ kỳ quái kia đánh thức sự tình nói cho hai người. "Thì ra là thế." Tiểu Đồng Tử cười trêu ghẹo nói, "Ca, ngươi cùng Tần Định Phương thật sự là một đôi oan gia, hắn báo ngộng cho ngươi, các ngươi cũng coi là ý hợp tâm đầu." Hắc hắc, Lâm Ngật cười vỗ xuống Tiểu Đồng Tử đầu. Mặc dù thoát hiểm đáng được ăn mừng, nhưng là Tần Định Phương vậy mà truy tung đến nơi đây để Lâm Ngật nghi vân mọc thành bụi. Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói, "Chúng ta dọc theo con đường này ngay cả người đều không dám gặp, căn bản là chưa chạm đến một người. Tần Định Phương làm sao lại biết được hành tung chúng ta đuổi theo?" "Liên Cầm, có phải hay không là ngươi làm đồ ăn cùng cái nồi kia thời điểm đụng vào người?" Tiêu Liên Cầm hồi tưởng một chút, nàng khẳng định nói, "Tuyệt đối không có. Ta cực kỳ cẩn thận. Cái nồi kia cùng đồ ăn là ta chui vào một nhà hộ gia đình vụng trộm lấy, chạy cho lưu lại chút tiền bạc. Căn bản không có đụng phải người." "Đã như vậy, vậy thì thật là kỳ quái." Đột nhiên, Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều muốn lên một sự kiện. Đó chính là bọn họ tại Ủy Lan phần biên trước đụng phải Quốc Lăng Phong sự tình. Đó cũng là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy ngoại nhân. Tiêu Liên Cầm biết Lâm Ngật hoài nghi Quốc Lăng Phong, nhưng là Tiêu Liên Cầm không tin là Quốc Lăng Phong bán bọn hắn. Tiêu Liên Cầm nói tuyệt đối không phải Quốc sư mình. Mặc dù hắn năm đó bán rẻ chúng ta, nhưng là hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn, tóm lại ta không tin là hắn. Lâm Ngật nhìn xem Tiêu Liên Cầm nói, ta không phải hoài nghi hắn, ta hoài nghi thủ hạ của hắn, còn có cái kia Nhị Nhi. Bây giờ trở về nhớ tới, nhất là cái kia Nhị Nhi càng đáng giá hoài nghi. Nàng lúc đó vô ý tung bay ta một chút, mà lại nàng lúc rời đi đợi lên ngựa đi rất chậm, giống như đang suy nghĩ gì. Không phải vậy chúng ta lại không có đụng phải người khác, Tần Định Phương làm sao lại truy tung đến? Tiêu Liên Cầm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nàng nói, chẳng lẽ Nhị Nhi là thiên cơ cung người? Lâm Ngật nói, trong bọn họ nhất định có thiên cơ cung người, chỉ là Nhị Nhi khả năng càng lớn. Nhị Nhi khả năng nhìn ra chút kỳ hoặc, sau đó chúng ta liền bị thiên cơ cung truy tung cao thủ theo dõi. Không phải vậy ta thật không tin thiên cơ cung người thành thần tiên có thể tính tới chúng ta trốn ở chỗ này. Tiêu Liên Cầm nói, vậy ta phải nói cho cốc sư mình, miễn cho hắn bị thiên cơ cung người lợi dụng. Lâm Ngật nói, trước đừng nói cho cốc sư mình, như thế liền đả thảo kinh xả. Tiêu Liên Cầm giống như minh bạch Lâm Ngật ý tứ, nàng nói, ngươi muốn tìm hiểu nguồn gốc. Lâm Ngật nói, đối với, nhưng là không phải hiện tại. Chúng ta nếu đã định hạ kế hoạch, trước hết theo kế hoạch đến. Ngươi bây giờ liền đi nghĩ biện pháp liên hệ Lục Tường, ta muốn gặp hắn. Địa điểm, Ngư huyện Đông Nam 40 dặm bên ngoài sát tràng. Tiểu Đồng Tử nghe có chút kích động, hắn nói đó là chúng ta tăng gia sát tràng, nhưng là bị Bắc phủ hủy. Tiêu Liên Cầm nói, vậy ta hiện tại liền đi. Các ngươi cẩn thận chút. Lâm Ngật nói, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Ta còn muốn mang theo Tiểu Đồng Tử đi có một bữa cơm no đủ. Những ngày này thật sự là biệt khuất hỏng. Ngươi trước cho chúng ta đổi lại cái dịch dung. Tiêu Liên Cầm cho hai người một lần nữa đổi phó gương mặt, sau đó nàng rời đi liên lạc Lục Tương. Lâm Ngật mang theo Tiểu Đồng Tử rời núi. Sau khi trời sáng hai người tới một cái trấn nhỏ. Bọn hắn tìm một nhà quán cơm ăn uống một trận, sau đó mua hai con ngựa chiều Ngư huyện mà đi. Giờ thân, hai người tới Ngư huyện 40 dặm bên ngoài sát tràng. Năm đó cái này sát tràng là phương viên hơn 10 dặm lớn nhất sát tràng, làm ăn chạy, mỗi ngày không biết giết bao nhiêu gia súc. Về sau Bắc phủ đánh vào Nam cảnh, cũng đem cái này sát tràng hủy. Sát tràng bên trong phòng ốc phần lớn tàn phá, mà lại cỏ dại rậm rạp. Trong cỏ dại còn có thể gặp quan gia súc quyển xá cùng chiếc lồng, còn có lui gia súc dùng đại hỏa lò. Hai người đi tại sát tràng bên trong, Tiểu Đồng Tử cũng hồi ức trước kia, trước mắt hiện ra năm đó đồ tể bọn họ trần trụi cánh tay dẫn theo đồ đao nhiệt hỏa chỉ lên trời giết gia súc chẳng cảnh. Cái này khiến Tiểu Đồng Tử trong lòng cảm giác khó chịu. Lâm Ngật đối với Tiểu Đồng Tử nói, nơi này người quen đi. Tiểu Đồng Tử nói, quá quen. Có một năm nơi này thiếu nhân thủ, thiếu gia còn đem ta phái đến giúp đỡ. Ta ở một năm, mỗi ngày không biết muốn giết bao nhiêu gia súc đâu. Đừng nhìn ta nhỏ tuổi, mỗi ngày coi như ta giết gia súc nhiều nhất. Lâm Ngật nói, nếu như đến lúc đó đánh nhau, ngươi tìm cái địa phương trốn đi. Tiểu Đồng Tử nói, vì cái gì? Anh vợ, ta cũng không phải người tham sống sợ chết. Lâm Ngật nói, ai nói ngươi tham sống sợ chết chết? Ta để cho ngươi tránh ngươi liền tránh. Bởi vì ta cũng tránh. Lâm Ngật nói xong trên mặt hiện ra một loại để cho người ta khó mà nắm lấy ý cười. Tiểu Đồng Tử nhất thời khó mà minh bạch, hắn nói tốt ta, dù sao ta nghe ngươi. Ngươi nói thế nào ta làm thế nào? Sau đó hai người tiến vào một tràng căn phòng lớn. Tiểu Đồng Tử nói cho Lâm Ngật, năm đó cái phòng này treo đầy lui mau trở lấy mổ xẻ gia súc. Trang diện có thể trắng quan. Hiện tại phòng ở vách tường pha tạp còn mơ hồ có thể thấy được vết máu loang lổ, đều là gia súc vết máu. Lâm Ngật chính là ước Lục Tương tại trong gian phòng đó gặp mặt. Lâm Ngật nói, ngươi bây giờ tìm cái địa phương trốn đi. Tiểu Đồng Tử nói, hiện tại. Lâm Ngật nói, ngươi vừa nói một chút nghe ta. Tiểu Đồng Tử không nói nữa, có thể nói hắn ra phòng này, sau đó tại vứt bỏ sắt tràng bên trong tìm một chỗ nơi ẩn nấp trước trốn, lưu lại Lâm Ngật một người ở trên không đãng trong phòng vừa đi vừa về đi dạo tản bộ. Sau nửa canh giờ đi một mình vào phòng, người này bảo mặt mang theo mũ rộng đành, chính là Lục Tương. Lâm Ngật dừng lại chân, Lục Tương chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Lâm Ngật nói, đêm đó đa tạ tướng ra thời điểm then chốt xuất thủ tương trợ mới khiến cho ta thoát thân. Lục Tương đạo, đêm đó ta vốn là truy tung huyết ma, không nghĩ tới huyết ma phục sát ngươi. Đó là trùng hợp, lần này ngươi vì sao lại hẹn ta gặp mặt? Ngươi có biết Hồng Y Thiên vệ, Gia Ưng vệ đội bao quát đại lý tự đều tại khắp thế giới tìm ta. Nếu như biết ngươi âm thầm cùng ta vắng lai, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Ngật nói, tướng ra, sự tình nặng nhẹ ta minh bạch. nhưng là hiện tại tình thế nghiêm trọng, người ta đều ở trong nguy hiểm to lớn. Muốn phá cục, ta chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Tướng gia ngươi có biết thiên cơ cung đi? Lục Tương không biết Lâm Ngật vì sao nâng lên thiên cơ cung, hắn gật đầu nói, đương nhiên biết. Qua nhiều năm như vậy, hoàng thượng âm thầm tiêu diệt toàn bộ thiên cơ cung. Năm đó ta cũng âm thầm phái người truy sát thiên cơ cung người, bởi vì bọn hắn biết nhiều lắm. Lâm Ngật nói, không dối gạt tướng gia, ta bị thiên cơ cung truy lùng. Hiện tại thiên cơ cung muốn mượn đao giết người. Bọn hắn cho Bắc Ma cùng Huyết Ma cung cấp tin tức, muốn lợi dụng hai đại ma đầu này giết ta. Ta hiện tại tránh đều không chỗ tránh, mấy lần ta đều suýt nữa mất mạng. Nguyên lai Lâm Ngật bị thiên cơ cung người để mắt tới. Lục Tương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lâm Ngật hiện tại tình cảnh. Lục Tương đạo, cái này có thể phiền toái. Lâm Ngật nói, cho nên ta mới bị quá hóa liều đốt tương ra gặp mặt. Lục Tương khán lấy Lâm Ngật nói, gặp mặt chuyện gì? Lâm Ngật cũng nhìn xem Lục Tương, hắn chậm rãi nói, ta đem tướng ra người bán rẻ. Chương 2132. Xảo Diệu lợi dụng 4 chương 2132 Xảo Diệu lợi dụng 4 Lục Tương chi đạo Lâm Ngật bán chính mình tất có điều bí ẩn. Bởi vì Lục Tương cùng Lâm Ngật liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, hắn hiện tại phi thường tín nhiệm Lâm Ngật. Lục Tương đạo, có kế hoạch gì? Lâm Ngật nói, tình thế bây giờ giống như bọ ngựa muốn bắt ve, nhưng là hoàng tức lại muốn bắt bọ ngựa. Lâm Ngật nói đến đây lại chưa nói đi xuống, hắn nhìn xem Lục Tương, hắn biết Lục Tương có thể minh bạch. Lục Tương nhiều năm như vậy quan trường trình nổi, là quyền mưu nhân vật, các loại thủ đoạn xe nhẹ được quen, Lâm Ngật một chút Lục Tương liền minh bạch. Lục Tương không khỏi khen, Diệu. Lâm Ngật nói, cho nên còn xin tướng gia phối hợp. Lục Tương đạo, vậy ngươi phải cẩn thận, miễn cho bị triều đình người khám phá thân phận. Lâm Ngật nói, ta bây giờ không phải là lúc đầu gương mặt, coi như bị xem xuất thân phận, ta cũng không nhận nợ. Không có chứng cứ xác thực, triều đình cũng không làm gì được ta. Hai người lại nói nhỏ nói chuyện một hồi, đột nhiên Lâm Ngật lỗ tai co rúm hai lần, hắn nghe được dị hưởng. Lâm Ngật mục bên trong phát sáng nói tướng gia, tới. Lục Tương đạo, trò hay muốn mở màn. Lúc này trên nóc nhà cũng truyền tới dị thường vận động, Lâm Ngật cùng Lục Tương vừa nghe là biết là có người lướt lên nóc phòng chiếm cứ địa hình có lợi, mà lại không ít người. Lâm Ngật nói, chúng ta đi ra xem một chút là ai trước hóa trang lên sân khấu. Thế là Lâm Ngật cùng Lục Tương hai người đều ra phòng ở giờ phút này, bốn phía khắp nơi là người. Có bay lượn đến trên cây, có lập trên bếp lò, có canh giữ ở trên tường, có bay người lên phòng. Mà còn có không ít người ngay tại bay lượn đi lại chuẩn bị ai vào chỗ đấy. Chừng 170-180 người. Bọn hắn hình thành một cái nghiêm mật vòng vây. Lâm Ngật còn nhìn ra, lần này vòng vây cùng dĩ vãng khác biệt, nhìn như cao thấp không đều trận cao trận thấp, nhưng lại như trận hình. Trước của phòng ngoài ba trượng trên giá gỗ đứng thẳng một người, chính là Tần Định Vương. Dưới kệ là Đàm Hưng Hổ. Lục Tương cùng Lâm Ngật từ trong phòng vừa ra, lập tức hơn 20 tấm tên nọ nhắm ngay hai người. Có chút trên tên còn buộc chặt lấy dị vật, không biết là độc dược hay là thuốc nổ. Còn có nhiều tên cao thủ ma tộc mang theo chứa thuốc nổ bình sứ. Đồng thời chỗ cao một chút cao thủ ma đạo bọn họ đem mấy tấm lưới sắt giật ra, chuẩn bị tùy thời nổi lên. Tần Định Vương vì đối phó Lâm Ngật, cũng thật sự là vắt hết óc. Lần này vây quanh trận thức, là một cái hiểu trận pháp ma đầu liên kế. Lại thêm thuốc nổ lưới sắt cường nấu khói độc những thủ đoạn này, Tần Định Vương lần này là tình thế bắt buộc. Nguyên lai Lâm Ngật mang theo tiểu đồng tử nhập trấn lại ăn uống lại mua ngựa, liền bị Thiên Cơ cung người lại để mắt tới. Thiên Cơ cung người lập tức thông chi Tần Định Vương, Tần Định Vương tranh thủ thời gian dẫn người mà đến. Nhưng là Tần Định Vương làm sao biết, lần này Lâm Ngật là cố ý để Thiên Cơ cung người truy tung đến. Tần Định Vương gặp trong phòng đi ra người không chỉ Lâm Ngật, còn có cái che mặt mang mũ rộng vành người, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Liên Cẩm. Hẳn là người đội mũ rộng vành này chính là thần bí khó lường Tiêu Liên Cẩm. Nghĩ tới đây Tần Định Vương càng thêm hưng phấn. Lâm Ngật gặp trận thức này có vẻ hơi khủng hoảng, hắn biến âm thanh đối với Tần Định Vương nói, các ngươi người nào? Vì sao đem chúng ta vây lên? Tần Định Vương chế nhạo nói, cánh rừng nhỏ, đừng lại giả bộ. Mặc dù Tiêu Liên Cẩm không ngừng biến hóa dung mạo của ngươi, nhưng là hai ta quan hệ thế nào? Ngươi chính là hóa thành vi hôi ta cũng nhận ra. Đêm đó để cho ngươi chạy, lần này ta lại không có thể để ngươi chạy trốn. Ta cũng thật chịu đủ. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi mua phó tốt nhất quan tài. Tốt xấu là huynh đệ, điểm ấy tình nghĩa ta vẫn là giảng. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Tần Định Vương, hắn khôi phục chính mình bản sắc thanh âm nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị ngươi truy tung đến. Ngươi những cái kia thần bí bằng hữu bản sự đủ lớn. Tần Định Vương hồng mắt lóe đắc ý qua mang. Quả thực là thần thông quảng đại, ta đều bội phục bọn hắn đầu giáp xuống đất. Cho nên ngươi coi như chạy đến Thiên Nhai Hải Giác, cũng chạy không thoát. Nói đến đây Tần Định Vương chuyển hướng Lục Tương, hắn nói là yêu cầm muội con đi. Đáng tiếc ngươi thế hệ này kỳ nữ tử. Lúc trước lao ma đầu thiết kế giết ngươi, may mắn nhìn trở về cứu được ngươi. Ngươi thật hẳn là từ đó trở đi liền thoái ẩn giang hồ cào chạy xa bay. Đi theo Lâm Ngật, một con đường chết. Lục Tương chi đạo Tần Định Vương phán đoán sai lầm coi hắn là Tiêu Liên Cẩm, Lục Tương không để ý tới Tần Định Vương, không nói không rằng. Cũng liền vào lúc này, một tên canh chừng ma chảo cuốn quýt hướng Tần Định Vương bẩm báo. Tần Vương, có một nhóm người giá khoái mã mà đến. Bọn hắn đều người mặc hồng y mặt che khăn đỏ. Lâm Ngật cùng Lục Tương nghe nhìn nhau, hai người biết Hồng Y Thiến Vệ đến. Tần Định Vương là theo đuổi giết Lâm Ngật, Hồng Y Thiến Vệ thì là theo đuổi giết Lục Tương. Là Lâm Ngật để Tiêu Liên Cẩm nghĩ biện pháp thông chi Hồng Y Thiến Vệ, nói Lục Tương hôm nay giờ phút này sẽ đến cái này sát tràng. Cái này nhanh nuốt vừa dứt lời, liền nghe được bốn phía người hô ngựa hí âm thanh lần lượt vang lên. Tần Định Vương lập tức phi thăng mà lên, hắn khi nhìn đến nam bắc hai cái phương hướng một số khoái mã nhanh như điện chớp mà đến, thành hai mặt giáp công trạng thái. Tần Định Vương sửng sốt, Lâm Ngật lại cười. Lâm Ngật đối với Tần Định Vương nói, Định Vương, ngươi luôn luôn đắc ý quá sớm, ngươi tật xấu này đến sửa đổi một chút. Ta cố ý dụ ngươi mắc câu, đây đều là ta mời tới giang hồ bằng hữu. Có bản lĩnh ngươi hôm nay đừng chạy. Tần Định Vương lại quét hai nhóm người kia một chút, phán đoán những người áo đỏ này có 150-160 người. So sánh ma chúng, nhân số cũng không chiếm ưu. Hắn biết Lâm Ngật võ công chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên Tần Định Vương không muốn bỏ qua cơ hội này. Tần Định Vương lập tức mệnh lệnh Đàm Hưng Hổ, để hắn xuất người bên ngoài chuẩn bị ngăn trở những người áo đỏ này. Sau đó Tần Định Vương hướng Lâm Ngật giọng căm hận nói, ngươi xin mời quá ít người, không đủ chúng ta giết. Lâm Ngật nói, vậy ta hôm nay liền để ngươi giết cái đủ. Ta nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu. Giờ phút này Hồng Ý Thiến vệ môn đánh ngựa xông vào sát tràng, cầm đầu là Mễ Công Công cùng Lang Công Công. Hai người nhìn thấy sát tràng có nhiều như vậy người giang hồ rất kinh ngạc. Mễ Công Công thân hình mà lên, hắn thấy được Lục Tương đứng ở cửa phòng. Lục Tương cũng thừa cơ mà lên, hắn hướng Mễ Công Công nói đến rất đúng lúc, hôm nay liền làm đoạn. Giết. Mễ Công Công nghe chút thanh âm, liền biết là Lục Tương bản nhân. Nhưng là Lục Tương lời nói lập lờ nước đôi, để Mễ Công Công coi là những người giang hồ này là Lục Tương mời tới giúp đỡ, để người của ma tộc nghe thì lại lấy là những người áo đỏ này là Lục Tương bị binh. Lục Tương nói đi thân hình hướng xuống rơi nhanh lại rơi vào cửa ra vào. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, Lục Tương giết chữ vừa ra khỏi miệng, người của ma tộc đầu tiên nổi lên, ma tộc những cái kia nỗ thủ đại bộ phận thay đổi đầu mũi tên hướng Hồng Y Thiến vệ môn mà tới. Khoảnh khắc một mảnh mưa tên bay về phía Hồng Y Thiến vệ. Hồng Y Thiến vệ môn sớm đã đề phòng, bọn hắn vung đao bạc kiếm cản những cái kia phóng tới mũi tên. Nhưng là trên cán tên của thuốc nổ cũng lần lượt vang địa bạo vang lên. Khoảnh khắc khói lửa đột nhiên nổi lên, khí lãng mãnh liệt, chỉ ít tầm 10 tên Hồng Y Thiến vệ bị tạc phân thân toái cốt huyết nhục vang tung tóe. Nhưng là Hồng Y Thiến vệ môn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, những người còn lại lập tức phản kích. Bọn hắn bên eo đao luân cũng từng mặt bay ra, vạch ra từng vòng hoa mắt bạch quang hướng những cao thủ ma tộc kia xoay tròn đánh tới. Thoáng chốc, gần trăm đao luân lượn vòng, tràn diện thật sự là chấn quan. Đối diện với mấy cái này đao luân cao thủ ma tộc, bọn họ tranh thủ thời gian thi triển bản lĩnh ứng phó. Nhưng là vẫn không ít người bị đao luân đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi cũng bắt đầu ở giữa sân phiêu tán rơi rụng. Hồng Y Thiến vệ môn cũng thừa cơ nhao nhao từ trên ngựa vọt lên bung đao kiếm nhào về phía người trong ma đạo. Người trong ma đạo cũng tranh thủ thời gian lên chiến, người của song phương hôn chiến với nhau. Tiếng la giết binh khí giao minh âm thanh cũng vang lên liên miên. Chương 2133. Ba người hôn chiến một chương 2133 ba người hôn chiến một gặp người của song phương treo lên, Lâm Ngật cười trên nỗi đau của người khác hướng Tần Định Phương nói Định Phương à, ta cùng Liên Cầm Tiên tiến phòng uống trà, ngươi từ giết. Giết hết bọn hắn, hai ta tái chiến. Lâm Ngật cùng Lục Tương đều đứng ở cửa ra vào, hai người thân pháp lại nhanh, Lâm Ngật còn chưa dứt lời bên dưới, hai người trước sau chớp động liền vào phòng. Cửa cũng đùng đóng lại. Đây hết thể đều trong phút chốc. Lâm Ngật cùng Lục Tương vào nhà, là bởi vì hai người không tiện xuất thủ. Vô luận đánh phía kia, đều sẽ lộ tẩy. Nếu như bây giờ liền lộ tẩy, có lẽ sẽ thúc đẩy song phương hợp tác cùng một chỗ công sát hai người. Đó cũng không phải là hai người kết quả mong muốn. Lâm Ngật chính là muốn để song phương giết cái không thể giao, như thế coi như bại lộ, song phương cũng giết đối phương không ít người, thù hận cũng khó hóa giải. Hợp tác tỷ lệ cũng nhỏ. Tần Định Phương tức giận không thôi, thân hình hắn nhanh chóng phòng nghỉ cửa mà đến. Giờ phút này Mễ Công Công cùng Lang Công Công cũng từ không trung mà đến, hai người gặp Lâm Ngật cùng Lục Tương tiến vào phòng, cái này mang ngân diện người cũng chuẩn bị vào phòng, Mễ Công Công cùng Lang Công Công đồng thời xuất thủ. Mễ Công Công bắn ra hai đạo chỉ phong bắn về phía Tần Định Phương hậu tâm, Lang Công Công thì vung ra một kiếm bổ về phía Tần Định Phương phía sau lưng. Tần Định Phương thân hình vừa đến cửa ra vào, nghe được phía sau kình phong liền biết người đánh lén võ công rất cao. Tần Định Phương thân thể trong nháy mắt dán cửa hướng lên trên trượt lên, Mễ Công Công chỉ phong đánh hụt, đem cửa tấm bắn ra hai cái lỗ. Lang Công Công kiếm quang thì chui vào cánh cửa kia. Tần Định Phương trượt thăng thân hình cũng trong nháy mắt chuyển qua, trong mắt hắn hồng quang kiếp người, cả hai tay đồng thời mà ra, hai đạo chảo ảnh phân biệt bay về phía Mễ Công Công cùng Lang Công Công. Mễ Công Công cũng một đạo chảo ảnh mà ra, đâm vào đánh về phía chính mình chảo ảnh bên trên. Lang Công Công thì thân kiếm xoay tròn đâm vào đánh út về phía hắn chảo ảnh, đem cái kia chảo ảnh xoắn nát. Mễ Công Công giờ phút này lo lắng Lục Tương chạy trốn, chú ý không đến công Tần Định Phương cái này cả đường. Hắn hướng Lang Công Công phát ra ám ngữ, để Lang Công Công trước dây dưa Tần Định Phương. Mễ Công Công thì chuẩn bị đột nhập trong phòng dây dưa Lục Tương. Cứ việc Mễ Công Công tự biết không địch lại Lục Tương, nhưng là Lục Tương cũng khó có thể thời gian ngắn đánh bại hắn. Mễ Công Công đã thông chi đại lý tự người, cho nên hắn quyết định trước liều mạng dây dưa, đợi đại lý tự cường thủ vừa đến, Lục Tương liền khó chạy thoát. Thế là Lang Công Công huy kiếm hướng Tần Định Phương đâm tới, Tần Định Phương thân hình một chút vụ sáng liền tránh thoát Lang Công Công một kiếm kia. Lang Công Công võ công cũng không yếu, kiếm đâm rỗng, hắn bàn tay trái cũng đống nhiên xuất kích hướng Tần Định Phương lồng ngực. Tần Định Phương lại không né tránh một chưởng đối với tại Lang Công Công trên lòng bàn tay. Cứ việc Lang Công Công là Hồng Y Yểm Vệ đứng đầu võ công đã không tính hấp, nhưng lại khó cùng Tần Định Phương so. Nhất là Tần Định Phương nội lực quá kinh khủng, mà lại nội lực trí tà, hắn một trưởng đem Lang Công Công đúng miệng phun máu tươi, hổ khẩu cũng vỡ ra máu thịt bé bét. Tần Định Phương giờ phút này phẫn uất cực kỳ, hắn cũng nghĩ vào nhà, nhưng là hắn biết hiện tại nhất định phải đem Lâm Ngật mời tới hai cái này cao thủ giết. Lang Công Công bị Tần Định Phương một trưởng chấn bay về sau, Tần Định Phương thân hình chớp động mà lên, tay phải lại nhanh chóng hướng Lang Công Công lồng ngực một chảo. Lúc này Tần Định Phương cũng cảm giác được phía sau lưng một cỗ kình phong mà tới, Tần Định Phương bàn tay trái trở tay hướng về sau mà kích, đem cái kia đạo đánh tới kình phong đánh nát. Từ sau công kích Tần Định Phương chính là Mễ Công Công. Mễ Công Công còn trông cậy vào Lang Công Công dây dưa Tần Định Phương, nhưng là để hắn không nghĩ tới Tần Định Phương võ công khủng bố như vậy. Vậy mà đem Lang Công Công một trường chấn thổ huyết. Mễ Công Công hiện tại cũng chỉ có thể giúp Lang Công Công. Thế là Hồng Y Yểm Vệ hai đời thống lĩnh cùng Bắc Ma đánh vào vừa cùng, nhất thời khó phân thắng bại. Mà người của song phương càng là chém giết đối đuổi. Bây giờ song phương hôn chiến tại một chỗ, Tần Định Vương nhằm vào Lâm Ngật những thủ đoạn kia cũng đều không phát huy được tác dụng. Song phương đều bằng bản lĩnh thật sự đánh. Cứ việc Hồng Y Yểm Vệ so người của ma tộc thiếu chút, nhưng là bọn hắn chỉnh thể mạnh, cho nên song phương đều có ưu thế, chém giết cũng càng phát ra kịch liệt. Song phương không ngừng có người kêu thảm ngã trong vũng máu. Giờ phút này vô luận phương nào đều chú ý không đến đột nhập trong phòng công kích Lâm Ngật cùng Lục Tương. Lâm Ngật từ trong khe hở nhìn ra ngoài một chút, hắn cười đối với Lục Tương đạo: "Tướng gia, thật sự là một trận trò hay, bọn hắn giết đuổi đuổi." Lục Tương nghe ngoài phòng tiếng chém giết liền biết tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, hắn nói: "Nhờ có ngươi diệu kế, không bằng đãi bọn hắn giết chết qua nửa chúng ta ra ngoài đem bắt ma giết, trừ bỏ cái tai họa này." Lâm Ngật là hiểu rõ nhất Tần Định Phương, vô luận là Tần Định Phương cá tính hay là võ công. Lâm Ngật nói: "Tần Định Phương thấy tình thế không ổn liền sẽ bỏ chạy, lấy võ công của hắn còn muốn chạy thật khó chặn đường, cho nên hắn có thể sống đến bây giờ. Ta đã nghi kỹ giết biện pháp, bất quá phải đợi thời cơ. Hiện tại không ngại liền để bọn hắn giết đi. Dạng này cũng có thể tiêu hao người của song phương. Lại nói chúng ta một hồi cũng phải đi." Lục Tương đạo: "Đi chỗ nào?" Lâm Ngật nói: "Tướng gia, hôm nay đùa giỡn còn không có hát xong đâu. Còn có cái trọng yếu nhân vật không có đăng chẳng đâu." Lục Tương khán lấy Lâm Ngật nói: "Chẳng lẽ là huyết ma?" Lâm Ngật gật gật đầu. Lâm Ngật thiết kế để Hồng Y Yểm Vệ cùng Bắc Ma đánh vào một chỗ, Lục Tương tâm tình thật tốt. Hiện tại nghe Lâm Ngật nói như thế, Lục Tương nhiêu có hứng thú hỏi: "Chẳng lẽ ngươi là hàng bán hai nhà?" Lâm Ngật nói: "Cái gì đều không thể gạt được tướng gia." Lục Tương đạo: "Nói một chút, ngươi lại đem ta bán cho người nào?" Lâm Ngật thừa nước đục thả câu nói đến lúc đó tướng gia liền biết là người nào. Lục Tương đạo: "Tốt, hôm nay ta tất cả nghe theo ngươi." Hai người liền trong phòng hướng ra ngoài dòm ngó song phương chém giết, như thưởng thức một trận trò hay. Qua một trận trà công phu, cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, một tên Hồng Y Yểm Vệ từ cửa sổ đột nhập. Lâm Ngật không muốn đối với Hồng Y Vệ ra tay, Lục Tương xuất thủ, một cái bảy trưởng bay về phía cái kia Hồng Y Vệ. Cái kia Hồng Y Vệ cương từ cửa sổ lướt xuống sao có thể trốn được, hắn bị Lục Tương cách không trưởng đánh trúng đâm vào trên tường chết đi. Rất nhanh, lại có người từ cửa sổ mà vào. Lần này là người của ma tộc, nhưng là hắn mới vừa vào bên trong, liền bị Lâm Ngật một trưởng đánh ngã xuống đất mà chết. Cũng liền vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến. Lâm Ngật cùng Lục Tương đều nghe ra cái này âm thanh để cho người ta dùng mình kêu thảm xuất từ Lang Công Công. Cứ việc Mễ Công Công cùng Lang Công Công liên thủ công kích Tần Định Phương, nhưng là Tần Định Phương võ công quá cao, hai người mảy may chiếm không lên tiện nghi, bị Tần Định Phương đè lên đánh. Tần Định Phương quỷ dị chiêu thức nhiều lần ra, tăng thêm hắn đáng sợ nội lực, để hai cái công công càng đánh càng kinh hãi. Lang Công Công kiếm cũng bị Tần Định Phương đánh bay ra ngoài. Nếu như theo bình thường đánh, Tần Định Phương muốn đánh bại Hồng Y Yểm Vệ hai đời thống lĩnh cũng phải tốn nhiều sức lực. Vì cứ việc thủ thắng, Tần Định Phương dùng lấy thương đổi thương đấu pháp, cho nên hắn né tránh võ công cao nhất Mễ Công Công một kích, sau đó đối mặt Lang Công Công một trưởng đánh tới Tần Định Phương lại không né tránh. Lang Công Công trước đó chưa bao giờ cùng huyết ma nô giao thủ qua, căn bản không biết đây là lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn mừng rỡ như điên còn tưởng rằng đã thủ. Thế là Lang Công Công cái kia đại lực một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào Tần Định Phương lồng ngực. Tần Định Phương bị đánh trúng trong nháy mắt kia thân thể run rẩy một chút, trong miệng bay tràn ra một sợi huyết thủy. Nhưng là Tần Định Phương cặp kia đỏ mắt thì lộ ra tàn nhẫn cực kỳ, Tần Định Phương tay trái trong nháy mắt mà ra, chỉ có ba ngón tay bàn tay cắm vào Lang Công Công lồng ngực. Mễ Công Công thấy thế kinh hãi, hắn tiên triệu Tần Định Phương đánh ra một đạo cách không trưởng, sau đó một bàn tay sau đó hướng Tần Định Phương chụp tới. Muốn cứu Lang Công Công. Tần Định Phương tay trái còn tại Lang Công Công trong lồng ngực, tay phải hắn hất lên, lấy tay bối kích tại trước hết nhất bay tới cách không trên lòng bàn tay, trưởng ảnh bị Tần Định Phương đánh tan. Mễ Công Công một chảo kia cũng đến, Tần Định Phương phi lên một cước đá vào Mễ Công Công tay kia trên bước. Mễ Công Công cảm giác cái tay kia sắp bị Tần Định Phương đá gãy. Tần Định Phương chân lại biến chiêu, một đạo cước ảnh lại đá bay Mễ Công Công mặt. Mễ Công Công chỉ có thể nhanh chóng tối lui. Sau đó Tần Định Phương bàn tay trái tại Lang Công Công trong lồng ngực dùng sức quấy một phát, Lang Công Công phát ra dọa người kêu thảm, hắn tạng phủ đều bị Tần Định Phương xoắn nát. Chương 2134. Ba người hỗn chiến 2 chương 2134 ba người hỗn chiến 2 Tần Định Phương lại đem Lang Công Công thân thể quăng về phía không trung. Lang Công Công trên lồng ngực bị Tần Định Phương động ra lỗ thủng phun máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng, sau đó trên không trung bay loạn, để Hồng Y Vệ môn nhìn lông tơ đều dựng đứng. Lang Công Công là Hồng Y Vệ đứng đầu, hắn bị Tần Định Phương giết đối với Hồng Y Vệ sĩ khí đả kích rất lớn. Người của ma tộc thì phát ra một mảnh phấn khởi la lên, càng thêm ra sức công kích Hồng Y Vệ. Tần Định Phương đem Lang Công Công thi thể bung ra, kiếm của hắn cũng đột nhiên ra. Tần Định Phương lăng không huy kiếm, một mảnh kiếm mai mà ra. Những này kiếm mai bay về phía hỗn loạn chém giết chiến trường lần lượt bắn vào Hồng Y Vệ môn thân thể. Khoảnh khắc liền có hơn 10 tên Hồng Y Vệ bị những kiếm này mai nhìn rõ xé rách. Mễ Công Công giờ phút này cũng là vừa sợ vừa hận, hắn còn tưởng rằng Tần Định Phương là Lục Tương mời tới giúp đỡ. Mễ Công Công dùng vị cuống họng phát ra sắc lệnh, the thé tiếng kêu, lại hướng Tần Định Phương công tới. Hồng Y Vệ phó thống lĩnh đánh bay một cái cao thủ ma tộc cũng lướt lên hướng Tần Định Phương công tới. Trong phòng, Lâm Ngật thu hồi hướng ra phía ngoài thăm dò ánh mắt đối với Lục Tương đạo, có bác ma tại, Hồng Y Vệ thất bại. Để bọn hắn tiếp tục giết, chúng ta đi thôi. Lâm Ngật thân hình mà lên phóng tới nóc phòng, sau đó hắn một trưởng đánh vào trên nóc nhà, vang một tiếng, nóc phòng bị Lâm Ngật đánh ra một lỗ thủng lớn, Lâm Ngật thân hình cũng từ trong lỗ thủng bay ra. Giờ phút này trên nóc nhà còn có song phương mấy người đang đánh nhau. Lâm Ngật phá nóc phòng đột nhiên mà nhượng lại bọn hắn lấy làm kinh hãi. Lâm Ngật cũng nhanh chóng xuất trưởng, lần lượt đem trên nóc nhà hai tên cao thủ ma tộc đánh bay ra ngoài. Sau đó Lâm Ngật lại đem một tên cao thủ ma tộc hút tới, một trưởng đem nó đánh huyết nhục bay tứ tung. Lâm Ngật còn cố ý để đúng máu tươi trên người mình. Lâm Ngật bị tổn thương trên nóc nhà Hồng Y Vệ. Cái kia mấy tên hồng y vệ gặp Lâm Ngật võ công lợi hại như vậy, kinh tâm điệu gan cũng không dám tùy tiện công Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình phòng nghỉ bay về sau bay mà đi. Lục Tương cũng ra khỏi phòng theo sát Lâm Ngật hướng phía bắc bay đi. Rất nhanh, hai người liền tung bay ra sát tràng. Sát tràng bên trong, ma tộc cùng hồng y vệ còn tại kịch liệt chém giết. Giờ phút này, Tần Định Vương lại đem hồng y vệ phó thống lĩnh một kiếm chém thành hai khúc mà. Đây càng là để hồng y vệ môn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mễ Công Công hiện tại cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực dây dưa đáng sợ bắc ma các loại biệt binh. Lâm Ngật dẫn lĩnh Lục Tương về phía tây bắc mà đi, ra hai dặm, liền nhìn thấy phía trước một mảnh bụi đất tung bay, người hô ngựa tiếng kêu bên tai không dứt. Lâm Ngật cùng Lục Tương trước hết tại phụ cận ẩn thân. Rất nhanh, một số khoái kỵ vượt qua, lập tức đều là mang binh khí cầm y nhân. Lục Tương nhận ra người cầm đầu. Lục Tương đối Lâm Ngật nói, đây là đại lý tự người. Người cầm đầu là đại lý tự Phong Đồng. Người này đầu não cùng võ công tại đại lý tự đều là số một số hai. Làm qua lớn bao nhiêu án? Lâm Ngật nói, bọn hắn nhất định là thi viên Hồng Y Hề vệ, lần này đủ ma tộc chịu được. Lâm Ngật hy vọng lần này đại lý tự cùng Hồng Y vệ liên thủ cho ma tộc trọng thương. Đợi đại lý tự người đi qua, Lâm Ngật mang theo Lục Tương tiếp tục về phía tây bắc mà đi. Đi ra vài dặm, một cái cưỡi ngựa người đi đường từ bên cạnh hai người đi qua. Người kia còn lặng lẽ ném cho Lâm Ngật một cái viên giấy. Lâm Ngật mở ra viên giấy nhìn, trên đó viết, phía trước Thanh Hà, địch đã bố trí xong. Nguyên lai tên này ném viên giấy người qua đường là Tiêu Liên Cẩm. Lâm Ngật nói khẽ với Lục Tương đạo, tướng ra, lại phải có trò hay ra sân. Sau đó hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi, ra hai dặm nhiều đường, nhìn thấy phía trước một con sông. Bờ sông còn sinh trưởng lấy tươi tốt cây rong. Hai người tới bờ sông, Lục Tương giống như Lâm Ngật thủ hạ bình thường đối với hắn nói Lâm Vương, lúc trước thật sự là hung hiểm. May mắn chúng ta thoát thân. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lục Tương đương nhiên là đang diễn trò. Lâm Ngật nói, Vát Ma chắc chắn truy tung mà đến, chúng ta lấy chút nước đi cái kia sơn thôn cùng yêu cầm hội hợp. Hai người liền gỡ xuống ấm nước chuẩn bị múc nước, cũng liền vào lúc này, nước sông hoa một tiếng vang, một đầu thân hình đống nhiên từ trong nước mà ra. Đầu này thân hình quá nhanh, bí mật mang theo một cô nước sông bắn về phía Lâm Ngật. Trong màn nước, mơ hồ có một tấm mặt như mặt nạ lỗ, còn có một đôi hồng quang chớp động con mắt. Sau đó một cái trắng bệnh như thoa đá phấn trắng tay từ trong màn nước mà xuất kích hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật sớm có phòng bị, đống nhiên một chưởng mà ra đánh vào đối phương trên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, lại có một bàn tay trong màn nước mà ra chụp vào Lâm Ngật. Đây là một cái thiết thủ, năm ngón tay như sắc bén móc sắt. Lâm Ngật lập tức biết màn nước này bên trong người là ai, đối mặt cái này sắc bén thiết thủ, Lâm Ngật một cước mà ra đá vào cái này thiết thủ bên trên. Nhưng là thiết thủ trong nháy mắt biến chiêu, năm ngón tay khúc trương phi nhanh tại Lâm Ngật đế giày huy động, Lâm Ngật đế giày lập tức bị sắc bén thiết chảo cắt vỡ vụn. Lâm Ngật tay trái cũng đột nhiên ra, một quyền mà ra, một đạo quyền ảnh bay vào màn nước đánh về phía tấm mặt nạ kia mặt. Thừa dịp đối phương ứng phó trong nháy mắt, Lâm Ngật một cước kia cũng lập tức biến chiêu đá vào cái kia thiết thủ trên cổ tay, thiết thủ bị đá lệch. Đây cũng là Lâm Ngật ứng biến nhanh, không phải vậy bản chân của hắn liền bị thiết chảo chảo thương. Cơ hồ cùng thời khắc đó, nước sông không ngừng phát ra ảo ảo tiếng vang như sôi trào bình thường, từng đầu thân hình từ trong nước sông mà ra. Có 20-30 người, trong đó hai người công Lục Tương, những người còn lại thì bay vọt cướp động chiếm cứ vị trí tốt đem hai người bao vây lại. Lục Tương đem bên trong một tên người công kích đánh chết, một người khác lại võ công không kém, binh khí trong tay vẫn biến hóa đa đoàn tiếp tục công hướng Lục Tương. Lúc này bao khỏa người kia màn nước cũng tản, giọt nước như mưa bay tán loạn. Người kia cũng lộ ra bản tôn. Nguyên lai là Tinh Ma. Công Lục Tương người kia thì là ma đầu hoắc loạn. Tinh Ma nhìn xem Lâm Ngật hé miệng, lộ ra đầy miệng sắc nhọn không đủ răng phát ra trầm thấp cười quái dị, như muốn đem Lâm Ngật nguyên lành nuốt vào bình thường. Lúc này một đạo hồng ảnh cũng từ hà tây trong rừng mà ra, như màu đỏ bị ảnh tung bay tới. Rõ ràng là huyết ma. Huyết ma trong chớp mắt mà tới, hắn hai chân rơi vào hai cây rong bên trên. Cây rong khẽ đung đưa, máu thân cối xoay hình không nhúc nhích tí nào. Huyết ma nhìn xem Lâm Ngật, gặp Lâm Ngật trên thân vết máu loang lổ, biết Lâm Ngật trải qua kịch chiến. Huyết ma lần này lại là nhận được Tưởng Vạn Thông tin tức, nói hôm nay phục sát Lâm Ngật, đồng thời còn đem Lâm Ngật hiện tại tướng mạo chân dung cho Huyết ma. Huyết ma cũng căn cứ lấy Tưởng Vạn Thông không ngừng tin tức chuyển đến điều chỉnh bố trí. Huyết ma biết Lâm Ngật mang một tên thủ hạ hướng bờ sông tới, liền để Tĩnh Ma cùng hoắc loạn bọn hắn tiềm ẩn trong nước chờ lấy. Nguyên lai lần này Thiên Cơ Cung Tân chủ lại là lập lại chiêu cũ, trước hết để cho Tần Định Vương công sát Lâm Ngật, nếu như Lâm Ngật giết ra khỏi chúng đây, lại an bài Huyết ma chặn giết. Thiên Cơ Cung Tân chủ cũng biết Huyết ma cùng Bắc ma hiện tại thế như nước với lửa, cho nên chỉ có thể tách ra an bài hai người chặn giết Lâm Ngật. Tại Tân Thiên Cơ Cung chủ trong mắt, hiện tại Tần Định Vương cùng Huyết ma chính là hắn lợi dụng đao. Huyết ma cùng Tần Định Vương cũng không đốc, biết người thần bí đang lợi dụng bọn hắn, nhưng là có người thần bí cung cấp tin tức, Lâm Ngật liền không chỗ có thể đột, theo như nhu cầu sao lại không làm. Lâm Ngật lần này cũng nghĩ đến Thiên Cung Tân chủ có thể sẽ lập lại chiêu cũ, cho nên Lâm Ngật xảo diệu lợi dụng hiện tại rắc rối phức tạp thế cục thiết kế. Huyết ma triệu Tĩnh Ma phất, vốn định tiếp tục công kích Lâm Ngật, Tĩnh Ma dừng tay. Huyết ma nhìn xem Lâm Ngật, hắn trên mặt vẫn như cũng là vẻ trào phúng, trong mắt lại tràn ngập vô tận đoán nghiệm. Huyết ma đối với Lâm Ngật nói, vô luận ngươi làm sao biến hóa dung mạo, vô luận ngươi làm sao cải biến hành trình, ngươi là trốn không thoát tay ta tâm, là ngươi đem hết thể đều hủy. Hiện tại ta không cầu thiên hạ, không cầu thứ nhất, chỉ cầu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 2135, ba người hỗn chiến ba. Chương 2135, ba người hỗn chiến ba. Lâm Ngật nghe huyết ma lời này cười, thỏa mãn cười. Bởi vì phá hủy huyết ma bộ tộc, triệt để kết thúc huyết ma họa là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Vì mục tiêu này, hắn dùng huyết phân chiến, cũng hao tổn tâm cơ, cũng bỏ ra quá nhiều. Lâm Ngật nói, ta làm hết thảy chính là muốn hủy ngươi hết thảy. Hiện tại kết quả là ngươi không muốn nhìn thấy nhất, nhưng lại là ta muốn nhìn nhất đến. Huyết Ma Triều còn cùng Hoắc Loạn đánh nhau, Lục Tương nhìn thoáng qua. Lục Tương giả bộ là Lâm Ngật thủ hạ, cho nên hiện tại cũng không lộ cao tuyệt võ công. Mà Huyết Ma cũng không biết người đội mũ rộng vành này chính là mặt nạ kia trên có minh nguyệt người thần bí. Huyết Ma lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngật, hắn nói ngươi bây giờ công lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi tên thủ hạ này cũng không giúp được ngươi. Luận đơn đả độc đấu ngươi cũng không phải là đối thủ, nếu ta cùng Tĩnh Ma liên thủ, ngươi nhiều nhất rất 80 chiêu. Trong lòng ngươi đếm lấy đi, đến tới cuối cùng chính là ngươi nhắm mắt thời điểm. Hoàn toàn chính xác, Huyết Ma cùng Tĩnh Ma liên thủ dây dưa, Lâm Ngật muốn bỏ chạy cũng khó. Lâm Ngật nói như vậy ta hôm nay hẳn phải chết. Huyết Ma rút Tiêu Tuyết kiếm, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kiếm phong, ngón tay bị kiếm phong cắt vỡ chảy ra máu. Huyết Ma đem đổ máu ngón tay đặt ở bên miệng liếm lấy một chút, hắn nói biết máu là hương vị sao? Lâm Ngật nói, đương nhiên biết. Huyết Ma đạo, ta rất ưa thích thứ mùi này. Ta cảm thấy trên đời bất luận cái gì sơn hào hải vị cũng khó khăn cùng mùi vị kia so sánh. Hôm nay ta liền dùng kiếm của ngươi giết ngươi, tinh tế nhấm nháp máu của ngươi. Lâm Ngật nói, chỉ sợ lại được để huyết tổ ngươi thất vọng. Nói đi Lâm Ngật thân hình tung bay mà lên, sau đó hắn ở trên không bay cao nhanh quay người như muốn bỏ chạy. Nhưng là hiện tại Lâm Ngật đối mặt chính là Huyết Ma cùng Tĩnh Ma, muốn bỏ chạy nói nghe thì dễ. Lâm Ngật thân hình lướt lên trong nháy mắt, Tĩnh Ma cũng động. Tĩnh Ma thân pháp khinh công vốn là cao siêu quỷ dị, cho nên tuyệt không bị Lâm Ngật chậm. Tĩnh Ma như mị ảnh mà tới, tay trái thiết chảo chụp vào Lâm Ngật. Lâm Ngật tránh đi Tĩnh Ma một chảo này, Tĩnh Ma tay phải lại đến. Lâm Ngật một chưởng mà xuất kích tại Tĩnh Ma trên tay phải, hai người thân thể cũng bị chấn run rẩy. Tĩnh Ma trên lòng bàn tay chí tà chi lực cũng xâm nhập Lâm Ngật bàn tay, nhưng là Lâm Ngật trong nháy mắt lại đem xâm nhập trong lòng bàn tay tà lực bức ra. Lâm Ngật cũng một cước đá hướng Tĩnh Ma khoang bụng, Tĩnh Ma tránh đều không tránh, cái kia thiết thủ lại chụp vào Lâm Ngật lồng ngực. Là lấy thương còn thương đấu pháp. Lâm Ngật bàn chân kia cũng trong nháy mắt biến chiều, một cước đá vào Tĩnh Ma thiết trên tay. Cũng tại lúc này, Hồng Y chớp động, Huyết Ma cũng đến. Giờ phút này Tĩnh Ma tại Lâm Ngật chính diện, Huyết Ma từ mặt bên mà công. Huyết Ma tay phải kiếm đâm hướng Lâm Ngật bên mặt, tay trái thì một chuỗi màu đỏ trường ảnh mà xuất kích hướng Lâm Ngật khoang bụng. Cùng lúc đó, Tĩnh Ma cũng lại công Lâm Ngật. Lâm Ngật bàn tay trái đột nhiên xuất kích tại Tĩnh Ma công tới một trường kia bên trên, cùng là đầu hắn dương lên, tránh đi Huyết Ma một kiếm kia. Lâm Ngật tay phải cũng thiểm điện mà ra, trước ra chỉ đâm đạo thứ nhất ảnh bên trên, trường ảnh vỡ vụn. Lâm Ngật chỉ nhanh chóng thu hồi, tay biến thành quyền lại liền đem tiếp xuống hai đạo trường ảnh đánh nát, sau đó quyền lại trong nháy mắt biến thành trường, đem còn lại hai đạo trường ảnh đánh tứ tán. Chiêu số tinh diệu, một mạch mà thành. Sau đó ba người đánh vào một chỗ. Giờ phút này Lâm Ngật cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực ứng phó Huyết Ma cùng Tĩnh Ma. Huyết Ma cùng Tĩnh Ma liên thủ gấp công Lâm Ngật, hai người vô luận ra chiêu hay là biến chiêu đều nhanh như thiểm điện mà lại cực kỳ bị dị, nhất là Tĩnh Ma còn liên tiếp sử dụng lấy thương còn thương đấu pháp, đối mặt Lâm Ngật phản kích gần như không tránh. Cái này khiến Lâm Ngật cảm giác áp lực lớn hơn. Cứ việc hai người liên thủ đánh Lâm Ngật, nhưng là Lâm Ngật đã tính trước. Liên tính toán vẽ có biến thất bại, còn có Lục Tương cái này lợi hại giúp đỡ. Hai người cũng không khó thoát thân. Lục Tương vẫn cùng Hoắc Loạn đang đánh nhau. Lục Tương vì không bại lộ thực lực, hắn hiện tại cùng Hoắc Loạn đánh bất phân thắng bại. Hoắc Loạn gặp Lục Tương võ công cùng mình 8 lạng nửa cân, cũng không để cho thủ hạ hỗ trợ, hắn muốn tự mình giết Lục Tương. Thế là những cái kia cao thủ ma đạo không tham gia, bọn hắn vẫn như cũ hình thành vòng đây. Lục Tương giả bộ bị Hoắc Loạn làm cho hướng Lâm Ngật bên này di động. Lâm Ngật đương nhiên minh bạch Lục Tương dụng ý, Lâm Ngật cùng Song Ma lúc đầu ngay tại trên mặt đất đánh, gặp Lục Tương di động qua đến, Lâm Ngật thân hình đột nhiên nổi lên. Lâm Ngật thân hình cùng một chỗ, Huyết Ma cùng Tĩnh Ma thân hình chớp động mà lên. Hai người tuyệt không thể để Lâm Ngật thoát thân bỏ chạy. Lâm Ngật trên không trung khí lực va chạm Song Ma, giờ phút này đã đánh hơn 30 chiêu. Lâm Ngật ba người bay lên không, Lục Tương cũng di động bọn hắn lúc trước vị trí. Hoắc Loạn gặp Lục Tương bị chính mình áp chế, rất hưng phấn, hắn phát ra gầm rú tiếp tục tấn công mạnh Lục Tương, chuẩn bị giết Lục Tương để còn lại đồng đạo kiến thức xuống hắn lợi hại. Nhưng là, Lục Tương đã không còn cho hắn Hoắc Loạn bất cứ cơ hội nào. Đối mặt Hoắc Loạn bổ tới giang kiếm, Lục Tương thân hình trong phút chốc hơi lệch ra, Hoắc Loạn giang kiếm cũng dán Lục Tương phách không. Lục Tương tay trái thiểm điện mà ra, cầm một cái chế trụ Hoắc Loạn cầm kiếm trên cánh tay. Lục Tương lực đạo trên tay cũng xâm nhập Hoắc Loạn cánh tay, chấn Hoắc Loạn cánh tay kia xương cốt rung động. Hoắc Loạn quá sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Lục Tương võ công trong lúc bất chợt trở nên đáng sợ như vậy. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là sao có thể thoát khỏi Lục Tương? Lục Tương nắm lấy Hoắc Loạn cánh tay kia, đem hắn hướng chính mình kéo một phát, Hoắc Loạn thân hình cũng vọt tới Lục Tương. Lục Tương tay phải cũng ra, đại lực một chưởng đánh vào Hoắc Loạn trên lồng ngực. Hoắc Loạn phát ra như rết heo tru lên, bộ ngực của hắn vỡ vụn luôn xuống, trong miệng máu tươi dâng trào. Cùng lúc đó Lục Tương tay trái cũng bung ra Hoắc Loạn cánh tay, Hoắc Loạn thân thể liền bay ra ngoài. Hoắc Loạn thân thể bay ra vòng đây, bay qua con sông kia, sau đó rơi xuống tại bên kia bờ sông. Sau đó thân thể của hắn thống khổ run rẩy hai lần liền tắt thở. Bất thình lình biến hóa để còn lại cao thủ ma đạo cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngay tại Hoắc Loạn thân hình bay ra trong nháy mắt, Lục Tương thân hình cũng chợt văng lên. Giờ phút này không trung Huyết Ma cùng Tĩnh Ma chính hợp công Lâm Ngật, Lục Tương cũng phi thăng tới Huyết Ma sau lưng. Nếu như nói Lâm Ngật hủy Huyết Ma hết thảy, cái kia Huyết Ma hủy Lục Tương hết thảy, Lục Tương đối Huyết Ma hận ý cũng có thể muốn mà biết. Lục Tương lực giọt tay phải, một trưởng vỗ hướng Huyết Ma hậu tâm. Lục Tương một trưởng này, trong lòng bàn tay còn mang theo nguyệt hình ngân khí. Huyết Ma vẫn cho là Lục Tương chỉ là Lâm Ngật một tên thủ hạ, Lục Tương cũng lừa qua Huyết Ma, có thể nói Huyết Ma một mực chưa phòng bị Lục Tương. Bất quá Hoắc Loạn cái kia tiếng kêu thảm thiết để Huyết Ma trong lòng chấn động có chỗ cảnh giác, nhưng là Lục Tương cũng trong nháy mắt mà lên. Huyết Ma cũng không nghĩ đến Lục Tương lên nhanh như vậy. Giờ phút này đối mặt Lục Tương đánh lén một trường này, huyết ma cũng khó hoàn toàn tránh đi. Huyết ma chính một trường mà xuất kích Lâm Ngật, giữa sát na này huyết ma rút về trên lòng bàn tay lực lượng, chân khí đều tuôn hướng phía sau lưng hộ thể. Đồng thời huyết ma tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa tận lực đem thân thể chớp động, tránh đi bộ vị yếu hại. Lục Tương một trường kia cũng bành đánh vào huyết ma phía sau lưng. Huyết ma chúng trưởng trong nháy mắt thân thể run rẩy một hồi, hắn hé miệng phun ra một cỗ máu tươi. May mắn giờ phút này tĩnh ma công kích chính diện kích Lâm Ngật, không phải vậy Lâm Ngật lại thừa dịp Lục Tương đắc thủ thời khắc công kích huyết ma, vậy coi như đủ huyết ma chịu được. Huyết ma cũng thừa dịp một trường chi lực bay ra, cùng Lục Tương thoát ly, tránh cho Lục Tương thừa dịp đánh. Huyết ma cũng trong nháy mắt xoay người lại. Theo hắn quay người, trong miệng phun ra máu tươi còn tại không trung bạch ra một đạo màu đỏ đường vòng cung. Huyết ma đem lại tuân hướng cuống họng một ngụm máu nuốt xuống, hắn diện mục khả phố nhìn chằm chằm Lục Tương đạo, ngươi là nhìn nhân sơn bên trong người đeo mặt nạ kia. Lục Tương đạo, đối với. Huyết ma hồng mục sát khí bốc lên, hắn hướng tĩnh ma liên phát hai tiếng ma gọi, dùng ám ngữ mệnh lệnh tĩnh ma toàn lực đối phó Lâm Ngật. Huyết ma thì hướng Lục Tương lướt đến. Hắn áo bào đỏ phần phật tóc đỏ phi dương, hắn ma mặt càng phát ra dữ tợn, hắn đoán thanh nói dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén bản tổ, hôm nay bản tổ nhất định giết ngươi. Chương 2136. Ba người hỗn chiến 4 chương 2136 ba người hỗn chiến 4, có thông chi coi như người ngữ huyết ma hồng ảnh chớp động hướng Lục Tương mà đến, Lục Tương cũng hướng huyết ma lướt đến. Lục Tương đánh lén đắc thủ, huyết ma hiện tại thụ thương, cho nên Lục Tương là sẽ không bỏ qua giết huyết ma cơ hội. Hai người chớp mắt cẩn thận, huyết ma cánh tay trái dài ra chụp vào Lục Tương, tay phải kiếm rung động ra mấy đạo bích quang phân phương vị khác nhau bắn về phía Lục Tương. Lục Tương trong nháy mắt song trưởng đều xuất hiện, bàn tay trái đánh ra một đạo tàn nguyệt hình trưởng ảnh đối với tại huyết ma dài ra chụp tới trên ma thủ, đồng thời tay phải vung ra mấy đạo trưởng ảnh, mỗi đạo trưởng ảnh đều đang rung động biến hóa, lần lượt đụng vào cái kia mấy đạo trên kiếm quang. Kiếm ảnh vỡ nát tan cảnh, huyết ma cũng phát ra một tiếng ma khiếu, thân hình hắn bỗng nhiên biến đổi, chiêu thức càng lăng lệ quỷ dị công hướng Lục Tương. Lục Tương cũng toàn lực ứng phó, hai người trên không trung kịch chiến cùng một chỗ. Một bên khác, Lâm Ngật thì cùng Tĩnh Ma cũng đánh đối bụi. Tĩnh Ma mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng là giả bộ huyết ma thiết kế tinh diệu thiết tí ngược lại càng phát ra đáng sợ. Cái kia vô kiên bất tồi thiết thủ không ngừng như thiểm điện công kích Lâm Ngật. Lâm Ngật hiện tại khôi phục chín thành công, hoàn toàn có thể ứng phó Tĩnh Ma công kích đáng sợ. Tĩnh Ma quanh thân đồng dạng chớp động lên Lâm Ngật biến hóa khó lường chiêu thức. Huyết Ma cũng hướng còn lại ma chúng hạ mệnh lệnh công kích. Thế là những cái kia cao thủ ma đạo cũng phát khởi công kích. Có công hướng Lâm Ngật, có phối hợp huyết ma công Lục Tương. Lâm Ngật cùng Tĩnh Ma chạm nhau một trường, lại một cước mà ra, hai đạo cước ảnh đá vào hai tên thừa cơ công tới cao thủ ma đạo trên thân. Cái kia hai tên cao thủ ma đạo bị đá chết bay ra. Sau đó Lâm Ngật thân hình lướt lên, hắn trên không trung nhanh chóng hướng bốn phía quét qua, không thấy bất luận kẻ nào hướng bên này đến. Chẳng lẽ kế hoạch xảy ra sai sót? Lâm Ngật thân hình lướt lên, Tĩnh Ma cũng chợt vang lên công Lâm Ngật, hai người trên không trung lại tiếp tục kỳ chiến. Vô luận là Lục Tương đối huyết ma hay là Lâm Ngật đối với Tĩnh Ma, thời gian ngắn cũng khó khăn triệt để đánh bại đối phương. Muốn chia ra thắng bại đều cần một trận ác chiến. Lại đánh một trận trà công phu, một nhóm người áo đen từ bờ sông mảnh kia trong rừng đột nhiên mà ra. Nhóm này người áo đen chừng hơn 100 người. Bọn hắn đều che mặt. Cầm đầu ba người thân mang áo xám, vải xám che mặt, cùng những người còn lại người áo đen phân chia ra đến. Trước nhất người áo xám như bay mà đến. Phía sau hắn lờ mờ bóng người cũng hiện lên bọc đánh chi thế mà đến. Nhóm này đột nhiên đến người áo đen để huyết ma rất kinh ngạc, hắn khó khám ra những người này nội tình. Lâm Ngật nhưng trong lòng mừng thầm. Lâm Ngật đương nhiên biết nhóm người này cao thủ nội tình. Là hắn phái Tiêu Liên cầm thông chi nhóm người này. Nhóm này người áo đen bịt mặt là Dạ Ưng vệ đội cao thủ. Lâm Ngật tiên đem Lục Tương bán cho Hồng Ý Tiến vệ, sau đó lại đem Lục Tương bán cho Dạ Ưng vệ đội. Lâm Ngật xuất võ Lâm Đồng Minh cùng ma tộc đấu đến bây giờ, Đồng Minh các phái cũng là tử thương thảm trọng. Ngay cả Thiếu Lâm đều chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại võ Lâm Đồng Minh còn thừa không đến 200 người. Lâm Ngật hoàn toàn có thể tiên đoán được đợi đem ma chúng triệt để đánh vượt qua, các phái cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Vì cho các môn phái lưu một số người kéo dài truyền thừa để bọn hắn đông sơn tái khởi, thứ hai vì ứng phó Thiên Cơ cùng tham gia phức tạp thế cục, cho nên Lâm Ngật xảo diệu mượn nhờ triều đình lực lượng trọng thương ma tộc. Hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trước nhất đuổi người chính là trong triều đệ nhất cao thủ Đàng Bân. Đàng Bân đương nhiên là truy tung Lục Tương mà đến. Vì không để cho hoàng tộc cùng Lục Tương ân oán làm đến sôi sùng sục lên, cho nên thân phận khác biệt Đàng Bân cũng một mực tại âm thầm làm việc, cũng che mặt không lấy gương mặt thật gặp người. Đàng Bân nhìn thấy Lục Tương chính cùng huyết ma kịch chiến cũng kinh ngạc. Đàng Bân nhận được tin tức nói là Lục Tương sẽ đến nơi đây, nhưng là không nghĩ tới huyết ma cũng ở đây. Một tên đi theo tại Đàng Bân sau lưng bay lượn người áo xám gặp tình hình này nói đại nhân, chúng ta nên cầm ai? Đàng Bân nói đều không buông tha. Tận lực cầm cả lớn, những người còn lại đều giết chết bất luận tội. Thế là người kia liền đánh vài tiếng to do huyết sáo, hướng thủ hạ phát giết chết bất luận tội ám ngữ. Rất nhanh áo đen những cao thủ xông lại hướng giữa sân tất cả mọi người phát ra mãnh liệt công sát. Dạ Ưng vệ đội là bảo vệ hoàng thượng, võ công đều không kém, mà lại nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Những cao thủ ma tộc kia sao có thể ngăn cản được, rất nhanh liền có mấy danh cao thủ ma đạo bị giết ngã trên mặt đất. Còn lại cao thủ ma tộc hoảng sợ muốn dạng, bọn hắn muốn phá vây cũng khó, giờ phút này đều bị Dạ Ưng vệ đội người đoàn đoàn bao vây. Những cao thủ ma tộc này hiện tại cũng chỉ có thể tử chiến. Bọn hắn bản ý nghĩ hao huyền đi theo huyết ma thu hoạch được trường sinh bất lão chi pháp, nhưng là hiện tại bọn hắn kết cục là tử vong. Đàng Bân thì mang mấy tên cao thủ hướng huyết ma cùng Lục Tương lướt đến. Đàng Bân thân pháp cũng nhanh, chớp mắt liền đến. Đối mặt Lục Tương, Đàng Bân hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một trường đánh về phía Lục Tương. Lục Tương chính cùng huyết ma kịch chiến, đối mặt Đàng Bân một trường này, Lục Tương tay phải tiếp tục công huyết ma, hắn bàn tay trái mà xuất kích tại Đằng Bân trên lòng bàn tay. Bành một tiếng, Lục Tương thân hình cũng bị Đằng Bân chấn rung động. Huyết Ma vốn cho rằng nhóm cao thủ này là Lục Tương giúp đỡ, kết quả cái này áo xám cao thủ công kích Lục Tương. Đây thật là để Huyết Ma rất cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại Huyết Ma cũng nhìn ra người áo xám này là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu người áo xám là Lục Tương địch nhân kia địch nhân chính là bằng hữu. Huyết Ma muốn lợi dụng Đằng Bân, tay hắn không ngừng tiếp tục công Lục Tương, đồng thời hướng Đằng Bân nói ngươi ta đều muốn giết hắn không ngại hợp tác. Đằng Bân thế nhưng là Kim Diện thị vệ, hắn căn bản sẽ không cùng lừa gạt qua Hoàng thượng Huyết Ma hợp tác. Đằng Bân âm thanh lạnh lùng nói, ta như thế nào cùng ngươi cái này nổi tiếng xấu ma đầu hợp tác? Thanh âm rơi thôi, Đằng Bân tay trái đột nhiên ra, đầu tiên là một chỉ thiểm điện mà ra, sau đó chỉ lại biến thành trường, trường lại đánh ra. Thế là một đạo chỉ phong mang theo một đạo trường phong, chỉ phong cùng trường ảnh hình thành cái đinh hình dạng bay về phía Huyết Ma lồng ngực, mà Đằng Bân tay phải thì đánh về phía Lục Tương. Đằng Bân chiêu này kỳ diệu công phu để Huyết Ma cùng Lục Tương đều chấn động. Huyết Ma chính một kiếm gọi hướng Lục Tương, đối mặt Đằng Bân một chiêu này, Huyết Ma tay trái trong nháy mắt hồng quang che trưởng mà ra đem Đằng Bân chiêu thức đánh tan. Đồng thời Huyết Ma cũng nhìn ra Đằng Bân chiêu này công phu xuất từ Hàn Lâm Phi nhà tay. Huyết Ma cũng đống dưng nhớ tới một người, đó chính là bên người Hoàng thượng Kim Diện thị vệ. Lúc trước Lâm Ngật tại hoàng cung mưa xuống, Hoàng thượng cùng bách quan quan sát, Huyết Ma là khách quý cũng đang quan sát. Cầu mưa trong quá trình Huyết Ma vô ý nhìn thấy Đằng Bân bất động thanh sắc xuất thủ cảnh cáo tâm viên ý mã Tần Đa Đa. Lúc đó Đằng Bân dùng chính là Hàn Lâm Phi nhặt tay. Lúc đó Huyết Ma trong lòng còn cảm khái, Đằng Bân thật không hổ là trong triều đệ nhất cao thủ, quả nhiên không phải bình thường. Huyết Ma suy đoán trước mắt võ công kỳ cao người áo xám chính là Đằng Bân. Cứ việc Lục Tương khán không ra Đằng Bân sử chính là võ công gì, nhưng là người áo xám võ công cao như vậy, dám đồng thời công hắn cùng Huyết Ma, vậy khẳng định là Đằng Bân. Những người khác cũng không có bản sự này. Huyết Ma biết Đằng Bân tuyệt sẽ không cùng hắn hợp tác, Huyết Ma liền cũng công Đằng Bân. Mà Lục Tương một bên công Huyết Ma, còn phải ứng phó Đằng Bân. Đằng Bân cũng giống vậy, cũng muốn đồng thời ứng phó hai người. Lần này thật sự là lộn xộn, tam đại tuyệt đỉnh cao thủ hỗn chiến đứng lên. Ba người thi triển khả năng, công kích lẫn nhau, các loại kỳ chiêu nhiều lần hiện như hình thái khác lạ phồn hoa tại ba người chung quanh nở rộ. Bởi vì ra chiêu đều quá nhanh, cũng chưa không rõ là ai ra chiêu. Trang diện rung động lòng người, nhưng là Đằng Bân có số lớn Dạ Ưng vệ đội làm hậu thuẫn. Có vài chục tên Dạ Ưng vệ đội cao thủ thừa dịp ba người hỗn chiến, cũng hình thành một cái nghiêm mật vòng vây. Sau đó Dạ Ưng vệ đội cao thủ bắt đầu hướng Huyết Ma cùng Lục Tương nổi lên. Những thị vệ này cũng không ngừng bị Huyết Ma cùng Lục Tương giết chết. Nhưng là bọn thị vệ vẫn là gọi hô hào cái sau nối tiếp cái trước phối hợp Đằng Bân công kích hai người. Lúc đầu chuẩn bị hôm nay đánh ba chương, nhưng là trở về quá muộn, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống đổi mới hai chương. Ngày mai nhất định ba chương. Chương 2137. Chiến đấu Bích Không Sơn một chương 2137 chiến đấu Bích Không Sơn một Huyết Ma, Lục Tương, Đằng Bân ba người hỗn chiến vốn là đủ loạn, lại thêm Dạ Ưng vệ đội người không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, trang diện càng là hỗn loạn không chịu nổi. Dạ Ưng vệ đội cao thủ cũng bị Huyết Ma cùng Lục Tương giết một mảnh huyết lục văng tung tóe. Nhưng là những này cường hãn thị vệ vẫn anh dũng công sát hai người. Ngoại vi Dạ Ưng vệ đội cao thủ cũng không ngừng phóng ra ám khí bắn về phía Huyết Ma cùng Lục Tương. Bởi vì tràng diện quá hỗn loạn, Lục Tương trên thân còn bị một viên ám khí bắn trúng. Đằng Bân thì tại trong hỗn loạn bị Huyết Ma đem dưới xương sườn xé rách. Đằng Bân cũng đánh Huyết Ma một trường. Nhưng là Huyết Ma không đau nhức, mà lại năng lực kháng đòn cũng không phải Đằng Bân Lục Tương nhưng so sánh, cho nên cũng không lớn trướng. Huyết Ma giỏi về lợi dụng tình thế, giờ phút này hắn muốn thừa dịp cái này hỗn chiến giết Lục Tương. Theo Tam Bà Sa, Huyết Ma siêu quần võ công cùng trí tuệ ưu thế bắt đầu thể hiện. Huyết Ma tại trong hỗn chiến càng phát ra nên nhận có thừa, giờ phút này một tên thị vệ từ Huyết Ma sau lưng công tới, một đao bổ về phía Huyết Ma phía sau lưng. Huyết Ma cũng mặc kệ, bởi vì Huyết Ma nhìn thấy một tên thị vệ cũng đang đánh lén Lục Tương. Thị vệ kia võ công so đánh lén hắn cao hơn, mà Đằng Bân cũng chính một cước đá hướng Lục Tương, thế là Huyết Ma tay phải lúc đầu gọi hướng Đằng Bân kiếm đột nhiên biến thế, kiếm đâm hướng Lục Tương. Màu xanh kiếm quang còn bí mật mang theo một sợi hồng quang. Đằng Bân một cước kia vẫn đá Lục Tương, nhưng là giờ phút này ba người hỗn chiến, đều không muốn buông tha bất luận cái gì sát thương địch nhân cơ hội. Thừa dịp Huyết Ma đột nhiên biến chiêu công Lục Tương, Đằng Bân cũng nắm lấy cơ hội, bàn tay trái mạnh kích Huyết Ma lồng ngực. Cùng lúc đó, Huyết Ma tay trái đột nhiên ra, hắn đã tính tới Đằng Bân sẽ thừa cơ mà công. Giờ phút này Huyết Ma thủ trưởng huyết hồng, giống như ngâm một tầng máu tươi bình thường dọa người. Huyết Ma trưởng cùng Đằng Bân đối với tại một chỗ, trong nháy mắt, Huyết Ma cái kia hai cỗ thuộc tính hoàn toàn khác biệt trí tà chi lực xâm nhập Đằng Bân bàn tay. Đằng Bân cảm giác mình bàn tay như bị liệt diễm đốt, như bị lưỡi dao phá, vô cùng thống khổ. Càng đáng sợ chính là xâm nhập bàn tay trí tà chi khí còn như nước một dạng hướng cánh tay lan tràn. Đằng Bân giật mình, tranh thủ thời gian khí tuôn ra bàn tay hướng ra bức cái kia hai cỗ trí tà chi khí. Huyết Ma một kiếm kia vẫn đâm về Lục Tương. Lục Tương xuất cước đối với tại Đằng Bân đá tới trên chân, giờ phút này Lục Tương sau lưng tên kia đánh lén cao thủ kiếm cũng đâm đến. Huyết Ma một kiếm kia vẫn còn có mấy tấc khoảng cách, nhưng là đó cũng không phải Huyết Ma xuất kiếm chậm, là Huyết Ma cố ý che đậy Lục Tương, để Lục Tương trước ứng phó sau lưng công kích. Nếu như đổi lại thân kinh bách chiến Lâm Ngật, liền sẽ không bị lừa qua. Mà lại Lâm Ngật cũng hoàn toàn có năng lực tại trong chớp mắt này hoàn mỹ phá giải Huyết Ma, Đằng Bân cùng sau lưng tên kia cao thủ công kích. Nhưng là Lục Tương bị lừa rồi. Lục Tương muốn trước phá giải sau lưng đâm đến kiếm, sau đó lại ứng phó Huyết Ma. Thế là Lục Tương thân thể nửa chuyển, tay phải đột nhiên xuất kích tại sau lưng tên kia cao thủ trên thân kiếm. Thanh kiếm kia bị đánh gãy, kiếm gãy cũng bắn vào tên kia Dạ Ưng cao thủ lồng ngực. Tên thị vệ kia kêu thảm bay ra ngoài. Cũng trong nháy mắt này, Huyết Ma kiếm đột nhiên gia tốc, quá nhanh. nhanh để Lục Tương đừng nói hóa giải, né tránh cũng khó khăn. Tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lục Tương chỉ có thể tận lực thân thể lệch một bên cạnh, nhưng là Lục Tương hay là chưa hoàn toàn tránh đi. Huyết ma kiếm từ Lục Tương bụng bên trái bên cạnh hai tấc địa phương đâm vào. Nếu như Lục Tương chậm một chút nữa, kiếm này liền từ Lục Tương trong bụng ở giữa xuyên qua. Giờ phút này, tên kia đánh lén huyết ma thị vệ cũng vung đao bổ vào huyết ma trên lưng. Nhưng là huyết ma đã sớm phòng bị. Ngay tại đao bổ vào trên lưng trong nháy mắt, huyết ma phía sau lưng áo bảo hô nâng lên. Tên thị vệ kia liền bị huyết ma chân khí chấn ngay cả đao dẫn người bay ra ngoài. Giờ phút này, huyết ma kiếm còn tại Lục Tương trong bụng. Lục Tương ánh mắt tràn ngập phẫn uất, hắn phát ra một tiếng giống, hai tay đột nhiên như vòng mã ra, khoảnh khắc hai vòng minh nguyện đột nhiên hiện. Giữa tháng Phượng Hoàng cũng nhào đi ra, phân biệt nhào về phía Lục Tương cùng Đàng Bân. Đàng Bân giờ phút này vừa đem trên lòng bàn tay hai cỗ chí tà chi lực bức đến đầu ngón tay, gặp một cái Phượng Hoàng đánh tới, Đàng Bân tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng là cái kia Phượng Hoàng lại như có linh tính bình thường theo Đàng Bân chấp động quỹ tích biến hóa, tiếp tục bay về phía Đàng Bân. Đàng Bân chỉ có thể ra chiêu hóa giải. Đối mặt Lục Tương minh nguyệt bay hoàng huyết ma cũng trong nháy mắt thân hình hướng về sau tung bay, đâm vào Lục Tương trong bụng kiếm cũng rút ra. Huyết ma lại huy động liên tục hai kiếm, đem thừa cơ công tới hai tên thị vệ giết chết. Nhưng là cái kia Phượng Hoàng vẫn đuổi thân đánh tới. Huyết ma thủ bên trong kiếm trong nháy mắt đâm vào cái kia Phượng Hoàng trong thân thể, thân kiếm xoay tròn, Phượng Hoàng cũng vỡ vụn. Vân kia Minh Nguyệt cũng đến, huyết ma bàn tay trái thiểm điện mà ra, trường ảnh như hình khô lâu đánh vào Minh Nguyệt bên trên. Minh Nguyệt vỡ vụn. Huyết ma nhìn xem Lục Tương trong lòng kinh chấn. Chẳng lẽ đây chính là Minh Nguyệt bay hoàng? Nói như thế, trước mắt người đội mũ rộng đành chính là Lục Tương gia. Nhưng là Lục Tương gia không phải là bị đầu nhập tù ma ngục sao? Huyết ma đột nhiên minh bạch. Lục Tương gia nhất định là từ tù ma ngục trốn ra, mà Đằng Bân là phụ mệnh theo đuổi giết Lục Tương gia. Khó trách Lục Tương gia năm lần bảy lượt cùng hắn đối nghịch, là thoát khốn Lục Tương tới tìm hắn tính sổ. Mà Lâm Ngật cùng Lục Tương âm thầm thông đồng muốn mượn dùng triều đình lực lượng đối phó hắn. Huyết ma trong lòng rất nhiều hoang mang tại thời khắc này đều sáng tỏ thông suốt. Huyết ma ma mặt tràn ngập vẻ của cợt, hắn phát ra lạnh như băng ma cười. Thì ra là thế, mèo con bắt chuột, chó lại bắt mèo. Thú vị thú vị. Bất quá các ngươi cũng quá coi thường bản tổ. Huyết ma nói đi, một tiếng ma khiếu mà lên, hắn tay trái quỷ dị một chảo, lập tức một chuỗi màu đỏ chảo ảnh chụp vào Lục Tương. Sâu này chảo ảnh một cái đẩy một cái, như một làn sóng đẩy một làn sóng, lực đạo dọa người bay về phía Lục Tương. Lục Tương chịu đựng phần bụng thương, lại sử xuất một chiêu Minh Nguyệt bay hoàng đánh về phía Huyết Ma. Đang Bân thì cùng thủ hạ lại công hai người, bọn hắn lại hôn chiến một chỗ. Giờ phút này, Lâm Ngật tiếng gào lại truyền tới. Đang Bân xuất giả ưng vệ đội đến sau, Lâm Ngật liền phát ra tiếng gào, nhìn như tiếng gào này là Lâm Ngật đánh nhau phát ra, thực tế là nhắc nhở Lục Tương đi mau. Theo kế hoạch, chỉ cần Đang Bân dẫn người vừa đến, Lâm Ngật liền cùng Lục Tương bỏ chạy, để giả ưng vệ đội cùng ma tộc đánh. Lâm Ngật kế này chính là muốn mượn triều đình lực lượng đem đi theo Huyết Ma những ma đạo cao thủ này đều giết, cuối cùng để Huyết Ma chân chính biến thành người cô đơn. Nhưng là Lục Tương đánh lén đắc thủ đả thương Huyết Ma, hắn muốn nhân cơ hội giết Huyết Ma, cho nên chưa kịp lúc rút đi. Hiện tại Lâm Ngật tái phát ra tiếng gào, Lục Tương còn muốn chạy cũng khó. Một bên khác, mười mấy tên thị vệ cũng hướng Lâm Ngật cùng Tĩnh Ma phát động công kích. Lâm Ngật cùng Tĩnh Ma một bên tiếp tục đánh nhau, một bên cũng phải ứng phó những công kích này hắn thị vệ. Lâm Ngật đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này thị vệ hạ sát thủ, nhiều nhất chính là đem nó đả thương. Tĩnh Ma thì một bên ứng phó Lâm Ngật, một bên huy động thiết thủ đánh về phía công tới thị vệ. Bọn thị vệ đao kiếm đụng phải Tĩnh Ma thiết thủ phần lớn đều răng rắc đứt gãy. Bị thiết thủ đánh trúng người càng là máu thịt be bét tại chỗ mà chết. Huyết tinh tràng diện cũng làm cho Tĩnh Ma phấn khởi. Lúc này một tên áo xám cao thủ lại mang mấy người tới. Hắn hướng Lâm Ngật một kiếm bổ tới. Lâm Ngật từ hắn trên kiếm pháp nhìn ra, người này là Dạ Ưng vệ đội phó thống lĩnh Viên Thoan. Viên Thoan cùng Lâm Ngật là bằng hữu, Lâm Ngật đương nhiên sẽ không sát thương bằng hữu. Lâm Ngật mau né Viên Thoan một kiếm kia, Tĩnh Ma thừa cơ một trường đánh về phía Lâm Ngật, Lâm Ngật một quyền mà ra. Trên quyền hàn khí tràn ngập, nắm đấm giờ phút này cứng rắn như băng cứng đảo tại Tĩnh Ma cái kia trên lòng bàn tay. Tĩnh Ma bị Lâm Ngật một quyền kích thân hình hướng về sau lui, Lâm Ngật thừa cơ mà lên, hai chân liên hoàn đá hướng Tĩnh Ma. Tĩnh Ma phát ra một tiếng khàn khàn gào rít, cái kia thiết thủ như thiểm điện chụp vào Lâm Ngật chân. Lâm Ngật trong nháy mắt biến chiêu, chân do đá biến thành điểm, mũi chân đặt lên thiết thủ bên trên. Sau đó Lâm Ngật mượn lực thân hình hướng Lục Tương bọn hắn hôn chiến bay tới. Chương 2138. Chiến đấu Bích Không Sơn 2 chương 2138 chiến đấu Bích Không Sơn 2 Tĩnh Ma nhìn thấy Lâm Ngật đứng dậy mà đi. Hắn muốn định đuổi Lâm Ngật, nhưng là Viên Thoan và mấy tên thị vệ giống giận nhào tới công kích Tĩnh Ma. Bởi vì Tĩnh Ma sát thương không ít thị vệ, cho nên Viên Thoan bọn hắn sao có thể tùy tiện buông tha Tĩnh Ma. Lâm Ngật vị đối với bọn thị vệ đại khai sát giới, những thị vệ kia cũng không toàn lực chặn đường Lâm Ngật. Lâm Ngật nhẹ nhõm thoát ra vòng vây hướng Lục Tương bọn hắn hôn chiến chỗ mà đến. Tĩnh Ma thì lâm vào bọn thị vệ công kích mãnh liệt bên trong nhất thời khó mà thoát thân. Vây quanh Lục Tương cùng Huyết Ma bọn thị vệ gặp Lâm Ngật tung bay mà đến, lập tức lướt lên mấy người, vài chôi đao kiếm cũng chia phương hướng khác nhau công hướng Lâm Ngật. Đối mặt trước hết nhất bổ tới đao, Lâm Ngật thân hình bổ sáng tránh đi, thuận tay đem thị vệ kia đao túm lấy, sau đó một trường đánh vào thị vệ kia trên thân. Thị vệ kia hướng trên mặt đất ngã đi. Lâm Ngật một trường này lực đạo nắm giữ vừa vặn, thị vệ kia cũng chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Đoạt tới đao cũng tại Lâm Ngật trong tay phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau đó từng mảnh vỡ vụn lưới dao bay ra lần lượt đánh vào những cái kia chém tới đao quang kiếm ảnh bên trên. Công tới bọn thị vệ trong tay đao kiếm hoặc là bị nát lưới dao đánh bay, hoặc là liền bị đánh gãy. Lâm Ngật võ công để bọn thị vệ phải sợ hãi, cũng làm cho đang cùng Lục Tương Huyết Ma hỗn loạn Đằng Bân giật mình. Lâm Ngật thân hình chớp động tiếp tục hướng ba người mà đến. Lại có thị vệ ý đồ ngăn cản Lâm Ngật, Lâm Ngật thân hình như gió một dạng tại bọn thị vệ ở giữa xuyên thẳng qua, bọn thị vệ cũng khó chặn đứng Lâm Ngật. Lâm Ngật từ một tên thị vệ trong tay lại chiếm một thanh kiếm. Lâm Ngật liên tục vung ra vạn tượng thần kiếm quyết bên trong đại tượng vô hình. Khoảnh khắc lục tương, huyết ma, đàng bân ba người hướng trên đỉnh đầu kình khí tiếng xé gió bên thai không dứt, từng đạo kiếm khí như lưu tinh bay xuống tới. Rất là kinh người. Giờ phút này muốn chiến ba người trên thân đều vết máu loang lổ, cũng khác nhau trình độ thụ thương. Nhưng là huyết ma võ công cao nhất, lại là không đau nhức chi thể, cho nên huyết ma thương cũng cơ bản không ngại. Lục tương thương so hai người đều nặng chút, hắn phần bụng bị huyết ma một kiếm đâm xuyên, còn bị đằng bân đánh một trường. Trên đỉnh đầu kiếm khí đều rơi hướng huyết ma cùng đằng bân, hai người đành phải trước ứng phó những kiếm khí kia. Lâm Ngật lại vung ra một mảnh kiếm quang chụp vào công tới mấy tên thị vệ, đồng thời hắn phát ra một tiếng rít gào, thúc giục lục tương thừa cơ đi nhanh. Lục tương thân hình liền hướng về sau bay ra. Nhưng là huyết ma cùng đằng bân sao có thể để lục tương cứ như vậy bỏ chạy? Nhất là đằng bân càng là hoàng mệnh tại thân, mục đích đúng là truy sát lục tương. Lục tương thân hình hướng về sau tung bay, huyết ma đã hướng đỉnh đầu vung ra một mảnh kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí như che đậy ngăn trở những cái kia bay xuống kiếm quang. Huyết ma thân hình cũng trong nháy mắt mà ra, hướng bay ngược ra lục tương chớp động mà đến. Đằng bân hóa giải đỉnh đầu những kiếm khí kia cũng nhanh chóng đuổi theo lục tương. Đồng thời đằng bân mệnh lệnh bọn thị vệ liều chết cũng muốn chặn đứng lục tương. Thế là khinh công tốt thị vệ cũng đều lướt lên chặn đường lục tương. Giờ phút này lục tương trước mặt là hồng ảnh cùng bóng xám chớp động mà đến, đó là đằng bân cùng huyết ma. Sau lưng không trung thì là lờ mờ một mảnh thị vệ thân hình. Lục tương muốn thoát hay là khó? Huyết ma cùng đằng bân tuần tự ra chiêu, huyết ma vung ra một đạo màu đỏ quỷ dị chi kiếm nhanh chóng bắn lục tương lồng ngực. Đằng bân cũng sử xuất hàn lâm phi nhạn tay bên trong cực kỳ bá đạo một chiêu, ba đạo trưởng ảnh đột nhiên hiện, sắp xếp như một cái phi yến hình dạng bay về phía lục tương. Lục tương sau lưng những thị vệ kia cũng đều gào thét vung ra một mảnh đao quang kiếm ảnh công hướng lục tương. Cũng liền tại thời điểm then chốt này, Lâm Ngật cũng đến. Lâm Ngật giờ phút này đem thân pháp sử đến cực hạn, sau lưng kéo lấy một loạt hư ảnh. Lâm Ngật như ảo ảnh thân hình cũng vọt đến lục tương trước mặt, thay lục tương ngăn lại hai cái này đáng sợ đối thủ. Hiện tại lục tương chỉ cần ứng phó sau lưng những thị vệ kia là được rồi. Huyết ma cái kia quỷ dị một kiếm cũng đến, Lâm Ngật kiếm trong tay cũng như thiểm điện mà ra. Lâm Ngật dùng kiếm rút cái kia đạo đáng sợ khí kiếm, kiếm như roi, đùng đùng liên tục quất vào luồng kiếm khí màu đỏ kia bên trên. Kiếm khí màu đỏ bị Lâm Ngật rút thành vài đoạn. Vừa phá huyết ma chiêu, đang bân cái kia hình như yến hình trưởng ảnh cũng đến. Lâm Ngật tay trái cũng chiều na yến hình trưởng ảnh chụp tới. Đạo thứ nhất trưởng ảnh bị Lâm Ngật bẻ vụn. Phía sau hai đạo song song như yến cánh trưởng ảnh bỗng nhiên tách ra, như yến bay vòng phân biệt đánh về phía Lâm Ngật tả hữu hai vai. Đang bân cái này Hàn Lâm phi nhạn tay kỳ diệu cũng thật là làm cho Lâm Ngật ngoài ý muốn. Huyết ma cũng thừa cơ hướng Lâm Ngật đánh ra một loạt khô lâu trưởng. Lâm Ngật hét lớn một tiếng, mặc kệ cái kia đằng bần cái kia hai đạo trưởng ảnh. Lâm Ngật một cước đá ra, mấy đạo cước ảnh mà ra. Cái này mấy đạo cước ảnh lần lượt đá vào huyết ma chuỗi này khô lâu trưởng ảnh bên trên. Đằng bần cái kia hai đạo trưởng ảnh cũng sắp đánh vào Lâm Ngật tả hữu trên vai. Tại thời điểm này, Lâm Ngật thân hình đống nhiên hướng xuống trầm xuống. Chỉ mấy tấc, cái kia hai đạo trưởng ảnh cũng sát Lâm Ngật hai vai bay qua. Bởi vì Lâm Ngật dịch cho, đằng bần không biết đối mặt người là Lâm Ngật, chỉ là kinh ngạc cái này hán tử mặt đen võ công thật cao. Huyết ma đương nhiên biết đây là Lâm Ngật. Huyết ma nghĩ thầm nếu Lục Tương đào thoát người hoàng thượng kia nhất định tức giận, ngay cả Kim Diện thị vệ cũng xuất động vậy nói rõ tuyệt không buông tha Lục Tương. Lâm Ngật thì âm thầm cấu kết Lục Tương, là trợ Lục Tương thoát thân không tiếp cùng Kim Diện thị vệ độc thủ, có thể nói là phản nghịch tội lớn. Huyết ma muốn đem họa thủy dẫn hướng Lâm Ngật, hắn liền hướng Đằng Bân nói Đằng đại nhân, hắn là Lâm Ngật. Hắn cấu kết Lục Tương ra đại nghịch bất đạo, không ngại chúng ta cùng một chỗ thu thập bọn họ. Theo như nhu cầu, không phải vậy bị Lục Tương đào tẩu, ngươi cũng khó trở về phục mệnh. Huyết ma cố ý muốn để tất cả mọi người biết, cho nên thanh âm của hắn ở trong sân quanh quẩn. Huyết ma tiếp tục công Lâm Ngật. Huyết ma lời nói bên trên Đằng Bân cùng bọn thị vệ khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía chính những phó huyết ma gấp công Lâm Ngật, chẳng lẽ võ công này kỳ công hán tử mặt đen thật sự là Lâm Ngật sao? Lâm Ngật phản kích huyết ma hai kiếm hắn dùng thô trọng thanh âm nói, lão ma đầu, Lâm Vương vạch trần ngươi âm mưu, ngươi tại dưới tay hắn lại bại một lần lại bại, ngươi không làm gì được hắn chỉ có thể nói xấu hắn, thật sự là mất mặt. Lâm Ngật đương nhiên biết Đằng Bân cùng bọn thị vệ thân phụ hoàng mệnh là muốn không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt Lục Tương. Có thể nói, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Chính mình trợ Lục Tương thoát thân, cái kia không thể nghi ngờ trêu ra Đằng Bân cùng bọn thị vệ. Lâm Ngật thật đúng là lo lắng Đằng Bân cùng bọn thị vệ oán giận phía dưới cùng huyết ma liên thủ. Nhưng là Đằng Bân là Kim Diện thị vệ, trên bàn người, hoàng thân quốc thích văn võ bá quan gặp Đằng Bân cũng phải nể tình, cho nên mặc kệ trước mắt cái này hán tử mặt đen là có hay không là Lâm Ngật, Đằng Bân cũng sẽ không buông xuống tư thái cùng huyết ma liên thủ. Chứ Lâm Ngật, còn lại người giang hồ, mặc kệ là võ lâm danh túc hay là ma thủ đại hảo, thật đúng là không vào được Đằng Bân mắt. Đằng Bân lạnh giọng hướng huyết ma đạo, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, muốn cùng ta liên thủ si nhân nằm mơ. Huyết ma nghe Đằng Bân lời này khí huyết nhếch ngực, Lâm Ngật thì thoải mái mà cười. Nhưng là Đằng Bân bắt đầu hoài nghi cái này hán tử mặt đen là Lâm Ngật, mặc dù không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng là Đằng Bân nhìn Lâm Ngật ánh mắt có hoàng khí. Nếu thật là Lâm Ngật, Đằng Bân khó tiếp nhận Lâm Ngật vậy mà vì Lục Tương cùng mình cùng hoàng thượng đối nghịch. Nhưng là Đằng Bân làm sao biết, Lâm Ngật cùng Lục Tương tự mình quan hệ thật sự là không phải bình thường. Lâm Ngật coi như đắc tội bọn hắn, cũng muốn cứu Lục Tương. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm đoán tức giận âm vang lên. Vô sĩ côn luôn ma, ngươi trừ nói xấu ta, còn có thể làm cái gì? Thanh âm này ở đây tất cả mọi người không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì là Lâm Ngật thanh âm. Đám người tìm theo tiếng xem xét, chỉ gặp ngoài mấy trượng trên một tảng đá lớn đứng thẳng một người. Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là Lâm Ngật. Đêm nay ba chương. Lại nói tiếp đi mã. Khắc, tối hôm qua bởi vì trở về mượn, đuổi bản thảo gấp cuối cùng đánh ngất xỉu, đem chương thiết tên, chương 262, chiến đấu Bích Không Sơn 1 đánh thành 4 bởi vì tác giả không có quyền hạn sửa chữa chương thiết tên, chỉ có thể chờ đợi thứ 2 biên tập đi làm liên hệ sửa lại. Chương 2139. Chiến đấu Bích Không Sơn 3 chương 2139 chiến đấu Bích Không Sơn 3 lúc đầu Đặng Bân cùng bọn thị vệ nghe huyết ma lời nói trong lòng nghi ngờ hán tử mặt đen có phải hay không Lâm Ngật, kết quả Lâm Ngật tới. Cái kia huyết ma hoang luôn cũng tự sụp đổ. Đang cùng Lâm Ngật đánh nhau huyết ma nhìn thấy lại một cái Lâm Ngật hiện thân, cũng thật không biết là tâm tình gì. Huyết ma cũng biết cái này Lâm Ngật là cái tên giả mạo, nhất định là Tiêu Liên cầm giả dạng. Giờ phút này bọn thị vệ có tại công hướng tinh ma, có tại công lục tường, còn có công kích chính diện giết còn sót lại cao thủ ma đạo, nhưng là vẫn có không ít người hướng Lâm Ngật phát ra tiếng hoan hô. Lâm Ngật ôn quyền nói, vì tránh hiểm nghi, ta không tham dự chuyện hôm nay. Ai sống ai chết nghe theo mệnh trời, chư vị bảo trọng. Nói đi Lâm Ngật lướt xuống tảng đá mà đi. Cái này giả Lâm Ngật là Tiêu Liên cầm chỗ đóng vai. Tiêu Liên cầm ẩn tàng âm thầm, huyết ma trước mặt mọi người bạch trần Lâm Ngật thân phận dụng tâm ác độc. Tiêu Liên cầm trên người có phòng theo Lâm Ngật gương mặt làm mặt nạ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên nàng đeo lên mặt nạ hiện thân là Lâm Ngật chính danh. Nếu cái này hán tử mặt đen không phải Lâm Ngật, Đàng Bân trong mắt oán nộ khí cũng tan biến. Đàng Bân hướng Lâm Ngật công ra một trường, muốn đem Lâm Ngật ép ra đuổi lục tương. Lâm Ngật huy kiếm ngăn trở huyết ma bổ tới kiếm, sau đó một trường đối với tại Đàng Bân trên lòng bàn tay. Huyết ma cũng bị Đàng Bân chọc giận, thừa cơ hướng Đàng Bân công tới. Lúc trước là Lục Tương huyết ma cùng Đàng Bân hôn chiến, hiện tại thành Lâm Ngật Đàng Bân huyết ma ba người hôn chiến. Lục Tương cũng thừa dịp Lâm Ngật ngăn trở Đàng Bân cùng huyết ma thời khắc, xông ra vòng vây hướng một phương mà đi. Phía sau là mấy tên võ công không kém thị vệ đuổi theo. Đàng Bân gặp Lục Tương thoát thân mà đi, tức giận cực kỳ, hắn cùng Lâm Ngật chạm nhau, một trường thân hình bay ra ngoài đuổi Lục Tương. Còn lại thị vệ tiếp tục hướng Lâm Ngật cùng huyết ma tấn công mạnh. Nếu Lục Tương thoát thân, Lâm Ngật cũng chuẩn bị đi. Lâm Ngật thân hình bỗng nhiên dâng lên, đồng thời huyết ma cũng phi thăng mà lên. Hai người kiếm trong tay đều rót đầy kình lực hướng lẫn nhau chém tới. Song kiếm va nhau, phát ra kinh người tranh minh thanh. Lâm Ngật kiếm trong tay là phổ thông kiếm, khó cùng Tiêu Tuyết kiếm so sánh, Lâm Ngật kiếm cũng từ đó đứt gãy. Đứt gãy trong nháy mắt, Lâm Ngật trong tay cái kia cắt đứt kiếm cũng rời khỏi tay, hóa thành kinh người bạch quang bắn thẳng đến huyết ma lồng ngực. Thừa dịp huyết ma ứng phó kiếm gãy, Lâm Ngật thân hình lại thăng mấy trượng, sau đó hướng một cái phương hướng mà đi. Nếu Lục Tương cùng Lâm Ngật đều phá vây mà đi, huyết ma cũng không cần thiết lại cùng những thị vệ này bọn họ dây dưa. Huyết ma phóng nhãn nhìn giữa sân, trừ tinh ma, còn lại ma chảo đều bị Dạ Ưng vệ đội thị vệ giết chết. Mà giờ khắc này tinh ma thì lâm vào bọn thị vệ trùng điệp vây quanh. Phó thống lĩnh Viên Thoan cùng Phòng Hùng dẫn người đem tinh ma vây chật như nêm cối, không ngừng hướng tinh ma khởi xướng công kích mãnh liệt. Viên Thoan cùng Phòng Hùng võ công mặc dù không bằng Đằng Bần, nhưng là ở trong cung cũng là cao thủ số 1 số 2, lại thêm những này như lang như hổ thị vệ, đầu não hỗn loạn tinh ma bị khốn trụ khó thoát thân. Tinh ma mặc dù sát thương không ít thị vệ, nhưng là đối mặt cường hãn Dạ Ưng vệ đội như vậy công kích mãnh liệt, tinh ma trên thân cũng đã thụ thương không ít. Nhưng là những này thương đối với tính ma ảnh hưởng cũng không lớn. Trang diện càng huyết tinh, tính ma ngược lại càng hưng phấn. Lúc này đối mặt Phòng Hùng đâm tới kiếm, tính ma cũng không né tránh, kiếm đâm nhập tính ma dưới xương sườn, tính ma cũng phát ra cười quái dị. Trong nháy mắt xương cốt co vào đem đâm vào dưới xương sườn mấy tấc mũi kiếm kẹp lấy, Phòng Hùng lập tức khó rút kiếm, cũng khó cất kiếm. Sau đó tính ma cái kia móc sắt tay như thiểm điện chộp vào Phòng Hùng trên cổ. Phòng Hùng phát ra tiếng kêu thảm, cổ bị tính ma xé rách máu tươi phun ra ngã ra mà chết. Lần này bọn thị vệ càng là đỏ mắt, tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Ông tuân ra mà lên công kích tính ma, như muốn dùng người sóng đem tính ma nuốt hết. Giờ phút này huyết ma giết tới, sau đó trợ tính ma thoát khốn. Nhị ma hướng Lâm Ngật bỏ chạy phương hướng mà đi. Viên Thoan cùng bọn thị vệ mặc dù ra sức đuổi theo, nhưng là cũng khó đuổi kịp nhị ma. Huyết ma mang theo tính ma ra 2 dặm, sau đó tại một cái chỗ hẻo lánh dừng lại. Huyết ma nhìn xem tính ma, đột nhiên hắn cười, cười đau thương. 200 năm sau phục sinh, vốn cho rằng lấy huyết ma thân phận có thể nhất hô bách đứng nhất thống giang hồ lại đoạt thiên hạ. Kết quả hắn bị Lâm Ngật miêu tả thành một cái từ Côn Lôn Sơn tới lừa đảo. Không người tin tưởng hắn là 200 năm trước nhân vật truyền kỳ huyết ma, nhưng là hắn vẫn không cam tâm, hay là muốn hoàn thành bá nghiệp. Kết quả cùng Lâm Ngật đấu đến bây giờ, đối với hắn trung thành nhất Nam Bắc hai cung hậu nhân cũng đều chết xong, đi theo hắn ma chúng cũng đều chết xong. Hiện tại chỉ còn lại có tính ma một người. Lúc trước hắn niệm mai Tần Định Phương bại bởi Lâm Ngật, hiện tại hắn chính mình đâu? Huyết ma đối với tính ma đạo, ta đi nhất sai một nước cờ, chính là đem Triều Dương biến thành cái xác không hồn. Không phải vậy, ta có lẽ không đến được hiện tại cảnh giới này. Ngươi mặc dù sống đến bây giờ, nhưng là ngươi nhưng không có đầu óc. Ngươi lâm vào trùng vây cũng không biết phá vây, chỉ biết là giết tính ma không rõ huyết ma nói cái gì. Hắn tuét miệng phát ra trầm thấp cười quái dị. Giờ phút này tính ma phần bụng còn kẹp lấy Phòng Hùng kiếm, tính ma đem kiếm kia rút ra, sau đó đem nhuộm dần hắn vết máu mũi kiếm nhét vào trong miệng dắt băng cắn xuống một khối bắt đầu ăn. Huyết ma kéo xuống một khối quần áo đem chính mình một chỗ còn tại đổ máu thương bao hết, sau đó hắn đỏ mắt không ngừng co vào. Huyết ma tự nhiên cũng biết hiện tại cục diện hỗn loạn không chịu nổi, mấy cố thế lực tại chiến đấu, Lâm Ngật có thể lợi dụng hỗn loạn thế cục, hắn cũng phải nghĩ biện pháp thừa dịp loạn thủ lợi. Huyết ma cũng nhìn ra Lâm Ngật võ công lại khôi phục không ít, nếu như hoàn toàn khôi phục khó đối phó hơn. Thừa dịp hiện tại Lâm Ngật bị hoàn toàn khôi phục, Lục Tương lại mang thương, còn có cơ hội. Huyết ma lẩm bẩm, đến làm cho bọn hắn chết. Tính ma ăn cương kiếm cũng phụ hòa nói, bọn hắn phải chết. Phải chết huyết ma đạo, im miệng. Tính ma liền im lặng, chuyên tâm ăn thanh kiếm kia. Một lát sau, một cái khoảng 40 tuổi nam tử mà đến. nam tử này chính là cho huyết ma cung cấp đầu mối Tưởng Vạn Thông. Huyết ma nhìn chằm chằm Tưởng Vạn Thông đạo, người đội mũ rộng vành kia cùng Lâm Ngật Triều đi đâu rồi? Tưởng Vạn Thông đạo, người đội mũ rộng vành Triều Bích Không Sơn mà đi. Về phần Lâm Ngật, tạm thời còn chưa có manh mối. Bất quá chúng ta người rất nhanh sẽ truy tung đến hắn. Huyết ma đạo, mau chóng truy tung đến Lâm Ngật. Còn có, ta còn muốn Tiêu Liên Cầm hành tung. Tiêu Vạn Thông đạo, cái kia Tiêu Liên Cầm thật sự là danh bất hư truyền, mấy lần truy tung đều bị hắn bỏ rơi. Huyết ma đạo, vậy liền tiếp tục truy tung. Ta biết các ngươi có biện pháp. Tưởng Vạn Thông nhìn xem Huyết Ma dùng không miệng đầy cả giận, "Huyết tổ, chúng ta hai lần cung cấp manh mối, nhưng là hai lần ngươi cũng để Lâm Ngật chạy. Hiện tại chúng ta chủ nhân thật rất thất vọng. Hy vọng lần sau cơ hội Huyết tổ ngươi đem nắm tốt. Không phải vậy, chúng ta sẽ không lại cho ngươi cung cấp bất luận manh mối gì. Nếu như không phải Huyết Ma còn phải trông cậy vào Tưởng Vạn Thông cho hắn cung cấp manh mối, Huyết Ma liền đem trong lòng còn có bất mãn Tưởng Vạn Thông một trường đánh chết." Huyết Ma dùng hắn tấm kia khiến người ta run sợ ma mặt nhìn chằm chằm Tưởng Vạn Thông đạo, "Đã các ngươi chủ nhân thần thông quảng đại không gì không biết, vậy hắn liền biết Lâm Ngật có bao nhiêu khó đối phó." Hắn không dám ra đối mặt Phó Lâm Ngật, muốn cho ta giết Lâm Ngật, vậy liền để hắn không nên oan uổng. Nếu như hắn có bản lĩnh, để hắn tự mình tìm Lâm Ngật. Ngươi đem lời nói này chi tiết cho ta mang hộ trở về. Tưởng Vạn Thông thấy Huyết Ma tức giận trong lòng sợ hãi, hắn bận điệu đổi nô tài giống như giọng nói, "Huyết tổ tức giận, ta nhất định đem nói mang hộ cho chúng ta chủ nhân. Còn có, vừa có Lâm Ngật tin tức, ta lập tức thông chi Huyết tổ Huyết Ma đạo, cút đi." Tưởng Vạn Thông liền tranh thủ thời gian rời đi. Huyết Ma đối với Tĩnh Ma đạo, "Chúng ta bây giờ đi Bích Không Sơn." Sau đó Huyết Ma mang theo Tĩnh Ma mà đi. Chương 3 sẽ rất đã chậm, mọi người có thể ngày mai lại nhìn chương 2140. Chiến đấu Bích Không Sơn 4 chương 2140 chiến đấu Bích Không Sơn 4 để Huyết Ma không nghĩ tới, Tưởng Vạn Thông cái kia thần bí chủ nhân, giờ phút này ngay tại vài dặm bên ngoài một gian phòng cổ tranh bên trong. Tưởng Vạn Thông đi vào căn này nhà tranh trước, hắn nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Trong phòng truyền tới một nữ tử âm thanh thanh thúy. "Thiên hạ của ai?" "Thiên Cơ Thiên Hạ." Tưởng Vạn Thông đáp lại nói. Tiến đến trong phòng nữ tử nói. Tưởng Vạn Thông tiến vào phòng cổ tranh. Phòng cổ tranh bên trong có bàn lớn, có hai người đang ngồi đối diện đánh cờ. Trên bàn còn đốt một nén hương, trong phòng tung bay thoải mái mùi thơm. Cái bàn phía đông ngồi một cái mang theo mạng che mặt nữ tử. Nữ tử lộ ở bên ngoài da thịt tuyết trắng như mỡ đông. Giờ phút này, nàng một cánh tay ngọc nhỏ dài chính nắm đuốt một quân cờ. Nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn xem bàn cờ, hình như có chút do dự bất định. Đối diện nàng ngồi một cái quần áo phổ thông lão ông. Lão ông diện mục hiền lành, sợi râu hoa râm, trên đầu còn mang theo một đỉnh nón lá vành trúc. Tưởng Vạn Thông tiên triều hai người hành lễ, sau đó hắn đem tình huống báo cáo nữ tử. Kế hoạch lại thất bại, Lâm Ngật lại chạy. Cái này khiến nữ tử đôi mi thành tú nhíu lên, nắm đuốt cờ tay cũng dừng ở không trung, quân cờ chậm chạp không rơi xuống. Sau đó nữ tử nhìn xem lão ông thán một tiếng nói, bọn hắn đều là phế vật. Lão ông không ngôn ngữ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn xem trên bàn cờ quân cờ. Trong lúc nhất thời trong phòng lâm vào yên tĩnh. Một chút, Tưởng Vạn Thông đưa tay phóng tới bên miệng, hắn làm bộ ho khan hai tiếng sau đó nói, "Côn Lôn Ma còn, còn mang hộ nói cho chủ nhân, hy vọng Thiên Cung tiên tử mang hộ cho chủ nhân." Nữ tử nói, "Nói." Tưởng Vạn Thông liền đem Huyết Ma lời nói kia một chữ không sót nói cho nữ tử này. Lúc này lão ông kia mở miệng, hắn nói chúng ta sẽ như thực báo cáo chủ nhân, ngươi đi xuống trước đi. Tưởng Vạn Thông liền rời khỏi nhà tranh mà đi. Hắn sau khi rời đi, lão ông kia ánh mắt từ trên bàn cờ rời đi, nhìn xem nữ tử kia. Nữ tử nói, công tử, lão ma này vậy mà chào phúng ngươi thật sự là quá vô lễ. Dứt khoát đừng lại cho hắn cung cấp đầu mối, cho hắn cung cấp hai lần, đều để Lâm Ngật chạy. Ta nhìn hắn cũng chính là một tên phế vật. Lão ông lắc đầu, thanh âm của hắn cũng biến thành trẻ, nguyên lai hắn lão ông bộ dáng là dịch dung cải tiến. Hắn có thể cho ta mang hộ lời nói này, nói rõ hắn không phải phế vật. Hơn nữa còn không đơn giản, chỉ là Lâm Ngật rất khó khăn đối phó. Không phải vậy năm đó sư phụ bọn hắn cũng sẽ không bị Lâm Ngật một tổ bưng. Thật không nghĩ tới, lần này Lâm Ngật vậy mà lợi dụng người của triều đình đối phó người của ma tộc. Cao Minh, nữ tử lại dẫn hiếu kỳ nói, công tử, ngươi nói cái này Côn Lôn Ma thật sự là Huyết Ma sao? Lão ông cười, hắn nói chết 200 năm người sống lại, ngươi tin không? Nữ tử nói, không tin. Lão ông nói ta cũng không tin. Từ khi cái này Côn Lôn Ma đi ra, tự xưng là Huyết Ma phục sinh, ta liền đến cất giữ ghi chép giang hồ sử trong mật thất qua. Kết quả cũng không đề cập tới Huyết Ma muốn phục sinh sự tình. Chỉ ghi chép Huyết Ma 200 năm trước cùng Tiết Thương Lan một trận chiến mai danh nhận tích, sau chết bởi trọng thương phát tác. Còn nâng lên Huyết Ma trung phó Nam Bắc hai cung người một mực tiềm phục tại trong giang hồ. Bọn hắn còn đem Huyết Ma sách để vào giang hồ gây nên phân tranh. Không còn gì khác. Nữ tử nói như thế Côn Lôn Ma quả thật là lừa đảo. Lão ông nói bất quá cũng là một cái không tầm thường lừa đảo. Hắn đem Lâm Ngật đánh quang kiếm mà chạy, chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có tên lừa đảo này có thể làm được. Cho nên, được thật tốt lợi dụng hắn. Nữ tử nói, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Lão ông hỏi ngược lại, ngươi vì sao không rời con? Nữ tử nói, do dự. Lão ông cười, hắn buông tay, nắm chặt tay của nữ tử, sau đó dẫn dắt tay của nữ tử đem viên quân cờ kia phóng tới trên bàn cờ một vị trí. Lão ông nói đem bọn hắn đưa vào Bích Không Sơn, càng loạn càng tốt. Lần này ta ngược lại muốn xem còn có bao nhiêu người sống đi ra. Nữ tử cũng cười, nàng nói, cờ tốt. Sau đó nữ tử đứng dậy đi đến lão ông trước mặt, ngồi tại lão ông trên đùi. Lão ông ôm nàng nói, nhớ kỹ, mượn người khác chi thủ giết người ở vô hình, mà chính mình nút trong bóng tối xem kịch lông tóc không tổn hao gì, mới thật sự là trí tuệ. Sư phụ năm đó nếu như minh bạch đạo lý kia, không dễ dàng lộ diện, sẽ không phải chết. Ai nói đi, lão ông than thở một tiếng. Nữ tử thích nhiên nói ta từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng, nếu như không có sư phụ ta đã sớm chết. Nào có hôm nay. Năm đó ta phải biết sư phụ chết thảm Lâm Ngật chi thủ, ta thật muốn tìm Lâm Ngật báo thù. Thế nhưng là khi đó chúng ta hay là hải tử, hiện tại trưởng thành, là đến lúc báo cửu tuyết hận. Lão ông nói đối với, trưởng thành, là lúc này rồi. Nữ tử ôm cổ của hắn lại nói giết Lâm Ngật, ngươi càng có thể phục chúng, liền có thể chính thức trở thành Thiên Cơ công chủ, mà lại đại thù báo chúng ta cũng có thể thành thân. Ta sẽ tận tâm phụ tá ngươi, còn muốn vì ngươi sinh rất nhiều hải tử. Kế thừa trí tuệ của ngươi, quyền lực của ngươi, ngươi hết thảy lão ông con ngươi co vào nói cho nên Lâm Ngật phải chết. Lâm Ngật thoát sau lưng đi vào vài dặm bên ngoài một gian trong miếu hoang. Hắn mặc dù cũng bị thương, nhưng là đều là vết thương nhẹ không có gì đáng ngại. Lâm Ngật lai miếu thờ này là chờ tiểu đồng tử. Hai người hẹn gặp tại nơi này tụ hợp. Lâm Ngật đợi ăn xong bữa cơm, tiểu đồng tử tới. Tiểu đồng tử lộ ra cực kỳ vui vẻ, hắn hướng Lâm Ngật nói, "Ta anh vợ, các ngươi đi trước thật sự là bỏ lỡ hào hí." "Thật sự là thống khoái," Lâm Ngật nói, "nhanh nói cho ta nghe một chút đi." Tiểu đồng tử tựa như tuyết thư như vậy giảng cho Lâm Ngật. Bắt đầu người của ma tộc chiếm thượng phong, Tần Định Vương lại phách lối ghê gớm. Têu La chỉ cần là giúp Lâm Ngật người đều đáng chết. Cái kia Mễ Công Công nghe kịp phản ứng, mới biết Tần Định Vương bọn hắn căn bản không phải Lục Tương mời tới giang hồ bằng hữu. Tần Định Vương cũng mới biết những người áo đỏ này không phải ngươi mời tới người. Tần Định Vương mặt đều khí tái rồi. "Hắc hắc, đương nhiên, hắn mang theo mặt nạ ta chưa nhìn thấy hắn mặt, nhưng là ta đoán hắn mặt nhất định tái rồi." Lâm Ngật cười nói, "Ngươi nhất định đoán đúng, nhanh tiếp tục giảng." Tiểu đồng tử nói tiếp, mặc dù song phương đều hiểu bị lừa rồi, nhưng là Hồng Y vệ cùng ma tộc đã kết xuống lương tử không cởi được. Bọn hắn tiếp tục đánh, cũng không lâu lắm, đại lý tự người những cao thủ cũng tới. "Anh vợ ngươi có thể nói thật không có sai, đại lý tự thật sự là nhân tài đông đúc. Trong đó có mấy người võ công thật không kém a, đều lợi hại hơn nhiều so với ta. Bọn hắn cùng Mễ Công Công liên thủ đánh Tần Định Vương, người còn lại thì cùng Hồng Y vệ manh công ma tộc. Người của ma tộc sao có thể chịu được nhiều như vậy triều đỉnh tinh nhuệ công sát, tử thương thảm trọng. Vậy thì thật là thây ngã khắp nơi trên đất máu chảy thành sông. Mãnh hổ khó địch nổi đàn sói, ngay cả Tần Định Vương trên thân đều nhiều chỗ thụ thương, máu me khắp người. Mà đại lý tự người còn tại lần lượt chạy đến. Nhưng mà, Bác Ma trung quy là Bác Ma, cũng không phải ăn chay, cuối cùng Tần Định Vương giết ra khỏi trùng vây bỏ chạy. Ma tộc gần 200 người, cuối cùng chỉ có 40, 50 người chạy đi, còn lại đều đã chết. Hồng Y vệ cùng đại lý tự cũng đã chết không ít người. Bất quá triều đình nhiều người a, ha ha, chết không hết. Nếu như đổi thành chúng ta chút người này, trận chiến này xuống tới cũng liền không sai biệt lắm. Lần này chúng ta không gãy một người, ma tộc chết nhiều người như vậy. Anh vợ ngươi sớm hẳn là dùng dạng này rượu kế a. Nghe tiểu đồng tử giảng tố, Lâm Ngật cảm giác thoải mái không gì sánh được, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc đó tình hình đến. Lâm Ngật phát ra thoải mái cười. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài miếu thờ cũng vang lên tiếng cười. Chương 2141. Trong núi khắp nơi hiểm một. Chương 2141. Trong núi khắp nơi hiểm một. Nghe được tiếng cười, Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử đều nhìn về cửa miếu. Sau đó một người mà bảo, chính là tiểu trang thành người bình thường Tiêu Liên Cầm. Lâm Ngật lúc trước đã phát giác được cửa miếu ngoài có người nghe lén, hắn suy đoán là Tiêu Liên Cầm đến tụ hợp. Tiêu Liên Cầm nói ta nghe tiểu đồng tử chính nói tại cao hứng, cho nên liền đứng ở trước cửa mà nghe. Lần này ma tộc tổn thất nặng nề, lão ma càng là chỉ để lại tính ma một người, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bọn hắn cách diệt vong không xa. Tiểu đồng tử nói đúng vậy a, chúng ta rốt cục muốn thắng. Đến lúc đó ta liền có thể mỗi ngày bồi tiếp vợ con. Ta hiện tại cũng đã đợi không kịp. Lâm Ngật đối với hai người nói lão ma cùng Bắc Ma mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là bọn hắn còn chưa tới cùng đổ mặt lộ lúc, mà lại hiện tại Thiên Cơ Cung cũng đúng tay, thế cục vẫn tràn ngập biến số. Có thể nói càng gần đến mức cuối cũng càng liên quan đến thắng bại tồn vong. Chúng ta càng không thể có chút chủ quan. Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác, càng đến đổ cùng trụ hiện lúc mới càng kinh tâm tàn khốc. Thật sự là không thể nối trễ tê liệt. Lâm Ngật hỏi Tiêu Liên Cầm nói Lục Tương an toàn sao? Nguyên lai Lục Tương phá vây sau, Tiêu Liên Cầm âm thầm theo một đoạn. Tiêu Liên Cầm nói Lục Tương có người tiếp ứng. Bọn hắn thoát khỏi đuổi theo người liền hướng Bích Không Sơn mà đi. Ta liền bay trở lại tới. Lâm Ngật biết Bích Không Sơn, cách nơi này chỗ cũng liền hơn 20 dặm. Tại sát tràng Lâm Ngật đã nói với Lục Tương, vô luận kế hoạch thành bại Lục Tương ở chỗ này là không thể ở lâu. Bởi vì Lâm Ngật kế này mặc dù diệu, nhưng là cũng đem đại lý tự, Hồng Y vệ, Dạ Ưng vệ đội đều đưa tới. Lục Tương không thể nghi ngờ ở vào trung tâm phong bạo, mức độ nguy hiểm có thể mà biết. Kết quả Lục Tương chưa đi xa, mà là đi Bích Không Sơn. Cái này khiến Lâm Ngật là Lục Tương lo lắng. Tiêu Liên Cầm cũng hoang mang, nàng nói, kế hoạch đã thành công, Lục Tương vì sao không sớm chút rời đi, việc này không phải đâu. Lâm Ngật suy nghĩ một chút, hắn giống như minh bạch Lục Tương ý nghĩ. Huyết Ma hủy Lục Tương hết thảy, lấy Lục Tương cá tính là muốn không tiếc đại giới giết Huyết Ma. Có lẽ Lục Tương hiện tại cũng nhanh mất đi kiên nhẫn, muốn sớm đi giết Huyết Ma cùng đi tìm cái kia kỳ tài. Lâm Ngật nói, Lục Tương hay là muốn nhân cơ hội này sát lão ma a? Tiêu Liên Cầm cười khổ nói, ai không muốn sát lão ma a, nếu như lão ma dễ giết như vậy không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại tình thế rắc rối phức tạp, triều đình tinh nhuệ chi lực đều ở nơi này, tương gia tự thân cũng khó khăn bảo đảm giết thế nào lão ma. Mà lại lão ma không phải bình thường, vô luận võ công trí tuệ đều thật là đáng sợ. Hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Lâm Ngật nói, thương gia tại triều đình ngốc quá lâu. Tại triều đình Lục Tương như cá gặp nước, nhưng là giang hồ không thể so với triều đình. Tiêu Liên Cầm nói vậy làm sao bây giờ? Lâm Ngật nói, kế hoạch chúng ta không thay đổi. Tăng huynh cũng hẳn là nhanh đến. Ngươi cùng tiểu đồng tử đi chuẩn bị. Ta phải đi Bích Không Sơn nhìn xem. Ta thật không yên lòng thương gia. Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử theo kế hoạch chuẩn bị, Lâm Ngật ra miếu hướng Bích Không Sơn mà đi. Lâm Ngật đi Bích Không Sơn đã là lúc hoàng hôn phần. Lạc Nhật đem sơn thủy cây rừng nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ tươi, thật sự là một mảnh khiến cho người tâm thần thanh thản mỹ lệ cảnh sắc. Lâm Ngật chú ý cẩn thận ở trong núi mà đi, nhưng là nhà đại sơn lâm, liên miên không biết bao nhiêu dặm, Lâm Ngật cũng rất khó tìm đến lục tương. Lâm Ngật lại lướt qua một con sông nghe được phía trước hình như có tiếng người, hắn liền cướp đến bờ sông phụ cận một gốc cành lá um tùm trên đại thụ ẩn thân. Rất nhanh, ba đầu thân ảnh xuất hiện đi vào bờ sông. Ba người này đều che mặt, bọn hắn đều mặc lấy ấn có cành lá áo lục, cùng trong núi này có cây tương cận, dễ dàng cho ngụy trang. Ba người chưa phát hiện dấu ở trên cây Lâm Ngật, bọn hắn đến bờ sông ngồi xổm người xuống. Bên trong một cái lấy tấm che mặt xuống, nguyên lai là Đàng Bân. Đàng Bân cúp nước sông uống hai ngụm, lại đem mặt ngâm ở trong nước ngâm một chút, sau đó đem mặt lau sạch đem mặt nạ đeo lên. Nguyên lai Đàng Bân biết được Lục Tương trốn vào Bích Không Sơn, liền cùng thủ hạ đổi dễ dàng cho ẩn tàng y phục vào núi truy tung. Rất nhanh, lại có một người tới đến bờ sông. Người này ngụy trang tốt hơn, trên thân đều hất lên cây cỏ, hành động giống như di động bụi cây. Đàng Bân đối với hắn nói trời chuột hình, có thể có đầu mối. Dấu ở trên cây Lâm Ngật lập tức biết cái này hất lên cây cỏ người là Phi Thiên Thử. Phi Thiên Thử truy tung thuật cũng cực kỳ cao minh, gần thứ cửa Đông Thiết Hồ. Phi Thiên Thử nói núi này quá lớn, trước mắt còn không có manh mối. Người của ta còn tại trong núi âm thầm tìm kiếm. Mẹ công công cùng phòng đại nhân cũng dẫn người vào núi. Mẹ công công từ tây nam mà vào, phòng đại nhân bọn hắn từ bắc mà vào. Ta đã truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn âm thầm tìm kiếm, không nên đánh cỏ kinh rắn. Còn có, ta lúc trước còn chứng kiến bắc ma, hắn chưa phát hiện ta. Lâm Ngật nghe Phi Thiên Thử kiểu nói này mới biết Tần Định Phương cũng tiến Bích Không Sơn. Đàng Bân còn chưa thấy Mẹ công công bọn người, hắn nói nghe nói Mẹ công công cùng phòng đại nhân bọn hắn cùng bắc ma tại một cái vứt bỏ sắt tràng huyết chiến một trận, thương vong thảm trọng. Phi Thiên Thử nói rất thảm. Lang công công, Tiêu đại nhân, Hàn đại nhân, bọn hắn đều chết trận. Hồng Y vệ cùng đại lý tự người tử thương gần trăm. Mẹ công công nói hắn cùng bắc ma là chúng Lâm Ngật kế. Lâm Ngật là trong bóng tối giúp Lục Tương. Mẹ công công cùng phòng đại nhân đem việc này đã 800 dặm khẩn cấp nhận bẩm hoàng thượng, để hoàng thượng định đoạt. Không phải vậy Lâm Ngật cùng hoàng thượng quan hệ không cạn, mẹ công công cùng phòng đại nhân coi như trong lòng oán hận cũng không dám động Lâm Ngật. Nếu như hoàng thượng đáp ứng, bọn hắn cũng liền dám hướng Lâm Ngật hạ thủ. Đàng huynh, theo ý kiến của ngươi, việc này cùng Lâm huynh có quan hệ sao? Đàng Bân trước hết để cho đi theo hai tên thủ hạ thối lui đến một bên, hắn đơn độc cùng Phi Thiên Thử nói chuyện. Đàng Bân thấp giọng nói, ban đầu ở Vọng Nhân Sơn ngươi ta tự mình theo dõi Lâm Ngật bọn hắn, chính là muốn nhìn một chút Lục Tương sẽ hay không cùng Lâm Ngật tiếp xúc, sau đó tìm hiểu nguồn gốc bắt được Lục Tương. Kết quả Lục Tương căn bản chưa cùng Lâm Ngật tiếp xúc, nói rõ bọn hắn âm thầm chưa hẳn cấu kết cứ việc hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là giờ phút này Lâm Ngật nhắm mắt lắng nghe, vẫn là có thể nghe được trong khi nói chuyện cho. Đến tận đây Lâm Ngật hoàn toàn minh bạch, đang nhìn Nhân Sơn theo dõi hắn cùng Mai Mai người thần bí chính là Đàng Bân cùng Phi Thiên Thử. Cũng chính là Đàng Bân ở lúc mấu chốt xuất thủ cứu hắn cùng Mẫn Nhi. Đàng Bân tiếp tục nói, Mễ công công cho là chúng Lâm Ngật kế, là nghe Bác Ma nói. Mọi người đều biết, Bác Ma cùng Lâm Ngật thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Bác Ma đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì vu bẩn Lâm Ngật cơ hội, cho nên hắn không đủ tin, mà lại Lục Tương tài trí hơn người, bọn hắn hẳn là chúng Lục Tương kế. Còn có, ta dẫn người vây công Lục Tương cùng Côn Lôn Ma lúc, ở đây còn có một cái cao thủ thần bí trợ Lục Tương. Lão Ma nói người kia chính là Lâm Ngật, kết quả rất nhanh Lâm Ngật hiện thân. Các huynh đệ cũng đều thấy được, cho nên ta cho là những sự tình này cùng Lâm Ngật không quan hệ. Phi Thiên Thử không phải người ngu, hắn nghe lời nói này lập tức minh bạch Đàng Bân là tại vì Lâm Ngật tẩy thoát hiểm nghi. Cái này đầy đủ nói rõ Đàng Bân cùng Lâm Ngật giao tình không tầm thường. Kỳ thật Phi Thiên Thử cùng Lâm Ngật giao tình cũng không cạn, mà Phi Thiên Thử cùng Cửa Đông Thiết Hồ càng là tình như thủ túc. Cửa Đông Thiết Hồ chết bởi tay ma tộc, Phi Thiên Thử đối với ma tộc tràn ngập oán hận. Nhưng là bởi vì hoàng thượng ra lệnh cho bọn họ không được quấn vào giang hồ phân tranh, cho nên Phi Thiên Thử cũng khó hướng ma tộc trả thù. Nhưng là Phi Thiên Thử hy vọng Lâm Ngật đem ma tộc diệt, là Cửa Đông Thiết Hồ báo thù. Chương 2142. Trong núi khắp nơi hiểm hai chương 2142 trong núi khắp nơi hiểm hai cho nên Phi Thiên Thử muốn thay Cửa Đông Thiết Hồ báo thù, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Ngật. Coi như Lâm Ngật tham dự việc này, Phi Thiên Thử cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Phi Thiên Thử nói Đàng huynh, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ta cũng không tin Lâm huynh cùng những sự tình này có quan hệ, trừ phi có chứng cứ xác thực. Cho nên chúng ta cũng đem chuyện đã xảy ra chi tiết báo cáo hoàng thượng đi. Hoàng thượng sẽ anh minh quyết sách. Đàng Bân muốn chính là Phi Thiên Thử lời này, hắn nói tốt. Vậy chúng ta liền chi tiết báo cáo hoàng thượng. Còn có, nhiệm vụ của chúng ta là đuổi bắt Lục Tương, bắt sống không được liền giết. Cho nên tận lực tránh cho tham dự chuyện trong giang hồ. Ngươi bây giờ đi lần theo Lục Tương đi, có manh mối lập tức cho ta biết. Lục Tương vừa chết, chúng ta liền có thể hồi triều. Đàng Bân cùng Phi Thiên Thử giữ gìn Lâm Ngật rất là cảm động. Hai người này tuy là người trong triều đình, nhưng là cũng không mất nghĩa khí. Nhưng là Lục Tương đối Lâm Ngật có đại ân, Lâm Ngật cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Giúp Lục Tương, chỉ có thể là phôi Đàng Bân cùng Phi Thiên Thử đại sự. Lâm Ngật cũng thật sự là khó mà song toàn. Phi Thiên Thử rời đi trước, Đàng Bân sau đó cũng dẫn người biến mất tại hoàng hôn nhuộm dần trong núi rừng. Lâm Ngật từ trên cây lướt xuống, hắn hái mặt nạ lại đổi phó mặt nạ mới đeo lên, sau đó âm thầm theo dõi Đàng Bân. Đàng Bân truy tung Lục Tương, muốn tìm đến Lục Tương phương pháp tốt nhất chính là đi theo Đàng Bân. Giờ phút này Lục Tương giấu ở một cái trong nham động. Trong nham động không chỉ Lục Tương, còn có Lục Tương muội tử Lục Giao Châu cùng mấy tên thủ hạ. Lục Tương cùng muội muội tại động chỗ sâu ngồi, thủ hạ trông coi cửa hang. Lục Tương cùng huyết ma Đàng Bân ba người hôn chiến, trên thân nhiều chỗ thụ thương. bụng bên cạnh còn bị huyết ma một kiếm đâm xuyên. May mà thương thế không có gì đáng ngại. Lục Giao Châu cho Lục Tương vết thương đều đổ thuốc lại băng bó kỹ. Lục Tương nhìn chằm chằm đối diện trên vách đá treo đèn báo thần sắc nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh còn mang lấy cái tiểu lô, nấu lấy trà. Lâm Ngật để Lục Tương mặc kệ kế hoạch thành bại mau chóng rời đi việc này không phải, nhưng là Lục Tương không có đi. Hắn tiến vào Bích Không Sơn, hắn có chính mình dự định. Lục Tương thoát khốn khôi phục sau liền tùy thời giết huyết ma, nhưng là cho tới bây giờ huyết ma vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Tương có chút nóng nảy, hắn cấp thiết muốn nhanh chóng giết huyết ma, sau đó đi tìm cái kia kỳ tài đoàn tụ. Mà lại, còn có rất nhiều đại sự chờ lấy hắn đi làm. Cho nên hắn vẫn không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao truy tung đến huyết ma cũng không dễ dàng. Lục Giao Châu đánh vỡ Lục Tương suy nghĩ sâu xa, nàng nói, ca, chỉ sợ người của triều đình cũng vào núi. Nếu không chúng ta lần này đi thôi, ngày khác lại tìm cơ hội. Lục Tương đạo, không mạo hiểm, sao có thể thành sự? Nhiều năm như vậy, ta sóng gió gì chưa thấy qua, đều không phải là gắng gượng qua tới rồi sao? Hiện tại huyết ma biết thân phận ta, mà lại ta lại bị thương, huyết ma cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này giết ta. Hắn sẽ tìm tới, mà hắn cũng bị thương, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Liền xem ai có thể nắm chắc tốt cơ hội lần này. Nếu như bây giờ sợ khó bỏ chạy, chỉ sợ lại khó có cơ hội. Mà lại Lục Tuấn truyền đến tin tức, nói hắn tình huống không tốt, ta mấy ngày nay nóng đội á cho nên nhất định phải nhanh diện trừ lao ma này. Lục Giao Châu nói ca, chẳng lẽ ngươi nhất định phải tự tay giết huyết ma sao? Lâm Vương càng thích hợp đối phó hắn. Dù sao ca nhiều năm như vậy một mực tại triều đình làm quan, Lục Giao Châu mặc dù chưa đem nói cho hết lời, nhưng là Lục Tương minh bạch mọi ý tứ. Giao Châu là muốn nói, luận kinh nghiệm giang hồ, hắn khó cùng Lâm Ngật bị. Luận đối địch chém giết, Lâm Ngật thân kinh bách chiến, hắn cũng khó so. Lục Tương đạo, tại triều, ta là một cái hợp cách quan. Tại giang hồ, ta cũng sẽ là một cái hợp cách người giang hồ. Lục Giao Châu nghe lời này than nhẹ một tiếng, lại chưa lên tiếng. Lục Tương khán lấy muội, hắn lại nói người khác không rõ tâm ta, ngươi hẳn là minh bạch. Ta từ trên vạn người trở thành tù nhân, danh tiếng mất hết nhà cũng bị kê biên tài sản, cái này đều bái huyết ma ban tạo. Còn có Lục Bá, Lục Uy, đám mây dày mộng, đều là huyết ma hại chết. Nếu như ta không tự tay tuyết hận này, ta chết cũng không mặt mũi đối bọn hắn. Hiểu chưa? Lục Giao Châu gật đầu nói, ta minh bạch. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Lục Tương đạo, các nhân thiên tương. Ta không có việc gì. Năm đó chúng ta tiên tổ tại thời đại của hắn kết thúc huyết ma họa, vậy bây giờ đến phiên ta. Ta còn muốn để thế nhân biết, chúng ta Lục gia Minh Nguyệt bay hoàng mới là thế gian này thứ nhất kỳ công tuyệt học. Cũng liền vào lúc này, một người nam tử trung niên đi vào động đá vôi chỗ sâu. Người này là Lục Giao Châu trưởng phu huynh đệ Văn Tuấn. Văn Tuấn đối với Lục Tương đạo, Bạch trưởng quý truyền đến tin tức, huyết ma tiến vào Bích Không Sơn. Hiện tại hắn tại vùng tây nam sau thác nước trong động. Lục Tương nghe trong mắt chợt lóe sáng, hắn nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn tìm tới. Chuẩn bị thế nào? Văn Tuấn đạo, cho nên bẫy dập đều chuẩn bị xong. Lục Tương đứng người lên, hắn đối với muội phu cùng muội muội nói các ngươi trong bóng tối làm việc. Nếu như kế hoạch không thuận lợi, các ngươi lập tức rời núi đi. Lục Giao Châu nói ca, hay là để ta dẫn lao ma kia đi. Lục Tương đạo, lao ma là hướng ta tới. Hắn làm sao lại mắc lừa của ngươi? Văn Tuấn lại nói ca, ta còn tại trong núi thấy được đại lý tự người. Bọn hắn âm thầm tìm kiếm đâu, còn kém chút bị bọn hắn phát hiện. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Tương đạo, các ngươi yên tâm đi, đại lý tự những thủ đoạn kia ta hiểu rõ. Ta không có việc gì. Lục Giao Châu hướng Lục Tương đưa qua một bát trà, Lục Tương bưng lên uống. Trà rất đắng chát, nhưng là Lục Tương liền tốt khẩu vị này. Sau đó mấy người lần lượt từ ẩn thân động đá vôi mà ra. Trong bóng đêm, Lục Tương hướng huyết ma chỗ phương vị mà đi, Lục Giao Châu mấy người thì biến mất ở trong hắc ám. Lục Tương tại Minh Nguyệt bao phủ xuống trong núi rừng cẩn thận từng ly từng tí về phía tây nam mà đi. Đi ăn xong bữa cơm, phía trước chuyển đến ào ào tiếng nước. Lục Tương tiếp tục hướng phía trước đi, liền nhìn thấy một đầu thác nước. Dưới ánh trăng thác nước phát ra màu bạc chỉ từ khe núi rơi xuống, đập ở trên nham thạch bọt nước vẩy ra. Lục Tương nhìn chằm chằm thác nước kia, hái đi chính mình che mặt, lấy ra một tờ mặt nạ đeo lên. Trên mặt nạ vẽ có một vầng minh nguyệt. Bộ này mặt nạ là năm đó Lục Tranh hành tẩu giang hồ thời điểm thường mang mặt nạ. Sau đó Lục Tương chậm rãi tới gần thác nước, đột dưng một đầu thân hình từ bên cạnh thác nước nham thạch sau mà ra. Cái này tối om om thân hình mang theo một đạo bạch quang. Bạch quang là kiếm quang. Bạch quang bay về phía Lục Tương. Lục Tương tránh đi bạch quang kia, cái kia thân hình cũng cẩn thân. Người kia nói, tướng gia, không ai có thể thoát khỏi ta đại lý tự truy tung. Ngươi hay là cùng ta trở về nhận tội đền tội đi. Lục Tương âm thanh lạnh lùng nói, si tâm vọng tưởng. Sau đó hai người thân hình chớp động tại thác nước vừa đánh đấu. Rất nhanh, một đầu thân hình từ sau thác nước đống nhiên mà ra. Mượn ánh trăng, đối phương mọc lên một tấm như ma quỷ khuôn mặt, chính là huyết ma. Huyết ma sau lưng còn theo một bóng ma, là tĩnh ma. Nguyên lai huyết ma cùng tĩnh ma giấu ở sau thác nước trong huyệt động. Huyết ma biết người đội mũ rộng đành chính là Lục Tương, càng là muốn mau sớm diệt trừ Lục Tương. Không phải vậy Lục Tương cùng Lâm Ngật liên thủ, hắn cơ hồ không phần thắng. Chỉ ít Lục Tương so Lâm Ngật dễ đối phó, hắn chuẩn bị trước hết giết Lục Tương. Cho nên huyết ma đuổi đến Bích Không Sơn trung, nhưng là núi này quá lớn, huyết ma cũng khó tìm đến Lục Tương trốn ở nơi nào. Cho nên huyết ma chờ lấy Tưởng Vạn Thông tin tức. Tưởng Vạn Thông còn chưa đến, nhưng là huyết ma đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau. Thế là huyết ma cùng tĩnh ma từ sau thác nước đột nhiên ra. Chương 2143. Trong núi khắp nơi hiểm ba chương 2143 trong núi khắp nơi hiểm ba huyết ma cùng tĩnh ma từ sau thác nước vừa ra, Lục Tương cũng một trường đem tên kia đại lý tự cao thủ đánh bay ra ngoài. người kia kêu thảm bay ra mấy trượng rơi xuống tại một mảnh trong bụi cỏ. Kỳ thật cái này căn bản không phải đại lý tự người, mà là Lục Tương thủ hạ. Lục Tương an bài như vậy, chính là vì mê hoặc huyết ma. Để huyết ma không nghi ngờ Lục Tương là chuyên môn đến trước thác nước dẫn hắn lên câu. Lục Tương đem người kia đánh ra cũng đống nhiên quay đầu. Ánh trăng vừa vặn chiếu rọi tại Lục Tương trên mặt nạ. Huyết ma nhờ ánh trăng nhận ra Lục Tương mặt nạ. Lại là Lục Tương ra. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Huyết ma phát ra kháng phấn mắc lời, hắn một bên hướng Lục Tương lướt gấp vừa nói, tướng ra, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ý trời chú định ngươi là không thoát khỏi được ta. Bích Không Sơn bên trong mai táng Lục Tương, cũng sẽ trở thành giải thoại. Đồng thời huyết ma cũng một trường mà ra, một đạo lóe hồng quang trường ảnh bay về phía Lục Tương. Trường này ảnh ở trong màn đêm hết sức tiên diễm chói mắt. Huyết ma sậu nhưng mà ra, Lục Tương lộ ra kinh chấn. Hắn đánh ra trăng lưới liềm hình trường ảnh đón lấy huyết ma đỏ trường, hai đạo trường ảnh đụng vào một chỗ trong nháy mắt, Lục Tương hai chân cũng ở bên cạnh một khối cao ngất trên tảng đá điểm một cái, sau đó thân hình hắn bắn lên hướng một cái phương hướng mà đi. Thật vất vả đụng vào Lục Tương, huyết ma sao có thể tùy tiện buông tha. Thân hình hắn như trong hắc ám huyễn tượng bình thường hướng Lục Tương mau chóng đuổi mà đến. Tính ma theo huyết ma đuổi theo Lục Tương. Thế là ba người tại minh nguyệt chiếu ánh xuống núi lâm truy đuổi. Cứ việc Lục Tương khinh công kém nhị ma, nhưng là nương tựa theo bóng đêm cùng sơn lâm địa hình phức tạp vẫn là có hy vọng thoát khỏi nhị ma. Nhưng là Lục Tương chính là vì dẫn huyết ma, cho nên hắn cũng sẽ không tìm cơ hội bỏ chạy. Huyết ma cùng tính ma cũng không ngừng rút ngắn cùng Lục Tương khoảng cách, lại đuổi theo ra một đoạn, phía trước có lâm, Lục Tương đầu nhập trong rừng kia. Huyết ma cùng tính ma hai đầu thân hình cũng như mị ảnh giống như chớp động vào rừng. Bởi vì là đêm tối, tia sáng vốn là tối, vừa vào lâm, càng thêm hắc ám, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt hình người. Lục Tương cũng đông nhiên quay người, hắn dùng thanh âm lạnh như băng nói Bích Không Sơn bên trong mai táng huyết ma, càng biết truyền là giải thoại. Giờ phút này huyết ma cùng tính ma còn tại bay lượn, huyết ma nghe Lục Tương lời này trong lòng giật mình. Lục Tương thanh âm còn chưa rơi xuống, một mảnh tiểu cầu từ mấy cái phương hướng mưa nặng hạt giống như hướng nhị ma phong tới. Sát trời quá mở, nhị ma đều tưởng rằng ám khí. Huyết ma trong nháy mắt ra chỉ, mấy đạo chỉ phong lóe ra đánh vào phong tới mấy cái trên tiểu cầu. Tính ma cũng huy trưởng đem bắn về phía hắn tiểu cầu đánh nát. Trong khoảnh khắc, tiểu cầu tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Những này vỡ tan tiểu cầu phóng xuất ra các loại hơi khói. Huyết ma cùng tính ma lập tức bị dày đặc hơi khói bao phủ. Cùng lúc đó, mấy tấm lưới sắt hướng sương mù bay tới. Những lưới sắt này có là bên cạnh trên tán cây bắn ra mà ra, có là từ bên cạnh trong bãi cỏ. Mỗi một tờ lưới sắt đều có nửa mặt tường lớn như vậy. Đông tây nam bắc tứ phía đều có mấy tấm lưới sắt, hướng trên đỉnh đầu cũng có. Như vậy dày đặc thật sự là như thiên la địa võng bình thường. Trong sương khói đừng nói là người, chính là con chuột cũng khó chạy thoát bị trùm trói vận mệnh. Huyết ma giờ phút này cũng tỉnh ngộ hắn trúng Lục Tương kế. Lục Tương là cố ý đến trước thác nước cùng người đánh nhau, chính là vì đem hắn từng bước một dẫn hướng bố trí tốt bẫy dập. Lục Tương tiến vào Bích Không Sơn, căn bản không phải đảm bệnh, mà là tại tùy thời thiết kế. Ngay tại lưới sắt bắn ra sau, mấy cái bóng người cũng từ chỗ tiềm ẩn mà ra. Có mười mấy người, cầm đầu là Lục Giao Châu cùng Văn Tuấn. Bọn hắn mỗi người cầm một cái ống kim, mười mấy người đem ống kim đối với xương mù đè xuống cơ quan bắn. Những kim này phía trên đều tôi lấy kiến huyết phong hầu cự động. Khoảnh khắc, vô số độc châm mang theo xì xì âm thanh bắn vào trong xương khói. Như vậy dày đặc, trong xương khói người cũng thật sự là khó tránh đi. Mà giờ khắc này huyết ma cùng thiết ma tại dày đặc trong xương khói càng là như là mù lòa, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong nháy mắt này, huyết ma đầu tiên là hướng trái gấp tung bay, thân thể của hắn cũng chạm tới lưới. Huyết ma lập tức minh bạch đây là lưới sắt, mà lại huyết ma cũng nghe đến những cái kia độc châm bay vụt mà đến. Những độc châm này có bắn tại lưới sắt bên trên, có từ mắt lưới mà vào bắn về phía huyết ma. Huyết ma áo bào trong nháy mắt tràn ngập nội lực cổ động mà lên, không ít độc châm bắn tại hắn trên áo bào. Nhưng là độc châm nhiều lắm, so hạt mưa đều dày đặc, hay là có độc châm bắn tới huyết ma thủ bên trên, ma trên mặt, trên lỗ tai. Nhưng là huyết ma bách độc bất xâm, cho nên những độc châm này đối với huyết ma gần như không có tác dụng. Đầu tiên là sương mù che mắt, sau đó là thiên la địa võng, cuối cùng là ngàn vạn độc châm, Lục Tương cho nên thiết bẫy dập vòng vòng đan sen, không thể bảo là không cao minh. Nhưng là huyết ma trung quy là huyết ma. Huyết ma thân hình chạm đến lưới sắt trong chốc lát kia, thân hình hắn lại hướng một bên khác gấp tung bay. Nhưng là hắn thân toàn lại chạm tới lưới sắt. Những lưới sắt này còn tại thu nạp. Huyết ma mặc dù trung kế, nhưng là hắn biểu hiện rất tỉnh táo. Hắn hiểu được tứ phía đều là lưới. Những này lưới chính hướng hắn bay tới. Thế là huyết ma thân hình hướng lên trên phi thăng, hắn cũng cảm giác được hướng trên đỉnh đầu có vong cháo bên dưới. Huyết ma trong áo tiêu tuyết kiếm cũng đột nhiên ra. Nội lực của hắn quán chú trên thân kiếm sau đó hướng trên đỉnh đầu dùng sức một bổ. Mặc dù những này lưới đều là tốt nhất sắt thép chế tạo, nhưng là huyết ma nội lực quá mạnh, mà lại tiêu tuyết kiếm lại là thần binh lợi khí, tấm thứ nhất lưới bị huyết ma bổ ra một đầu gần 3 thước vết nước. Huyết ma thân hình cũng từ vết nước bên trong bay ra. Nhưng là tấm thứ hai lưới cũng chụp xuống đến, huyết ma lại một kiếm đem tấm thứ hai lưới cũng bổ ra vết nước. Huyết ma thân hình lại từ tấm thứ hai lưới vết nước bên trong bay ra. Trong thời gian này huyết ma trên thân lại bị bắn chút độc châm. Giờ phút này Lục Tương đã đến hơi khói phía trên. Lục Tương đã nghe đến kiếm sắt vụn lưới thanh âm. Cái này khiến Lục Tương kinh ngạc. Lưới sắt vậy mà không thể vây khốn huyết ma, còn bị huyết ma lưới rách. Mà lại như thế dày đặc độc châm, chính là thần tiên cũng phải bị bắn trúng mấy cây. Huyết ma vậy mà vô sự. Lục Tương bình tĩnh ứng biến, hắn nghe được huyết ma lưới rách thanh âm thân hình liền bay lượn đến sương mù phía trên ôm cây lợi thỏ. Lúc này huyết ma liên tiếp phá hai tấm lưới sắt thân hình cũng từ trong hơi khói mà ra. Huyết ma đầu lâu trước ra sương mù, giống như một người từ trong nước đột nhiên ló đầu ra sọ bình thường. Đầu của hắn mới ra, một vầng minh nguyệt liền xuất hiện trên đầu phương. Vầng trăng sáng này ép hướng huyết ma đỉnh đầu. Minh nguyệt bên trong cái kia phượng hoàng cũng phát ra kêu to mà ra, nào về phía huyết ma. Huyết ma cũng thật sự là đáng sợ, hắn phát ra một tiếng ma khiếu, tại cái này điện thạch hỏa hoa thời khắc, huyết ma tay trái từ trong xương khói đột nhiên ra. Tay phát hồng quang, như ma quỷ chi thủ. Bàn tay cũng trong nháy mắt bị lớn, so bình thường cơ hồ lớn gấp đôi. Ma quỷ chi thủ bắt lấy phượng hoàng đầu. Trên tay mạnh mẽ tả lực cũng từ đầu phượng rớt vào. Cái kia phượng hoàng liền bành một tiếng vỡ ra. Huyết ma cổ cùng bả vai cũng ra sương mù, phượng hoàng mặc dù bạo liệt, nhưng là ngay sau đó vầng kia minh nguyệt cũng áp đỉnh mà tới. Minh nguyệt bên trên chân khí đem huyết ma đầu thổi loạn vũ. Không ít sợi tóc còn bị chân khí xé đứt, từng kia tung bay. Giờ khắc này, huyết ma đã lại không có thời gian phá vòng này minh nguyệt. Tại cái này muốn mạng trong nháy mắt, huyết ma thân thể trước gồng, đầu chìm xuống dưới, dùng lưng của hắn tiếp nhận vầng trăng sáng kia. Thế là vầng kia minh nguyệt đánh vào huyết ma phần lưng. Trong nháy mắt kia, huyết ma thân hình run rẩy hai lần, miệng hơi mở phun ra một ngụm máu tươi. Chương 2144. Hồn đoạn bầu trời xanh núi một chương 2144 hồn đoạn bầu trời xanh núi một huyết ma cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này thân thể tà phi mà ra, tránh đi hướng trên đỉnh đầu lục tương. Miễn cho lục tương thừa cơ mà công. Lục tương cũng nhanh chóng tung bay lướt về phía huyết ma. Lần này bẫy dập lục tương kế hoạch rất lâu, một mực chờ cơ hội. Khổ tâm chuẩn bị kỹ thuật vất vả để huyết ma rơi vào bẫy dập, lục tương sao có thể tùy tiện buông tha huyết ma. Lục tương lại là sử xuất một vòng minh nguyệt bay hoàng minh nguyệt chiếu huyết ma bay đi. Phát sáng minh nguyệt chiếu sáng huyết ma ma mặt. Huyết ma khỏe môi nết lên máu tươi. Hắn giờ phút này dữ tợn, cũng tràn ngập oán giận. Huyết ma tay trái cầm ra, cánh tay xương cốt cặc cặc rung động, cánh tay cũng trong nháy mắt giải ra đánh về phía bay tới minh nguyệt bay hoàng. Từ minh nguyệt bên trong bay ra phượng hoàng bị huyết ma đột nhiên giải ra móng đuốt đánh nát. Huyết ma tay phải kiếm thì tại trong nháy mắt vung ra hình lưới. Vầng kia minh nguyệt cũng đâm vào kiếm vong bên trên. Huyết ma vừa hóa giải, lục tương thân hình cũng đến. Hai người đánh vào một chỗ. Giờ phút này Văn Tuấn cùng Lục Giao Châu đem độc châm bắn xong, hai người cũng đều bay lượn mà lên, cùng lục tương liên thủ hợp công huyết ma. Lục Giao Châu cùng Văn Tuấn võ công đều không kém, hai người cùng lục tương liên thủ chiến huyết ma thời gian ngắn cũng khó thoát khỏi bọn hắn. Còn lại lục gia cao thủ đem ống kim bên trong châm bắn xong đều dẫn theo kiếm xông vào trong hơi khói. Giờ phút này hơi khói đã tán đi không ít. Huyết ma dùng tiêu tuyết kiếm phá lưới sắt thoát thần, nhưng là đầu não lẫn vào loạn tĩnh ma lại khó né tránh cái này thiên la địa võng. Hắn bị hai tấm vong cháo ở hai tấm lưới sắt co vào đem tĩnh ma như bánh trưng giống như chăm chú bao lấy. Tĩnh ma hiện tại trừ hai chân, thân thể còn lại bộ phận đều bị lưới sắt bao lại, mà lại tĩnh ma trên thân không biết bị bắn bao nhiêu độc châm. Nhưng là trên châm những cái kia kiến huyết phong hầu cự độc cũng độc không ngã tĩnh ma. Tĩnh ma giờ phút này như bị trói ở manh thu không ngừng dãy rủa, còn phát ra từng tiếng như ma quỷ tru lên. Tĩnh ma bị trù bảo, đây cũng chính là giết tĩnh ma cơ hội. Lần này kế hoạch kín đáo, mỗi cái chi tiết lục tương đều đã nghĩ đến. Những này lục gia cao thủ hiện tại kiếm trong tay đều là đặc chế, cực nhỏ, như cái truy bình thường. Chính là vì xuyên qua lưới sắt lỗ thủng đâm người ở bên trong, cho nên bọn họ tế kiếm xuyên qua lưới sắt lỗ thủng đâm tĩnh ma. Tĩnh ma bây giờ bị lưới sắt bao lại đã hoàn thủ không nổi, cũng khó tránh né. Thế là hai thanh tế kiếm trước hết nhất đâm vào tĩnh ma thân thể. Nhưng là ngay tại kiếm đâm nhập tĩnh ma thân thể thời khắc, tĩnh ma bắp thịt toàn thân thích chặt, cơ bắp trở nên thiết ngạnh đem cái kia hai thanh mũi kiếm kẹp lấy. Nếu như là công lực thâm hậu cao thủ có thể bằng sự mạnh mẽ nội lực rót vào thân kiếm tiếp tục đâm nhập, nhưng là cái này hai tên lục gia cao thủ lại khó đem kiếm đâm nhập nửa tấc. Tinh ma phát ra phẫn nộ và thiếu, trong cơ thể hắn chí tà chi lực cũng thuận thân kiếm xâm nhập cái kia hai tên cao thủ thân thể. Cái kia hai tên cao thủ lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, hai người tay cũng vung ra chuôi kiếm, người cũng thổ huyết ngã ra trên mặt đất. Cái này để người ta mấy cái khác lục gia cao thủ kinh hãi không thôi. Tinh ma khủng bố vượt qua bọn hắn suy nghĩ, còn lại mấy cái cũng không dám tiếp tục tùy tiện dùng tế kiếm đâm tinh ma. Bọn hắn vây quanh tinh ma, nhất thời không biết như thế nào giết kẻ đáng sợ này. Tinh ma thì hướng bọn họ phát ra trầm thấp kiệt kiệt cười quái dị. Bên trong một cái suy nghĩ cái biện pháp, hắn kêu lên, dùng gậy vô đánh. Loạn côn đánh chết hắn. Thế là cái này mấy tên lục gia cao thủ tranh thủ thời gian dùng kiếm ở bên cạnh trên cây chặt cây gỗ. Có chặt cây gỗ thô, có mảnh, có dứt khoát dùng kiếm khi côn đập nện tinh ma. Thế là tê kiếm cùng các loại gậy gỗ như mưa rơi đập nện bị lưới sắt bao lại khó mà thoát thân tinh ma. Nhưng là huyết ma nô chống lại năng lực thật sự là không phải bình thường, nhất là tinh ma kháng kích đả lực càng mạnh. Lục gia những cao thủ kiếm giảm giá, gậy gỗ cũng đánh gãy, mặc dù đem tĩnh ma trên thân đánh máu tươi loang lổ, nhưng là vẫn đánh không chết tĩnh ma. Tĩnh ma vẫn như cũ ma gọi không ngừng muốn tránh thoát lưới sắt, nhưng là càng dây rủa lưới sắt ngược lại co vào càng phát ra gấp. Xiết đến tĩnh ma da thịt như bị lưới lao vẽ, từng đầu vết máu. Toàn bộ thân thể càng là máu me đầm địa nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là lưới sắt có nhiều chỗ đã bắt đầu đứt gãy. Người của Lục gia lo lắng lưới sắt bị kẻ đáng sợ tránh thoát, cho nên bọn họ lại đem một tấm lưới sắt gắn vào tĩnh ma trên thân. Lúc này lục tương thanh âm truyền đến, dùng hỏa thiêu. Thế là lục gia những cao thủ tranh thủ thời gian tìm bụi rậm chuẩn bị hướng chết đốt tính ma. Hiện tại bọn hắn hối hận không mang chút lửa mạnh dầu đến. Lúc đầu coi là chỉ cần đem cương địch bao lại, đối phương chính là thịt cá trên tất gỗ mặc cho bọn hắn giết, kết quả để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Giờ phút này huyết ma vẫn bị lục tương ba người dây dưa. Văn Tuấn cũng bị huyết ma nhất kiếm đem tay trái ba ngón tay tước mất. Lục Giao Châu thì bên eo thì bị huyết ma kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Nhưng là bọn hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt vẫn ra sức công huyết ma. Bởi vì bọn hắn đều biết, lần này là giết huyết ma cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội. Lục Tương Minh Nguyệt bay hoàng cũng không ngừng mà ra, từng vòng minh nguyệt, từng cái từ minh nguyệt bên trong lướt đi phượng hoàng, không ngừng đánh út về phía huyết ma. Huyết ma cũng là toàn lực ứng phó. Huyết ma đương nhiên cũng nghe đến Lục Tương sai người dùng hỏa thiêu tinh ma, nhưng là hắn bây giờ căn bản đằng không xuất thủ cứu cái này duy nhất huyết ma nô. Huyết ma tay trái xuất liên tục quái chiêu đem Văn Tuấn cùng Lục Giao Châu trước bước lui, sau đó hắn một kiếm bổ về phía Lục Tương, đồng thời cả giận nói, đường đường một khi chi tướng vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi có bản lĩnh đem tính ma bung ra, Lục Tương tránh đi huyết ma một kiếm kia, dùng sắp xếp trưởng đánh về phía huyết ma. Lục Tương âm thanh lạnh lùng nói, hạ lưu ngươi là thủy tổ. Còn có, ta đã không phải một khi chi tướng, đều là nhờ ngươi ban tạo. Giờ phút này Lục Giao Châu cùng Văn Tuấn lại công tới. Ba người tiếp tục vây quanh huyết ma tấn công mạnh. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên bốn phía bóng người chớp động. Một tên ngay tại kiếm tuổi Lục gia cao thủ phát hiện trước nhất dị dạng, hắn kêu lên, có người hắn còn không có kêu xong, một đạo bạch quang bay tới bắn vào hắn lồng ngực. Tên này Lục gia cao thủ ngửa mặt ngã ra. Tứ phía những người kia cũng lần lượt mà đến. Lờ mờ cũng không biết có bao nhiêu, chừng trăm người. Bọn hắn lấy vây quanh chi thế mà đến. Người cầm đầu là Mễ Công Công cùng đại lý tự phòng đại nhân. Bọn hắn cũng một mực tại truy tung Lục Tương. Nghe thủ hạ bẩm báo cánh rừng tây này khác thường tình, thế là hai người mang theo Hồng Y vệ cùng đại lý tự một nhóm cao thủ mà đến. Mễ Công Công cùng phòng đại nhân võ công cao nhất, hai người trước hết nhất lướt đến. Hai người nhìn thấy Lục Tương cùng hai tên cao thủ cùng Côn Lôn Ma kịch chiến tại một chỗ có chút ngoài ý muốn, nhưng là Lục Tương ở đây để hai người kinh hỉ. Hai người lập tức lướt lên công hướng Lục Tương. Lục Tương tại áp dụng kế hoạch trước còn phái người khảo sát, kết quả mảnh khu vực này tạm thời không có phát hiện người của triều đình, cho nên Lục Tương áp dụng kế hoạch. Không nghĩ tới kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn, huyết ma sắt vụn lưới mà ra. Kết quả hiện tại người của triều đình cũng nghe tiếng mà đến. Lục Tương tại một khắc minh nguyệt, đại thế đã mất. Lục Tương đột nhiên quay người, hai vầng trăng sáng mà ra, phân biệt bay về phía lớp đến Mễ Công Công cùng phòng đại nhân. Thừa dịp Mễ Công Công cùng phòng đại nhân ứng phó thời khắc, Lục Tương lại liên tục xuất trưởng công hướng huyết ma. Đồng thời Lục Tương kêu lên, đi. Lục Tương thanh âm vừa dứt thôi, Văn Tuấn hét thảm một tiếng. Nguyên lai huyết ma thừa dịp Lục Tương trở lại ứng phó Mễ Công Công cùng phòng đại nhân thời khắc, hắn đối mặt Văn Tuấn đánh tới một trường không tránh. Văn Tuấn một trường đánh vào huyết ma trên thân, huyết ma cũng một chảo cắm vào Văn Tuấn lồng ngực. Sau đó Văn Tuấn thân thể liền bay ra ngoài. Huyết ma cũng không đến người của triều đình đột nhiên tới, cái này không thể nghi ngờ giúp huyết ma đại ân. Lần này huyết ma có thể cứu tính ma. Tuyên bố một chút, đêm nay canh 1, 9 giờ 10 phút tả hưu thì càng. Nhưng là trang web xảy ra vấn đề. Thật nhiều tác giả đổi mới đều không biểu hiện. Chương 1, nào sẽ mới cho thấy. Chương 2145. Hồn đoạn bầu trời xanh núi 2 chương 2145 hồn đoạn bầu trời xanh núi 2 huyết ma hướng Lục Tương xuất liên tục hai kiếm, hai đạo lăng lệ kiếm ảnh phân biệt bay về phía Lục Tương lồng ngực cùng phần bụng. Đồng thời huyết ma tay trái cũng ra chiêu, hai cái đáng sợ khô lâu trưởng ảnh thoáng hiện đánh về phía Lục Giao Châu. Huyết ma là không để cho Lục Gia huynh muội tùy tiện bỏ chạy. Dạng này Lục Gia huynh muội ứng phó huyết ma công kích thời khắc, Mẹ Công Công bọn hắn cũng sẽ thừa cơ cận thân dây dưa. Huyết ma thời gian cũng nắm giữ vô cùng tốt, hắn ra chiêu sau liền hướng tính ma bên kia tung bay mà đi. Đợi Lục Tương cùng Lục Giao Châu hóa giải huyết ma chiêu thức, Mẹ Công Công cùng phòng đại nhân cũng công tới. Lục Tương ra sức ngăn trở hai người, hắn để muội muội Giao Châu đi mau. Nhưng là giờ phút này ba tên đại lý tự cao thủ cũng bay lượn mà tới, đều võ công không kém, ba người chặn đường Lục Giao Châu. Lục Giao Châu bị ba người dây dưa kéo lại nhất thời khó thoát thân, chỉ có thể ra sức chém giết. Lập tức Hồng Y vệ cùng đại lý tự một đám những cao thủ cũng từ tứ phía xông lại, bởi vì rừng cây đen kịt một màu khó mà thấy vật, có mấy người đã đốt đuốc. Bó đuốc nhảy lên, trong rừng tia sáng cũng phát sáng lên. Thế là có 40, 50 người đem Lục Gia huynh muội vây quanh cái nước không thông. Còn lại thì đem Lục Gia cái kia mấy tên cao thủ vây quanh công sát. Còn có vung đao kiếm bổ về phía bị lưới sắt bao lại tinh ma. Bởi vì trong núi thế cục rắc rối phức tạp, cho nên phía trên mệnh lệnh, chỉ cần không phải chính mình chính là địch, giết chết bất luận tội. Những cao thủ kia đao kiếm không ngừng bổ vào lưới sắt bên trên, đánh ra ken ken hỏa tinh, nhưng lại khó hư hao lưới sắt. Tính ma gặp nhiều người như vậy vây quanh mình điên cùng chặt, hắn càng là phát ra thú bị nhốt giống như chu lên. Cũng tại liền lúc này huyết ma cũng từ không trung mà đến, đã có cơ hội cứu tính ma, huyết ma đương nhiên sẽ không buông tha cho cái này duy nhất huyết ma nô. Mấy tên triều đình cao thủ lướt lên muốn công sát huyết ma, nhưng là vừa lướt lên thân, huyết ma vung ra mấy đạo kiếm quang liền lần lượt đánh vào trên người bọn họ. Lướt lên cao thủ có bị kiếm khí xuyên thủng, có bị kiếm khí xé rách, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng tiếng vọng ở trong rừng. Huyết ma rơi đến tính ma bên người, bàn tay trái phải kiếm đều xuất hiện, khoảnh khắc một mảnh chảo ảnh và mấy đạo kiếm quang thoáng hiện bay về phía trung quanh những cái kia triều đình cao thủ. Hồng Y vệ cùng đại lý tự những cao thủ tranh thủ thời gian né tránh ứng phó. Thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, huyết ma lực rót thân kiếm đem khỏa che đậy tính ma lưới sắt cắt đứt. Tính ma thoát khốn, ngửa mặt phát ra phấn khởi mà thiếu. Giờ phút này tính ma máu me khắp người, càng lộ ra dọa người. Thoát khốn tính ma cũng dị thường phẫn nộ, hắn hướng một tên Hồng Y vệ một chảo, tên kia Hồng Y vệ bị tính ma hút tới. Sau đó tính ma như mãnh thú bình thường đem cái kia Hồng Y vệ xé nát. Tên kia Hồng Y vệ tàn thi cùng máu tươi bay loạn, để còn lại triều đình cao thủ dùng mình. Sau đó tính ma lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn liên sát mấy người, giết một mảnh huyết đục văng tung tóe. Huyết ma gặp tình hình này người cũng điên cuồng lên, trong mắt của hắn lóe hung tàn hùng vang, hắn kêu lên, máu của ta Mano, giết, thỏa thích giết đi. Để máu tươi rót thành hải dương, đem cái này bẩn thỉu thế giới che mất, huyết ma cũng huy kiếm giết mấy người, sau đó thân hình hắn lướt lên hướng Lục Tương mà đến. Huyết ma cũng không buông tha giết Lục Tương cơ hội. Hai tên Hồng Y vệ cũng lướt lên công kích huyết ma. Lúc này một đầu thân hình cũng nhanh chóng vào rừng mà đến. tới cực nhanh. Người này chính là Đằng Bân. Đằng Bân sau lưng còn có một nhóm dạ ứng vệ đội cao thủ. Huyết Ma vừa tiếp chặn đường hắn hai tên hồng y vệ giết chết, Đằng Bân cũng đến. Đằng Bân liên tục hai chiêu phi nhạn trưởng đánh về phía Huyết Ma. Huyết Ma thân hình chớp động tránh đi Đằng Bân trưởng ảnh, sau đó hắn phản kích một kiếm đùa cợt nói, "Đằng đại nhân, hoàng thượng mệnh ngươi cầm lục tướng, mất mạng ngươi bắt ta đi. Ta hảo tâm giúp đỡ bọn ngươi giết Lục Tranh hậu nhân, ngươi lại không thức thời. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn." Đằng Bân tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không để cho Huyết Ma hỗ trợ. Đằng Bân bên cạnh công vừa nói, "Chúng ta là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì? Chiều ta bên trong Tam đại tinh nhuệ chi lực đều ra không cần đến ngươi lão man này hỗ trợ. Lục chú mẫn là chúng ta. Thức thời mang theo ngươi đầu kia dã thú mau cút. Nếu như lại quấy rối, liền để các ngươi mất mạng ở đây." Hoàng thượng mệnh Đằng Bân bọn hắn chỉ đối phó Lục Tường, tận lực không cần cuốn vào giang hồ phân tranh. Đằng Bân minh bạch hoàng thượng là lấy gì chế gì kế sách, chính là vì suy yếu giang hồ thế lực. Cho nên chỉ cần Huyết Ma không quấy nhiễu bọn hắn bắt Lục Tường, Đằng Bân cũng không muốn cùng Huyết Ma xung đột. Dù sao Huyết Ma cũng không phải hạ người bình thường. Lúc này đám kia dạ ứng vệ đội cao thủ cũng lao đến, một mảnh đen kịt, cũng không biết có bao nhiêu người. Huyết Ma hướng Lục Tường bên kia xem xét, giờ phút này Lục Tường bị mẹ công công cùng phòng đại nhân bọn người dây dưa. Bốn phía còn bị trùng điệp vây quanh. Muốn thoát thân nói nghe thì dễ, nếu như Đằng Bân lại thêm vào, cái kia Lục Tương chỉ có thể là một con đường chết, không có chút nào đào thoát hy vọng. Dù sao Lục Tương khó thoát khỏi cái chết, Huyết Ma cũng liền từ bỏ tự tay giết Lục Tương suy nghĩ. Không phải vậy nhiều như vậy triều đình tinh nhuệ chi lực, hắn cùng Tĩnh Ma cũng ứng phó không được. Nếu như lại biến khéo thành ngụng, sẽ để cho Lục Tương lại chạy. Huyết Ma liền hướng Đằng Bân nói tốt, vậy bản tổ liền đem Lục Tương đưa cho Đằng đại nhân. Nói đi Huyết Ma một trưởng đối với tại Đằng Bân đánh tới trên lòng bàn tay, thân hình cũng mượn lực hướng về sau bay ra. Một chút triều đình cao thủ muốn ngăn trở Huyết Ma bị Đằng Bân ngăn cản. Công sát Tĩnh Ma những người kia cũng nhao nhao triệt thoái phía sau. Huyết Ma thân hình một bên hướng bên ngoài sân tung bay, một bên hướng Tĩnh Ma phát ra vài tiếng ma gọi. Tĩnh Ma nghe được Huyết Ma thanh âm cũng lướt lên hướng bên ngoài sân tung bay. Đằng Bân biết Huyết Ma lão mưu sâu tính quỷ kế đa đoan, hắn liền nhìn chằm chằm tung bay Huyết Ma, để phòng hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngay tại giữa sân triều đình tất cả cao thủ đều bị Lục Tương cùng Huyết Ma bọn hắn hấp dẫn thời khắc, một bóng người cũng im ắng lặn xuống phụ cận. Mặt người này bên trên mang theo che mặt, chính là Lâm Ngật. Bây giờ đại lý tự, Hồng Y vệ, Dạ Ưng vệ đội tam đại tinh nhuệ đều đến. Giảo hoạt Huyết Ma lại mang Tĩnh Ma rời khỏi, Lâm Ngật thấy một lần tình hình này, biết Lục Gia huynh muội hôm nay muốn chạy trốn ra tìm đường sống quá khó khăn. Hiện tại cũng chỉ có hắn xuất thủ tương trợ, có lẽ Lục Gia huynh muội còn có thoát thân hy vọng. Thừa dịp Huyết Ma cùng Tĩnh Ma còn chưa rút đi, Đàng Bân còn chưa công lục tường, Lâm Ngật đem một khối đá bóp thành vài viên hòn đá nhỏ. Sau đó Lâm Ngật từ một nơi bí mật gần đó đem hòn đá nhỏ bắn ra. Những cái kia hòn đá nhỏ chính xác đánh vào mấy tên triều đình cao thủ giơ trên bó đuốc. Trong tay bọn họ bó đuốc bị tiểu thạch chấn bay ra, mà lại trên đá mang theo kình khí cũng đem bó đuốc dập tắt. Những người kia cũng lên tiếng kinh hô, lập tức giữa sân lại lâm vào đèn kịt một màu. Ngay tại trong rừng tối sầm trong nháy mắt, Đàng Bân thân hình cũng chiều Huyết Ma thân hình lướt gấp đi qua, Đàng Bân phi nhạn tay cũng chiều Huyết Ma đánh tới. Đàng Bân tưởng rằng Huyết Ma đang làm trò quỷ. Những cái kia triều đình cao thủ gặp Đàng Bân xuất thủ, cũng đều hét to chiều Huyết Ma cùng Tĩnh Ma cái kia mơ hồ hình ảnh công kích. Bọn hắn cũng tưởng rằng Huyết Ma giở trò. Huyết Ma cùng Tĩnh Ma đành phải lại ứng phó bọn hắn điên cuồng công kích. Lâm Ngật thừa dịp lúc hỗn loạn này thân hình đột nhiên ra. Cứ việc trong rừng đen kịt, nhưng là Lâm Ngật cơ hồ không bị ảnh hưởng. Lâm Ngật tiên phi cấp đến Lục Giao Châu bên kia, hắn như thiểm điện xuất thủ công hướng vây công Lục Giao Châu người. Vây công Lục Giao Châu mấy người ở trong hắc ám cũng không biết là ai đang đánh lén bọn hắn. Mấy người bị Lâm Ngật đả thương ngã ra. Lục Giao Châu cũng thấy không rõ Lâm Ngật, chỉ cảm thấy hình như có người tại bên người nàng chớp động. Lâm Ngật cũng một trường đẩy tại Lục Giao Châu trên thân, đồng thời thấp giọng hướng nàng nói đi. Người huynh trưởng ta cứu Lục Giao Châu mượn Lâm Ngật lực đạo lực lượng mạnh mẽ thân hình nhanh như mũi tên đồng dạng tại trong hắc ám hướng một cái phương hướng bay đi. Chương 2146 Hồn đoạn Bích Không Sơn 3 chương 2146 Hồn đoạn Bích Không Sơn 3 Lâm Ngật đem Lục Giao Châu đại lực đẩy ra, hắn trên không trung thân hình lại đột nhiên nhất chuyển hướng Lục Tương bọn hắn bên này tung bay đến. Lúc này để cho người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng liên tiếp, còn cùng với Tĩnh Ma tàn nhẫn tiếng cười quái dị. Nguyên lai Tĩnh Ma ở trong hắc ám đại khai sát giới, hắn cũng thấy không rõ là ai, tóm lại thấy bóng người liền công kích giết chết. Hắc ám trong rừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng xé gió vang lên liên miên. Đen Tử Lâm, mùi máu tanh cũng càng phát ra nặng. Mễ Công Công mấy người chính vây công Lục Tương, đột nhiên trong rừng tối sầm lại, bọn hắn cũng khó có thể phân biệt ai là ai, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người chớp động, một tên đại lý tự cao thủ còn lầm đem một tên hồng y vệ đâm chết. Lâm Ngật cũng lướt qua vòng vây trong nháy mắt đến. Lâm Ngật thừa dịp tối tối hướng mấy người công kích, Mễ Công Công cùng phòng đại nhân bọn hắn chỉ nghe được kình phong xâm thể, căn bản không nhìn thấy là ai công kích. Bọn hắn tranh thủ thời gian ứng phó đánh tới kình phong, Lâm Ngật thân hình cũng đến Lục Tương trước mặt. Lâm Ngật dùng truyền âm chi pháp đội la lên, tướng ra đi nhanh. Lục Tương lập tức nghe ra là Lâm Ngật thanh âm. Mễ Công Công cùng phòng đại nhân võ công phi phàm, hai người đem Lâm Ngật trưởng phòng đánh nát nghe âm thanh phân biệt vị lại công tới. Lâm Ngật song trưởng xuất liên tục, bành bành cùng hai người liền đối vài trưởng, chấn hai người khí huyết quay cuồng. Hai người trong lòng riêng phần mình chấn động, bọn hắn cũng minh bạch hiện tại đối mặt chính là một cái lợi hại hơn người. Người này là ai? Lục Tương cũng thừa dịp Lâm Ngật thay hắn ngăn trở cường địch cơ hội thân hình lại thăng mấy trượng, dạng này Lục Tương tung bay cao hơn, sau đó hắn từ vòng vây phía trên bay qua. Ngay tại Lục Tương cương lướt qua vòng vây, mấy cái bó đuốc cũng đống nhiên sáng lên. Triều đình cao thủ lại lần nữa đốt đuốc. Trong rừng lại có sáng ngời. Gặp Lục Tương đã lướt đi vòng đây, mẹ công công dắt vị tiếng nói kêu lên, chặn đứng hắn. Lại không có thể làm cho hắn chạy lập tức hơn 10 người chặn đường đuổi theo Lục Tương, mẹ công công cũng rút khỏi vòng chiến đuổi theo Lục Tương. Lâm Ngật trợ Lục gia huynh muội thoát thân, phòng đại nhân tức giận không thôi, hắn mang theo một nhóm người tiếp tục vây quanh công Lâm Ngật. Đang bân thị cùng 70, 80 người công kích huyết ma cùng tinh ma. Huyết ma gặp Lục Tương phá vây ra ngoài, tức giận khắp ngực. Hắn vừa đánh vừa đối với Đàng Bân nói ngươi bị lừa rồi. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Ngươi ngu xuẩn như thế là thế nào lên làm kim diện thị vệ? Xem ra hoàng thượng cũng là ngu xuẩn. Đàng Bân giờ phút này kịp phản ứng nguyên lai cũng không phải là huyết ma dở trò. Nhưng là huyết ma dạng này mắng Đàng Bân, còn nhục mạ hoàng thượng, cái này khiến Đàng Bân giận dữ. Đàng Bân mệnh viên thoan dẫn người đuổi theo Lục Tương, hắn hướng huyết ma đạo, vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống ta xứng hay không làm kim diện thị vệ. Đàng Bân tiếp tục dẫn người vây quanh huyết ma công kích. Một bên khác, Lâm Ngật cũng là lâm vào phòng đại nhân một đám người vây quanh tấn công mạnh bên trong. Bởi vì Lâm Ngật không muốn đối với người của triều đình hạ sát thủ, nhiều nhất chính là đả thương bọn hắn, cho nên nhất thời khó thoát vây ra ngoài. Nhưng là Lâm Ngật không sợ, nhiều nhất tình thế nguy hiểm cho thời điểm hắn giết người phá vây. Chỉ cần Lục Tương thoát thân liền tốt. Giờ phút này lướt đi vòng vây Lục Tương triều một cái phương hướng gấp chạy. Phía sau hắn là Mễ Công Công cùng một mảnh đen kịt cao thủ đuổi theo. Lục Tương tiên là khí lực va chạm với ma, sau lại gặp Mễ Công Công bọn người tấn công mạnh, trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, ngón trỏ trái cũng bị kiếm gọt đi một nửa. Mà hôm đó bị huyết ma một kiếm đâm xuyên miệng vết thương ở bụng cũng bởi vì kịch liệt đánh nhau vỡ ra. Huyết nhất của một cô ra bên ngoài bốc lên. Lục Tương chịu đựng đau xót lướt đi rừng, hắn quay đầu xem xét, chỉ gặp sau lưng mấy cái bóng người đuổi theo mà đến. Là Mễ Công Công và mấy tên lợi hại cao thủ. Phía sau bọn họ thì là lờ mờ vô số bóng người. Có Hồng Y vệ, có đại lý tự cao thủ, có Dạ Ưng vệ đội. Lục Tương liền nhắm hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Bên kia thế núi muốn càng hiểm trở phức tạp. Lục Tương hy vọng lợi dụng địa hình đem bọn hắn vùng thoát khỏi. Cứ như vậy, Lục Tương hết sức ở trong núi cùng đuổi theo người của nhau. Lục Tương vượt qua hai toàn núi, đem lại bộ phận truy binh vùng thoát khỏi, nhưng lại khó vùng thoát khỏi Mễ Công Công cùng Phi Thiên Thử bọn người. Lục Tương chi đạo sau lưng đuổi theo người tất có Phi Thiên Thử, cho nên quần nhau lâu như vậy cũng không thoát khỏi. Lục Tương cũng biết tiếp tục như vậy không được, hắn tiến vào một chỗ bực sâu, sau đó tại một đống cỏ dại che đậy tảng đá lớn sau ẩn nút. Lục Tương tại thạch hậu kéo xuống hai đầu quần áo, sẽ đoạn chỉ quân lấy, lại đem phần bụng vết thương chảy máu quân lấy. Hồi tưởng lại lúc trước trong rừng sự tình, Lục Tương rất là ảo não. Nếu như không phải Mễ Công Công dẫn người mà tới, huyết ma có lẽ liền khó thoát một kiếp. Tính ma càng là chết chắc. Lục Tương tại thạch hậu né gần nửa canh giờ, lại nghe không đến dị thường thanh âm, hắn thở một hơi, cuối cùng thoát khỏi truy binh. Nếu như đêm nay không phải Lâm Ngật cứu rút, hắn cùng muội muội liền xong rồi. Lâm Ngật mấy lần không tiếc bước lên bị vạch trần phong hiểm cứu Lục Tương, phá hư hoàng thượng huynh trưởng cùng bằng hữu Đàng Bân đại sự, cái này khiến Lục Tương trong lòng tràn ngập cảm kích. Hắn lúc trước thật sự là không nhìn lầm người. Lục Tương cũng vì Lâm Ngật lo lắng, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Lâm Ngật bình an vô sự. Lục Tương từ thạch hậu đi ra, hắn muốn đường cũ từ vực sâu đáy ra ngoài. Hắn đi ra mấy chục mét, đột nhiên sau lưng hai đạo kình phong mà tới. Lục Tương tay phải trong nháy mắt hướng về sau ngay cả bảy, hai đạo tàn nguyệt bảy trưởng đập đện tại sau lưng cái kia hai đạo kình phong bên trên. Lục Tương cũng đống nhiên quay đầu, chỉ gặp sau lưng ngoài hai trượng đứng thẳng Mễ Công Công. Mễ Công Công giờ phút này trên đầu mang cái mũ cũng mất, thưa thất tóc bạc xóa, hắn diện mục dữ tợn, dài mà nhọn lợi móng tay dưới ánh trăng phát ra ánh sáng, giống như là ác quỷ. Sau đó lại có hai bóng người xuất hiện, một cái là Hồng Y vệ, một tên là đại lý tự Lã đại nhân. Ba người hiện lên hình tam giác đem Lục Tương vây quanh. Nguyên lai Mễ Công Công cùng Phi Thiên Thử mấy người đuổi đến vùng này không thấy Lục Tương bóng dáng. Phi Thiên Thử trải qua điều tra phán đoán Lục Tương hoặc là tại vực sâu này bên dưới, hoặc là ngay tại phía trước trên ngọn núi. Thế là Phi Thiên Thử dẫn người đi phía trước ngọn núi truy tung. Mễ Công Công mang hai người xuống đến vực sâu này bên dưới. Mễ Công Công cũng không biết Lục Tương tàng thân nơi nào, nhưng là Mễ Công Công cũng là đầu lão hồ ly, hắn biết mặc kệ Lục Tương tàng ở đâu, cuối cùng muốn đi ra. Thế là hắn liền cùng hai tên cao thủ một mực gần phục ở chỗ này, ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, Lục Tương đi ra. Mễ Công Công nhìn chằm chằm Lục Tương dùng khàn giọng thanh âm nói, "Lục chú mẫn, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể tìm tới ngươi. Truy sát ngươi lâu như vậy, ngươi phải chết. Hoàng thượng vẫn chờ tin đâu. Ngươi không phải luôn mồm hiệu trung hoàng thượng sao? Nếu quân để thần chết, ngươi vì sao không chết?" Lục Tương đạo, "Hoàng thượng muốn giết ta, ta liền lệnh không chết." Mễ Công Công nói, "Vì cái gì?" Lục Tương nhìn chằm chằm Mễ Công Công nói, "Bởi vì ta là Lục Tranh hậu nhân." Mễ Công Công nghe lời này phát ra chói tai chế giễu, hắn âm dương quái khí mà nói, "Lục Tương gia, ngươi rốt cục thừa nhận. Hoàng thượng nói, mang không trở về sống, liền mang về chết. Xem ra, ta chỉ có thể mang về dáng chết ra. Mễ Công Công, ta biết ngươi đối với hoàng thượng trung tâm. Vậy ngươi liền lấy cái chết báo thánh nhân đi." Còn có nói đến đây Lục Tương khẩu khí tràn ngập án ý, nếu như đêm nay không phải ngươi ở lúc mấu chốt dẫn người mà đến, lão ma liền xong rồi. Là ngươi để cho ta sắp thành lại bại, lại là ngươi như bức bách đuổi theo ta không thả. Cho nên ngươi phải chết. Mễ Công Công nói, ngươi bây giờ như cá mắc cạn còn tỏ tiếng không biết hẹn. Ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào được ta. Lục Tương đạo, không phải ngươi chết chính là ta vong. Lục Tương vừa mới nói xong, thân hình hướng Mễ Công Công lướt gấp mà đến. Chương 2147. Hồn đoạn bầu trời xanh núi 4 chương 2147 hồn đoạn bầu trời xanh núi 4 Lục Tương nổi lên, Mễ Công Công cũng trong nháy mắt mà động, cũng hướng Lục Tương mà đến. Mễ Công Công tự biết không phải Lục Tương đối tay, hắn muốn cùng hai tên thủ hạ dây dưa Lục Tương, Phi Thiên Thử cách này không xa nghe được đánh nhau chắc chắn dẫn người chạy đến. Mễ Công Công biết Phi Thiên Thử võ công kém hắn không có bao nhiêu. đến lúc đó bọn hắn liên thủ lục tương liền tái tiếp khó tránh khỏi. Hai người đô chiều đối phương lướt đến, Mễ Công Công tiên hạ thủ vi cường. Hắn tay trái liên đạn hai đạo chỉ phong như tiến bắn về phía lục tương mặt. Cùng lúc đó, Mễ Công Công bàn tay phải ảnh chớp loạn đánh về phía lục tương lồng ngực. Lục tương cũng hai tay liên tục ra chiêu, hai đạo như trong nước tàn nguyệt hình ảnh giống như mỏng manh rung động trường ảnh đánh vào cái kia hai đạo chỉ phong bên trên, hai đạo chỉ phong bị đánh nát. Sau đó lục tương tay phải cũng đánh vào Mễ Công Công trên tay phải. Lục tương đối Mễ Công Công tâm hoài oán giận, cho nên một trường này lực đạo rất lớn. Cứ việc lục tương thụ thương, nhưng là luận võ công già trên 80 tuổi chi niên Mễ Công Công dù sao có khoảng cách, Mễ Công Công bị lục tương trưởng lực này chấn khí huyết quay cuồng thân thể cũng run rẩy. Lục tương thừa cơ một cước bay ra đá hướng Mễ Công Công khoang bụng, Mễ Công Công tranh thủ thời gian hóc bụng thân hình sau tránh. Lúc này Lữ đại nhân cùng tên kia Hồng Y vệ cũng công hướng lục tương, Mễ Công Công thừa dịp hai người công lục tương lại nào lên, thế là bốn người đánh vào một chỗ. Mễ Công Công bên cạnh công lục tương vừa dùng thanh âm bén nhọn hướng Lữ đại nhân kêu lên, Lữ đại nhân, người ta thâm thụ hoàng ân hôm nay sẽ làm liều chết đền đáp nô hoàng, tuyệt đối không tiếp tục để lịch tặc này chạy trốn. Không phải vậy có gì mặt dừng gặp ta hoàng. Lữ đại nhân nghe lời này càng là ra sức huy kiếm công lục tương. Mễ Công Công gọi cũng là hy vọng phi thiên thử nghe được tranh thủ thời gian dẫn người đến tiếp viện. Lục tương tự nhiên cũng minh bạch Mễ Công Công ý đồ, nhưng là lục tương bây giờ muốn từ đáy vực đi lên, nhất định phải giết ba người. Lục tương ra chiêu cũng càng nhanh ngắt hơn, trường ảnh như trang ảnh chớp động tung bay, không ngừng đánh về phía vây công ba người. Mấy người cương khí cũng đem chung quanh lá rụng cùng đá vụn nhấc lên bay loạn. Đá vụn cũng như mưa rơi đập nện lấy chung quanh cây cối vách đá, ken ken không ngừng bên hai. Mười chiêu vài sau, tên kia Hồng Y vệ bị lục tương một trường đánh vào trên đầu. Hồng Y vệ đầu vỡ toang người cũng bay ra đâm vào một mặt trên tảng đá lớn phấn thân toái cốt mất mạng. Cái này Hồng Y cao thủ vừa chết, lục tương áp lực cũng giảm bớt, lục tương tinh thần phấn chấn tinh áo chiêu thức nhiều lần làm con nuôi tục cùng hai người cùng nhau. Mễ Công Công cùng Lữ đại nhân cũng không chiếm được tiện nghi gì, theo thăm bà xa, hai người cũng bắt đầu ở vào hạ phong. Nhưng là Mễ Công Công cùng Lữ đại nhân trong lòng còn có vừa chết báo hoàng ân quyết tâm, hai người cũng là dùng hết có khả năng mà chiến, chỉ hy vọng phi thiên thử mau chóng chạy đến. Lại đánh không biết bao nhiêu chiêu, Lữ đại nhân xem xét cái đứng không một kiếm bổ nghiêng lục tương. Lục tương là cố ý bán sơ hở cho Lữ đại nhân. Mễ Công Công võ công cao cường, Lữ đại nhân tại đại lý tự cũng là nhất đẳng cao thủ, cứ việc ba người kịch chiến lục tương hơi chiếm thượng phong, nhưng là muốn đánh bại hai người liên thủ không phải chuyện dễ dàng. Mà lại thời gian kéo lâu triều đình cao thủ khác cũng sẽ lần lượt mà tới, cho nên lục tương bây giờ muốn phá cục chỉ có thể là hiểm trung cầu thắng. Lúc này Mễ Công Công cũng một trường đánh tới, lục tương tay phải đánh vào Mễ Công Công trên lòng bàn tay, đối mặt Lữ đại nhân một kiếm này, lục tương phần bụng đống nhiên co vào đồng thời thân thể nhanh chóng hướng về sau rời mấy tấc, nhưng là hắn phải bụng chỗ vẫn là bị Lữ đại nhân mũi kiếm mở ra một đầu dài nửa xích lỗ hổng. Nhưng là lục tương cũng trong nháy mắt phản kích, một chiêu minh nguyệt bay hoàng đống nhiên mà hiện. Đội vàng không kịp chuẩn bị, lại như thế gần khoảng cách, Lữ đại nhân quá sợ hãi. Nguyệt Trung Phi hoàng cũng đột nhiên ra nhào về phía Lữ đại nhân. Lữ đại nhân giờ phút này tay phải hay là huy kiếm bổ lục tương chi thế. Hắn cũng không biết như thế nào phá giải cái này tháng phi phượng hoàng dưới tình thế cấp bách Lữ đại nhân tay trái lung tung chụp vào cái kia phượng hoàng. Mặc dù hắn tay chụp vào phượng hoàng trên thân, nhưng là phượng hoàng liền chưa tan nước, Lữ đại nhân cũng phát ra kêu đau đớn, hắn cái tay kia bị phượng hoàng kích huyết đục mơ hồ. Năm ngón tay có bốn cái vỡ vụn, toàn bộ tay như bị chặt cành lá chọc thân cây. Mễ Công Công cũng kinh hãi, hắn muốn cứu Lữ đại nhân cũng không kịp. Bởi vì vầng kia minh nguyệt sau đó chiếu vào Lữ đại nhân lồng ngực. Trong nháy mắt, Lữ đại nhân cả người thống khổ run rẩy hai lần. Hắn miệng mũi máu tươi phun ra người cũng bay ra rơi xuống tại ngoài hai trượng một tảng đá lớn bên dưới. Lữ đại nhân lại khó đứng lên, thân thể của hắn trên mặt đất thống khổ run rẩy, trong miệng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, liền âm thanh cũng không phát ra được, mắt thấy là sống không thành. Mễ Công Công phát ra chói tai gào lớn, hai tay vung đẩy, chảo ảnh bay tán loạn đánh về phía lục tương. Lục tương cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Mễ Công Công dưới sự điên cuồng công kích, đợi Mễ Công Công thế công suy giảm, lục tương lập tức phản kích. Hai người tiếp tục kịch chiến tại một chỗ, lại đếm rõ số lượng 10 chiêu, phi thiên thử còn chưa tới. Bởi vì đằng bân bọn hắn cách xa nhau quá xa, cách 2-3 trọng núi, chưa hẳn biết Mễ Công Công cùng lục tương tại cái này đáy vực kỳ chiến, cho nên Mễ Công Công hiện tại toàn trông cậy vào phi thiên thử. Nhưng là phi thiên thử chậm chạm không đến, Mễ Công Công cũng càng phát ra nôn nóng. Hiện tại ai cũng không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào bản thân. Thế là Mễ Công Công ghép thành mạng già. Hắn ngân bay loạn vũ, thân hình bay chung quanh lục tương chớp động, một đôi tay chảo gấp múa công kích, trong miệng còn không ngừng phát ra chói tai thét lên, như nổi điên lệ quỷ giống như dọa người. Lục tương trên người có hai nơi bị Mễ Công Công xé rách, một chỗ đều thấy xương. Nhưng là lục tương vẫn bình tĩnh ứng phó Mễ Công Công như phát điên công kích. Lục tương tại tùy thời, rốt cục cơ hội tới. Lục tương tránh đi Mễ Công Công lăng lệ hai chảo, sau đó mấy chiêu minh nguyệt bay hoàng lần lượt sử xuất. Nhưng là Mễ Công Công trước mắt nhưng không thấy một vòng tháng, một cái phượng. Đợi Mễ Công Công cùng lục tương bành bành ngay cả đếm rõ số lượng chiêu, hắn cảm giác trên đầu có lực gió. Mễ Công Công đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu ba vầng trăng sáng rơi nhanh xuống. Ba vầng trăng sáng hợp thành một chuỗi, là như vậy chẳng quan. Ba cái phượng hoàng tại riêng phần mình minh nguyệt bên trong phát ra kêu to muốn phá nguyệt mà ra. Đây là minh nguyệt bay hoàng bên trong 3 tháng che đại đỉnh. Giờ phút này, vòng thứ nhất tháng cách Mễ Công Công đỉnh đầu không đến một trượng khoảng cách, giữa tháng bay hoàng mà ra, nào về phía Mễ Công Công đầu. Mễ Công Công song chảo qua đỉnh gấp vung, trong khoảnh khắc một số chảo ảnh thoáng hiện đem Mễ Công Công đỉnh đầu bao lại, như một cây dù. Cái kia phượng hoàng cũng đâm vào những cái kia lộn xộn chảo ảnh bên trên, phượng hoàng nát tán. Tiếp lấy vầng kia minh nguyệt cũng đâm vào Mễ Công Công cấp tốc múa ra chảo ảnh bên trên, minh nguyệt cũng vỡ bụng ra. nhưng là vòng thứ 2 minh nguyệt bên trong bay hoàng lại ra, lại đâm vào bảo bọc mẹ công công hướng trên đỉnh đầu những cái kia chảo ảnh bên trên, những cái kia chảo ảnh lại vỡ tan không ít. Ngay sau đó vòng thứ 2 minh nguyệt lại đện ở những cái kia trưởng ảnh bên trên, lại đem những cái kia trưởng ảnh chấn vỡ không ít. Mẹ công công hai tay cũng bị kích máu me đầm địa. Hắn hay là hợp lực vung vẩy chống cự hướng trên đỉnh đầu cái kia quỷ dị đáng sợ minh nguyệt bay hoàng. Nhưng là tay của hắn huy động chậm rất nhiều. Cái thứ 3 bay hoàng cũng từ minh nguyệt bên trong mà xuất kích tại mẹ công công huy động trên hai tay, mẹ công công hai tay xương gãy thịt bong. Mấy cây ngón tay cũng đứt gãy bay ra. Nhưng là mẹ công công vẫn bản năng huy động máu thịt bè bét hai tay cản vòng thứ 3 minh nguyệt. Vòng thứ 3 minh nguyệt sau đó cũng đánh vào mẹ công công bị thương nặng trên hai tay, mẹ công công phát ra một tiếng thê lương gọi. Hai cánh tay hắn cũng đứt gãy, trên cánh tay thịt càng lại như bị rạo bình thường vô cùng thê thảm. Mẹ công công rốt cục đem ba cái phượng hoàng cùng minh nguyệt đánh nát, nhưng là hắn một đôi cánh tay cũng triệt để phế đi. Chương 2148. Hồn đoạn bầu trời xanh núi 5 chương 2148 hồn đoạn bầu trời xanh núi 5 chiêu này 3 tháng che đậy đỉnh mặc dù bá đạo, nhưng là cực kỳ hao tổn nội lực, cho nên Lục Tương rất ít khi dùng. Sử xuất chiêu này, Lục Tương nhanh chóng tối lui, sau đó tranh thủ thời gian vận hành khí tức, hy vọng nội lực khôi phục mau mau. Không phải vậy triều đình cao thủ lại đến, hắn lại khó mà chống lại. Cho nên Lục Tương trước chưa thừa cơ công kích hai tay bị phế Mễ Công Công. Bởi vì Mễ Công Công đã là bị nổ răng manh thú chỉ có một con đường chết. Nhưng là Mễ Công Công giờ phút này như tên điên bình thường dơ máu thịt bè bét hai tay hướng Lục Tương phát đến. Đồng thời Mễ Công Công muốn rách cả mí mắt kêu lên, "Lục chú mẫn, ta chính là làm quỷ cũng phải mang ngươi đi." Lục Tương nhìn chằm chằm đánh tới Mễ Công Công bất động. Ngay tại Mễ Công Công đến Lục Tương không đến 3 thước khoảng cách, Mễ Công Công đột nhiên bật lên, hai chân đá hướng Lục Tương lồng ngực. Dù sao hai cánh tay hắn phế đi, chỉ có thể dùng chân. Lục Tương song trưởng lần lượt mà ra bành bành đánh vào Mễ Công Công đá tới trên hai chân. Mễ Công Công không trung thân hình bị Lục Tương trưởng lực chấn run rẩy, nhưng là công lực hao tổn Lục Tương cũng bị Mễ Công Công cước lực đá thân hình lui về sau. Lui lại mấy bước, Lục Tương cước cùng đụng ở trên một khối đá, Lục Tương cước liền tại cái kia trên đá một chút thân hình mà lên lướt về phía Mễ Công Công. Hắn tay phải cũng đánh về phía Mễ Công Công. Mễ Công Công hai tay đã phế khó phá giải Lục Tương trưởng. Hắn chỉ có thể toàn lực tránh đi Lục Tương trưởng này, nhưng là vừa tránh đi, Lục Tương lại một trưởng mà tới. Lần này Mễ Công Công chưa tránh thoát đi, hắn bị Lục Tương một trưởng đánh vào ngực. Mễ Công Công miệng phun máu tươi, người cũng hướng trên mặt đất rơi xuống. Phanh một tiếng, Mễ Công Công ngã xuống đất. Hắn muốn dậy rủa đứng lên, Lục Tương thân hình gấp rơi vào hắn bên người, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Mễ Công Công diện mục vặn vẹo thống khổ cực kỳ, hắn dùng cặp kia phế đi cánh tay kẹp lấy Lục Tương giẫm tại trên lồng ngực chân, giống như muốn đẩy ra. Nhưng là sao có thể đẩy ra được? Lục Tương nhìn chằm chằm Mễ Công Công, hắn nâng lên một tay, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Lục Tương dùng trào phúng giọng điệu nói, "Công công ở trong cung đức cao vọng trọng, công công ngươi đêm nay hồn đoạn bầu trời xanh núi, cho nên ta lấy khuôn mặt thật đưa công công cuối cùng đoạn đường. Lấy đó đối với công công tôn trọng." Mễ Công Công kẹp lấy Lục Tương hai tay cũng buông ra, hắn nâng lên đầu lâu cũng rơi trên mặt đất. Hắn từ bỏ cuối cùng dãy rủa. Hắn nhìn qua bầu trời đêm phát ra cười thảm, sau đó dùng bị tiếng nói cất tiếng đau buồn nói, "Thánh, thánh thượng, lao nô tận lực, trước khi chết không còn mong muốn, chỉ nguyện thánh thượng phúc lộc vinh hắn." Cuối cùng cái chữ kia còn chưa nói xong, Lục Tương cước bên trên phát lực rất mạnh, Mẹ Công Công thân thể thống khổ run rẩy trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, sau đó cái hót nghiêng một cái chết đi. Lục Tương phát ra đùa cợt cười một tiếng, hắn đối với Mẹ Công Công thi thể nói, "Muốn cho hoàng thượng phúc lộc vĩnh hưởng, nằm mơ đi, chỉ cần ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đi tìm hắn, ta sẽ còn mang theo hắn mang theo lão bắt." Đúng vào lúc này, đùng đùng có tiếng vỗ tay vang lên, sau đó một thanh âm nói, "Nguyên lai Tương gia còn muốn giết hoàng thượng, còn muốn đoạt thiên hạ, dạ tâm to lớn để cho ta đều chấn kinh bạt phần. Đáng tiếc Tương gia cũng muốn hồn đoạn bầu trời xanh núi, cùng lão thái giám này làm bạn nhi." Lục Tương nghe nói thanh âm này trong lòng chấn động, hắn đông nhiên quay đầu, nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một đầu thân hình từ phía bắc trên vách núi đá vừa mới cái cây bên trên tung bay mà đến. Người này thân ảnh cực nhanh, hắn phiêu lạc đến Lục Tương trượng bên ngoài một khối trên đá rơi xuống. Rõ ràng là huyết ma. Huyết ma quần áo trên người tổn hại, trên thân còn có không ít thương. Nguyên lai Lục Tương phá vây sau khi rời khỏi đây, qua ăn xong bữa cơm, Lâm Ngật cũng thoát vây bỏ chạy. Lục Tương cùng Lâm Ngật đều chạy. Huyết ma cũng không có tất yếu tiếp tục lại cùng Đằng Bân bọn người dây dưa. Huyết ma liền chào hỏi Tĩnh Ma phá vây, nhưng là muốn từ Đằng Bân cùng triều đình tinh nhuệ chi lực dưới vây công thoát thân cũng không dễ dàng. Trải qua một trận chiến, nhị ma sát thương mười mấy tên cao thủ rốt cục phá vây mà ra. Nhưng là huyết ma cùng Tĩnh Ma cũng mình đầy thương tích. Huyết ma còn bị Đằng Bân đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Đằng Bân cũng thương không nhẹ. Huyết ma cùng Tĩnh Ma mặc dù phá vây, nhưng là trong lúc hỗn loạn hai người cũng đi rời ra. Bây giờ chỉ có Tĩnh Ma một cái huyết ma nô, huyết ma tự nhiên đến tìm kiếm Tĩnh Ma. Cũng thật sự là xảo. Huyết ma chuyển tới mảnh khu vực này. Lúc trước hắn nghe được vực sâu có tiếng đánh nhau, huyết ma liền lặng lẽ xuống. Huyết ma tàng tại trong vách núi sinh ra trên một thân cây nhìn trộm. Huyết ma chân không nghĩ tới vậy mà lầm đụng vào Lục Tương cùng Mễ Công Công lấy mệnh tương bác. Cái này khiến huyết ma mừng rỡ như điên. Huyết ma trước không hiện thân, chuẩn bị các loại hai người lưỡng bại câu thương hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rất nhanh, Lục Tương dùng ra 3 tháng che đậy đỉnh phế đi Mễ Công Công. 3 tháng che đậy đỉnh cũng làm cho huyết ma chấn động. Lục Tương giết Mễ Công Công, huyết ma cũng đến hiện thân thời điểm. Huyết ma ngoại ý muốn xuất hiện cũng làm cho Lục Tương không ngờ đến. Lục Tương chân chậm rãi từ Mễ Công Công lồng ngực rời đi, hắn nhìn chằm chằm huyết ma, nội tâm ngũ vị tạp trần. Tại rừng cây, hắn thật vất vả tại Lâm Ngật Tương trợ bên dưới thoát thần, nhưng là hắn bây giờ lại tại dưới đáy thâm viên này lại gặp huyết ma. Thật sự là ngõ hẹp gặp nhau. Chẳng lẽ đây là ông trời chú định sao? Huyết Ma gặp Lục Tương hiện tại không mang mặt nạ lộ ra chân dung, trên mặt hắn nổi lên bùa cợt cười. Huyết Ma đạo: "Tương gia, nhìn nhân sơn bên trong ngươi đã nói, ta chết thời điểm liền sẽ nhìn thấy ngươi chân dung. Hiện tại ta sống nhìn thấy ngươi chân dung, có phải hay không mang ý nghĩa Tương gia phải chết?" Lục Tương lại đem mặt nạ đeo lên, hắn nói: "Có lẽ chết là ngươi." Huyết Ma trong mắt hồng quang lấp lóe, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là cùng nhau, ta bội phục ngươi. Ngươi làm người giang hồ, thật không hợp cách. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi bây giờ có năng lực giết ta sao? Coi như ta thương so ngươi nặng, nhưng là người thế nào của ta, bản tổ là thần. Há lại ngươi phàm phu tục tử này nhưng so sánh. Coi như so thương thế kia nặng hơn nữa gấp 10 lần, ta chỉ cần tâm còn tại nhảy, ta liền vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên, vô luận bất cứ lúc nào ngươi ta quyết đấu, kết quả chỉ có một cái, chính là ngươi chết." Lục Tương nghe ảm đạm, hoàn toàn chính xác, Huyết Ma thật là đáng sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới một mực tùy thời muốn dùng kế trừ bỏ Huyết Ma. Nhưng làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khổ tâm chuẩn bị kỹ cuối cùng lại lấy thất bại kết thúc. Hiện tại hắn ngay cả trải qua mấy trận chiến, vết thương chồng chất khí lực tiêu hao, càng không phải là Huyết Ma đối thủ. Chẳng lẽ hắn nhất định giết không được Huyết Ma? Nhất định lấy được không được tiên tổ từng có qua huy hoàng sao? Huyết Ma lại nói: "Ta biết ngươi là Lục Tranh đằng sau. Nghe nói tổ tiên của ngươi năm đó giết mấy cái Huyết Ma nô, đốt đi mấy quyển Huyết Ma sách, đã bình định giang hồ. Hơn nữa còn giết qua Nam Bắc hai cung người. Nói như vậy, ngươi Lục gia cùng ta cũng có trăm năm thù. Đáng tiếc tổ tiên của ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, ta tự tay không giết được hắn. Vậy hắn thiếu nợ, ngươi trả à nha?" Lục Tương đạo: "Ta thật rất muốn tự tay giết ngươi." Huyết Ma đạo: "Nhưng là ngươi giết không được ta. Đây là mệnh. Nhận đi." Lục Tương đạo: "Có lẽ ta không giết được ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, kết quả của ngươi cũng sẽ rất thảm hại hơn. Ngươi sẽ trở thành người cô đơn, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Muốn biết tại sao không?" Huyết Ma không muốn nhắc nghe được chính là hắn hạ tràng rất thảm. "Huyết Ma đạo, bản tổ trải qua 200 xuân thu, chuyện gì không biết, còn cần đến ngươi nói cho ta biết vì cái gì?" Lục Tương đạo: "Chớ ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Ngươi chính là chỉ có gần 200 tuổi tuổi tác, một mực đóng băng mà thôi. Luận kinh lịch cùng với cái thế giới này nhận biết, ở trước mặt ta, ngươi hay là một cái hậu bối văn sinh. Tại rừng cây ngươi có thể may mắn mạng sống, hoàn toàn là thiên ý không để cho ta toàn nguyện, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi có bao nhiêu cao minh?" Chương 2149. Hồn đoạn bầu trời xanh núi 6 chương 2149 hồn đoạn bầu trời xanh núi 6 Huyết Ma nghe Lục Tương lời này không hề động khí. Đúng như là Lục Tương nói tới, tại trong rừng cây nếu như không phải mẹ công công dẫn người mà tới đảo loạn Lục Tương kế hoạch, đêm nay thật sự là giữ nhiều lành ít. Coi như mình một khốn, Tĩnh Ma cũng hẳn phải chết. "Huyết Ma đạo, ngươi sắp phải chết, bản tổ không tính toán với ngươi." Lục Tương cùng Huyết Ma nói những lời này, cũng là vì tận lực kéo dài thời gian. Lợi dụng quý giá này, thời gian Lục Tương không ngừng vận hành chân khí, hy vọng tận lực khôi phục chút hao tổn chân khí. Nếu như kéo tới triều đỉnh cao thủ tới, vậy càng tốt hơn. Dạng này hắn có lẽ có thể thừa dịp loạn thoát thân. Lục Tương tiếp tục nói: "Ta còn có thể nói cho ngươi, vô luận ngươi chừng nào thì phục sinh, ngươi cuối cùng đều sẽ thất bại thảm hại. Tu luyện Huyết Ma công người đều kiêu ngạo cố chấp lại tự phụ, Huyết Ma vẫn cho rằng chính mình trí tuệ võ công không người có thể so sánh. Hắn sáng tạo Huyết Ma công là đệ nhất kỳ công, hắn là trên đời thứ nhất kỳ nhân. 200 năm trước mặc dù bị Tiết Thương Lan đánh bại, nhưng là Tiết Thương Lan chết hắn sống tiếp được, vẫn là hắn thắng. Tại một thế này Huyết Ma phục sinh bạn cho là lấy hắn năng lực nhất định có thể hoàn thành 200 năm trước kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, kết quả không như mong muốn, hiện tại nhanh đến đường cùng người lạ. Huyết Ma cũng không chỉ một lần muốn tìm thất bại đáp án, nhưng là hắn lại không tìm được. Lục Tương vệ trí từng là một khi trí tướng, lại lịch duyệt phong phú học thức bên bác, Huyết Ma cũng muốn nghe một chút Lục Tương kiến giải. Huyết Ma nhiều hứng thú nói: "A, vậy ta cũng phải nghe một chút tướng gia người cao kiến. Vì sao ta lúc nào phục sinh đều sẽ thất bại?" Lục Tương đạo: "Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nhưng là thường thường càng là đạo lý đơn giản, ngươi càng không để ý đến." Huyết Ma đạo: "Đừng nói nhảm, nói ta muốn nghe." Lục Tương nhìn chằm chằm Huyết Ma nói năng có khí phách địa đạo: "Bởi vì đó căn bản không phải thời đại của ngươi. Vô luận thực lực cùng danh dự, ngươi không có bất kỳ cái gì căn cơ, cũng sẽ không có người tán đồng ngươi. Cái này như không phải ngươi nên nhập cục, ngươi càng muốn vào cuộc quấy rầy, ngươi bất bại ai bại. Cho nên, ngươi tại bất luận cái gì một thế phục sinh đều sẽ lấy kết cục thảm bại. Đó căn bản không phải thời đại của ngươi." Câu nói này tiếng vọng tại Huyết Ma bên thai trong lòng. Huyết Ma tâm cũng chấn một cái. Đúng vậy a, hiện tại thời đại để hắn rất cảm thấy lạ lẫm, cũng làm cho hắn lo nghĩ. Hết thảy đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Triều đại cũng thay đổi. Thương hải đều biến thành tăng điện. Thiên hạ mặc dù lớn, ngàn vạn chúng sinh, nhưng là không có một cái nào hắn biết rõ người, cũng không có một người có thể chân chính hiểu rõ hắn, thậm chí không ai có thể lắng nghe hắn kể ra. Chẳng lẽ, đây thật là hắn thất bại nguyên nhân sao? Nhưng là hắn vẫn không muốn thừa nhận. Huyết Ma vẫn tiếng nói: "Nếu như không phải ngươi trợ Lâm Ngật, bản tổ cũng sẽ không thua. Bản tổ hiện tại cũng không muốn bá giang hồ đoạt thiên hạ, ta chỉ muốn để cho các ngươi đều bỏ ra chết đại giới." Nói đi, Huyết Ma thân hình từ lập trên tảng đá như bị cuồng phong thổi lên một mảnh diệp sầu nhưng mà lên, hướng Lục Tương bay tới. Huyết Ma trên thân cương phong phun trào, hắn áo bào phần phật phi dương, một đầu lộn xộn tóc dài cũng bay múa. Trên mặt ma mặt giờ phút này tràn ngập oán, tràn ngập hận, cũng tràn ngập không cam lòng. Huyết Ma người chưa đến, một đạo màu đỏ thủ ảnh thoáng hiện, mang theo tiếng xé gió chụp vào Lục Tương lồng ngực, như muốn đem Lục Tương tâm can móc ra. Huyết Ma nổi lên, Lục Tương cũng lại khó lại tiếp tục điều tức khôi phục. Trải qua mấy trận chiến, hắn mình đầy thương tích, nội lực tiêu hao cũng lớn. Chính như Huyết Ma nói, coi như Huyết Ma so với hắn thương nặng, bại cũng là hắn. nhưng là Lục Tương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chính là liều chết, hắn cũng phải vì Lục gia vinh dự mà chiến. Lục Tương tay phải đột nhiên ra, thủ ảnh rung động, giống như bị gió thổi động trăng trong nước ảnh. Lục Tương thủ ảnh đánh vào huyết ma cái kia đạo trảo ảnh bên trên. Trường ảnh cùng trảo ảnh va chạm như thấu kính giống như vỡ vụn ra, huyết ma thân hình chớp động mà tới. Huyết ma tay trái chụp vào Lục Tương đầu lâu, tay phải thì như thiểm điện đánh về phía Lục Tương lồng ngực. Huyết ma muốn tốc chiến nhanh tuyệt, cho nên hắn là bức Lục Tương cùng hắn cứng đối cứng. Lục Tương lập tức ra chiêu, hắn đem huyết ma một trường kia hóa giải, huyết ma đánh về phía hắn lồng ngực một trường kia cũng đến. Lục Tương muốn hóa giải chỉ có thể lấy trường đối trường. Lục Tương liền một trường mà ra đối với tại huyết ma trên lòng bàn tay. Vang một tiếng, hai người trên lòng bàn tay kinh lực tứ tán, như gió lớn một dạng bén chung quanh cắt bay đá chạy. Một trường này hai người cũng cơ hồ dùng toàn lực. Nếu như ngày thường Lục Tương còn có thể cùng huyết ma đối cứng trường lực, hiện tại Lục Tương nội lực tiêu hao hơn phân nửa, thật khó chống cự huyết ma trường lực. Lục Tương bị chấn trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể của hắn cũng run rẩy hướng về sau mà ra. Bởi vì to lớn chấn lực, Lục Tương vết thương trên người xương gãy càng là đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hai nơi vốn đã cầm máu vết thương lại tuôn ra máu tươi. Mặc dù huyết ma cũng vết thương chồng chất, nhưng là huyết ma không cảm giác đau. Huyết ma thân hình cũng như bị ảnh hưởng Lục Tương đổi thân mà đến. Lục Tương thân thể tiếp tục hướng về sau tung bay, huyết ma thân hình thì hướng hắn lướt đến. Huyết ma trong mắt hồng quang giờ phút này tràn ngập tàn nhẫn, cũng tràn ngập khát máu dục vọng. Ngay tại Lục Tương phía sau lưng sắp đâm vào sau lưng trên vách đá, Lục Tương nhất chiêu Minh Nguyệt bay hoàng mà ra. Minh Nguyệt bay về phía lướt đến huyết ma. Giữa tháng Phượng Hoàng cũng lướt đi. Bởi vì Lục Tương nội lực tiêu hao lớn, giờ phút này từ giữa tháng lướt đi Phượng Hoàng tốc độ cùng kình lực cũng đều yếu đi. Huyết ma đã linh giáo qua Minh Nguyệt bay hoàng cho nên cũng có phòng bị. Huyết ma một cước mà ra, chính đá vào cái kia Phượng Hoàng trên đầu, cái kia Phượng Hoàng đầu tiên là đầu vỡ vụn, tiếp lấy toàn bộ thân thể cũng tán loạn. Tiếp lấy vầng kia Minh Nguyệt cũng đến. Trong chớp nhoáng này, huyết ma hai tay khép lại mà ra cắm vào vầng kia Minh Nguyệt bên trong. Sau đó hai tay trợn hướng tả hữu kéo một phát, vầng kia Minh Nguyệt như một tấm bánh bị huyết ma từ đó xé mở. Huyết ma thân hình cũng từ Minh Nguyệt đứt gãy ở giữa như mị ảnh xuyên qua, tiếp tục hướng Lục Tương mà đến. Giờ phút này Lục Tương lui phía sau lưng cũng đâm vào trên vách đá, huyết ma thân hình cũng trong nháy mắt đến. Lục Tương hai chân gót điểm vách đá, thân hình như đổ dẫm cái thang không ngừng lên cao. Huyết ma cũng tung bay mà lên, hắn liên tục ra chiêu công gián trên vách thang Lục Tương. Lục Tương cũng hai tay biến hóa ra chiêu ứng phó, hai người liên tục xóa chiêu. Hiện tại Lục Tương cũng tận lực không cùng huyết ma cứng đối cứng đánh. Lục Tương trên thân thể thăng mấy trượng, đỉnh đầu chính là một khối hoành lồi ra tới tảng đá lớn, lại tăng đầu liền đâm vào trên tảng đá lớn, Lục Tương liền cong gián vách núi hướng xuống phi tốc đi vòng quanh. Huyết ma thân hình cũng hướng xuống bay xuống. Hai người rơi xuống đất lại đánh vào một chỗ. Lục Tương gắng gượng lấy thấu xương đau sót cùng huyết ma của nhau, nhưng là hắn vô luận tình lực cùng tốc độ cũng khó khăn cùng thương tiền tướng so. Không bị thương đau nhức ảnh hưởng huyết ma chiếm hết ưu thế, hắn đem huyết ma công chúng độc tay quỷ dị chiêu thức liên tiếp sử xuất, áp chế Lục Tương, không để cho Lục Tương có cơ hội thở dốc, không để cho Lục Tương tùy tiện sử xuất Minh Nguyệt bay hoàng. Theo thời gian lướt qua, đối mặt huyết ma tấn công mạnh Lục Tương càng phát ra cảm giác cố hết sức. Lục Tương chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy. Trên người hắn cũng bị huyết ma lại chảo thương hai nơi. Cánh tay trái một miếng thịt bị chụp tới, huyết ma thủ chỉ còn xuyên thủng Lục Tương cánh tay. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu, Lục Tương lại bị huyết ma một trường đánh vào dưới xương sườn, Lục Tương một loạt xương sườn tận gãy. Lục Tương đau sâu thân đều có quắc một chút. Cố nén đau đớn, Lục Tương cũng thừa dịp huyết ma đắc thủ trong nháy mắt phản kích. Một chiêu Minh Nguyệt bay hoàng mà ra. Chiêu này Minh Nguyệt bay hoàng để huyết ma kinh ngạc. Bởi vì chiêu này Minh Nguyệt bay hoàng thì cùng dĩ vãng bất luận cái gì một chiêu cũng không giống nhau.